tại một bọn thị vệ dưới sự bảo vệ, Đại Tống quốc quân cũng lộ diện, kể cả hoàng tử, công chúa, tần phi, đại thần ở chỗ cao, ở ngoài sáng dưới ánh đèn, uống rượu ngôn hoan. Một đám trăm họ cũng tràn lên, hoặc là xem của vui, hoặc là nhìn ly kỳ, muốn nhìn một chút hoàng đế công chúa trưởng dạng gì. Bờ sông cũng vô cùng náo nhiệt, trên sông thuyền bè qua lại, ánh đèn thoáng qua mặt sông hoa cả mắt. Ở nơi này một mảnh náo nhiệt bên trong, quỷ khóc trong nhà phụ cận liền lộ ra vắng lặng rất nhiều. Bất quá, trong nhà hai tâm tình người ta cũng rất tốt. Quỷ khóc ở ngoài cửa treo cái đèn lồng, trở lại trong phòng, trên bàn đã bày đầy thức ăn. Thải Vi gò má đỏ bừng, ở trong ngọn đèn đáng yêu khả ái, nàng lau khô tay, ngồi vào trước bàn. Quỷ khóc cũng ngồi xuống, đạo, ăn đi. Không có vui vẻ hòa thuận, không có người thân làm bạn, liền hai người, bầu không khí có chút không giống hết năm. Nhưng là, hai người đều không cảm thấy tiếc nuối. Ngày xưa hết năm, Thải Vi cùng ngày thường không khác nhau gì cả, đã đến năm, cha càng không biết về nhà, nàng chỉ có thể nghe bên ngoài phương xa huyên áo, ở trong nhà yên lặng nhận đói ai đóng, có lẽ vận khí tốt, còn có chút cơm, ăn khó ăn cơm, cũng chỉ có thể ăn nửa no. Mà bây giờ, trên bàn tô đĩa nhỏ, cộng mười mấy dạng thức ăn bày la liệt, trong đó thịt thức ăn đông đảo, hương liệu không ít, khiến cho những thức ăn này phá lệ tươi đẹp. Trong chén cơm, viên viên đầy đặn, hương nhu ngon miệng, khiến cho người thèm ăn mở rộng ra. Mặc trên người thật dày áo tử, trên đất bày chậu than, trong nhà ấm áp như xuân, đối mặt như vậy tình hình, nàng nơi nào còn có thể không thỏa mãn. Ngẩng đầu nhìn về phía quỷ khốc, dưới ánh đèn, tiểu nửa gương mặt lâm vào trong bóng ma, hẹp dài hai mắt khiến cho người đàn ông này nhìn càng thêm phảng phất ác quỷ, hoặc như là rúc lại góc tường độc xà, chợt nhìn, chỉ là diện mạo tiểu khiến người tâm sinh sợ hãi. Có thể Thải Vi không sợ, trải qua nhiều ngày sống chung, nàng biết một ít người đàn ông này. Mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng là tính tình hiền hòa. Nhưng đối đãi người xấu, lại tính cách dữ dằn như lửa. Khí lực trắng kiện, rất có bản lãnh, làm cho này du côn côn đồ cũng không dám dẫn đến hắn. Hắn còn rất yêu đao, thời khắc đều phải lau chùi hai cái, mỗi ngày đều phải luyện vài chuyến đao pháp, giãn ra quyền cước. Thải Vi thích xem nhất hắn luyện quyền luyện đao lúc, luyện nhiệt, mồ hôi hột lan xuống, đầu bốc khói xanh, hưng phấn lúc, sẽ bái y phục rớt, lộ ra tráng kiện phảng phất con báo tựa như thân thể. Đến mỗi lúc này, Thải Vi liền không rời nổi mắt, nàng chỉ cảm thấy lúc này quỷ khốc đẹp mắt vô cùng. Nàng chưa thấy qua nam nhân khác thân thể, chắc hẳn cũng thì không bằng quỷ khốc đại ca. Mà mình đã bị hắn mua, vừa nghĩ tới ngày sau tiếp theo cùng cái này cho dư chính mình mãnh liệt cảm giác an toàn nam nhân quá đời trước, Thải Vi cũng không khỏi đến trong lòng hoan hỉ. Nghĩ gì vậy, tiểu nha đầu, còn không mau ăn. Quỷ khốc ngón tay gõ gõ bàn, đánh thức nha đầu này. Ồ! Thải Vi gõ má một đỏ, hoảng vội túi đầu lùa cơm. Nhìn này đần độn nha đầu, quỷ khốc lắc đầu một cái, xúc lên một tảng lớn hầm thịt dê. Ngáy khò khò ăn. Đã có bao lâu? Bao lâu không hưởng thụ như vậy an nhàn sinh hoạt? Thời gian cụ thể, quỷ khốc đã không nhớ ra được. Thậm chí, hắn ngay cả liên quan tới La Khải rất nhiều trí nhớ, đều đã quên mất. Cha mẹ diện mục, cũng trong đầu mơ hồ. Hắn thậm chí chỉ có thể mơ hồ nhớ lại, mẫu thân thật gầy, ba bởi vì thường xuyên làm lụng rất cường tráng, muội muội có chút bụ bẩm, cụ thể hình dáng gì, căn bản không nhớ nổi. Hắn bây giờ có thể rõ ràng nhớ, cũng liền ngày hôm đó. Ngay hôm đó, hắn đạt được hệ thống, hắn cho là mình lấy được cả thế giới, hắn đối với hệ thống ưng thuận nguyện vọng, hắn muốn muôn người chú ý, hắn muốn trở thành 60 ước mạnh nhất nam nhân. Sau đó, tại hệ thống dưới sự giúp đỡ luyện tập quyền kích, từng cái đối thủ, bị chính mình đánh ngã, tiếp lấy nhanh chóng tẩu hồng, dựa vào sau lưng quốc gia bảng đại nhân khẩu, hắn lao ra châu Á, đánh khắp toàn cầu, cuối cùng một màn, đúng vạn phần sang chói, hắn giơ lên đai lưng vàng, tiếp lấy một viên đạn đem chính mình đưa vào địa ngục. Một khắc kia, hắn hiểu được rất nhiều. Cái gọi là hệ thống, thật ra thì chính là một cái may mắn trốn thoát ngục các quỷ. Hắn yêu cầu một cái người chết thế giúp hắn xuống địa ngục, như thế là hắn có thể ở nhân gian ở lâu rất lâu. Cứ như vậy, La Khải bị hắn chọn trúng. Tiếp đó, hắn hoàn thành La Khải nguyện vọng. Sau đó, La Khải thay hắn xuống địa ngục. Ở trong địa ngục, không biết năm tháng. Vô số thừa tái trí nhớ hồn phách trầm trầm trùng trùng điệp điệp chen trúc chung một chỗ, không có chút nào không gian hoạt động. Vô số tượng trưng cho thống khổ trí nhớ, không ngừng tràn vào trong đầu, để cho La Khải cơ hồ điên cuồng. Cho đến có một ngày, hắn nhận được một cái trí nhớ, liên quan tới cái kia giả mạo hệ thống quỷ hồn trí nhớ, nguyên lai, hắn cuối cùng không có thể tránh thoát, cũng xuống địa ngục. Bên bờ tan vỡ La Khải lần nữa có động lực, hắn dùng hết tất cả biện pháp, làm cho mình giữ thần trí, rốt cuộc tại có một ngày tìm tới cái kia quỷ hồn, đón lấy, đưa hắn chen trúc tới địa ngục bên trong an toàn nhất địa phương. Này! Cũng không phải là La Khải lấy đức báo oán, trong địa ngục, vô số quỷ hồn khát vọng chân chính tử vong, khát vọng hoàn toàn băng giải, như vậy, đối với bọn hắn mà nói mới xem như cứu rỗi. Không biết có bao nhiêu quỷ hồn, gắng sức gạt ra, hướng địa ngục đuổi kịp mới vọt tới, đi chỗ đó nguy hiểm nhất địa phương, là chính là hoàn toàn tử vong. Đến nay, La Khải còn nhớ rõ quỷ kia hồn tuyệt vọng kêu gào, kia tiếng kêu gào không ngừng tại trong đầu hắn vang vọng, hắn đi tầng trên nhất, đi nghênh đón cuối cùng thẩm phán. Cuối cùng, hắn thấy kia một đạo thử quang từ đông phương tới, xuyên thủng địa ngục. Tảng sáng thần quang. Quỷ khốc, La Khải, nắm nơi ngực, khoe miệng, cười trúng chím, thật lòng thành ý đạo một tiếng, đa tạ. Cơm nước xong, hai người cùng động thủ, dành ra đĩa thức ăn bỏ vào trong nồi, chuẩn bị thanh tẩy. Những thứ kia đồ ăn thừa, toàn diện bỏ vào tủ quầy bên trong. Sau đó, Thải Vi đẩy Quỷ Khốc đẩy ra phòng bếp, Quỷ đại ca, ngươi đi nghỉ ngơi đi, nơi này có ta đây. Quỷ Khốc đạo, nhớ đem thủy đốt nóng, khác đáng tiếc tuổi. Biết rồi. Chu cửa phòng đóng lại, Quỷ Khốc lắc đầu một cái, hắn luôn cảm thấy thiếu chút gì. Đột nhiên trong đầu thoáng một cái, vô hót một cái, hắn rốt cuộc nhớ tới. Lấy mấy cái tiền đồng, đặt ở tiểu túi tiền nhỏ bên trong, Quỷ Khốc lộ ra mỉm cười. Bên trong thành, tại muôn người chú ý bên trong, Quốc quân Triệu Văn Đức, bên người thái giám đối với hắn dì thai, bệ hạ, giờ đã đến. Triệu Văn Đức khỏe miệng cười trung chím, vậy bắt đầu đi. Thái giám vội vã rời đi, không một hồi nữa, thành hoàng miếu bên trong, một đạo bạch quang trùng thiên, sau đó ở trên trời nổ tung, vô số điểm sáng tản ra, thật giống như lưu tinh, phảng phất một đóa dù lớn, bao phủ thương khung. Quỷ Khốc ở trong sân đốt pháo cối, Thải Vi ở cửa bịt lấy lô thai, nghe như giang đậu tiếng nổ, trong lúc nhất thời lại có nhiều chút si. Tình hình như thế, nàng đã nằm mơ được vô số lần, lại không nghĩ rằng hội chân thực hiện tại. Quỷ Khốc đụng đụng tay nàng, Thải Vi mở mịt quay đầu. Năm mới vui vẻ. Quỷ Khốc cười nói, đem tiền mừng tuổi đưa cho nàng. Thải Vi dùng sức nắm chặt trong tay túi tiền, bên trong tiền đồng rõ ràng xúc cảm truyền ra, nàng đầu tiên là mở mịt, sau đó khỏe môi vểnh lên, trên mặt lún đồng tiền rõ ràng xuất hiện, nàng túi đầu xuống, nhỏ giọng nói, Quỷ đại ca, có ngươi thật tốt. Pháo cối âm thanh nổ vang bên trong, Quỷ Khốc cũng không nghe rõ, lớn tiếng nói, ngươi nói cái gì? Không có gì. Thải Vi cười tại Quỷ Khốc bên thai nói lớn tiếng. Chương 42, Nguyên tiêu người phiến. Giao thừa quá vắng lặng, mùa xuân lại trải qua náo nhiệt. Một buổi sáng sớm, đã có người xách lễ vật viếng thăm. Quỷ Khốc không có người thân, cho nên tới dĩ nhiên là hàng xóm láng giềng. Sau khi, thì càng là không có dừng lại. Buổi sáng buổi chiều, luôn có người đến, hơi có chút nối liền không dứt tư thế. Càng về sau, tới không chỉ là hàng xóm láng giềng, còn có một chút bang phái phân tử, bọn họ treo mặt mày vui vẻ, Quỷ Khốc cũng không tiện xua đuổi. Cho đến trạng vạng tối, mới tính ngừng, lại có vũ sư trải qua chúc Tết. Thải Vi nhìn khanh khách không ngừng cười, Quỷ Khốc tiêu tiền đuổi. Đến tối, hai người nghỉ ngơi một chút đến, liền đồ ăn thừa, ăn nồng nhiệt. Rồi sau đó mấy ngày, Thải Vi tại hàng xóm láng giềng đang lúc khắp nơi bôn ba, tiến hành đáp lễ. Mặc dù bận rộn, nhưng nàng cười vui vẻ, Quỷ Khốc cũng sẽ không bất kể nàng. Tháng riêng số 8 ngày này, truyền tới tin tức, Chu Hoàng bái Thái Sơn hỏa vận động, rời quốc đô với Lạc Dương, lập trong đỉnh nguyên, đổi niên hảo là Chu Vũ Nguyên Niên. Cùng lúc đó, Đại Tần rời đô Trường An, cùng Lạc Dương giằng co, xem ra Đại Tần cùng Đại Chu quan hệ hợp tác đã đến đầu. Bất quá tại rời đô trong quá trình, truyền tới tin dữ. Tuổi gần 70 thái tử tại rời đô trên đường bệnh qua đời, người tóc bạc đưa người tóc bạc, 96 tuổi Tần Hoàng lão lệ hoành lưu, vì vậy lập 40 tuổi cựu hoàng tử là thái tử. Ừ, coi là này một vị 70 tuổi thái tử, vị này Tần Hoàng đã nấu chết ba đảm nhiệm thái tử, mà cựu hoàng tử đã là hắn tối con trai nhỏ, nếu như lại bị hắn nấu chết, cũng chỉ có thể lập tôn tử là thái tử. Bởi vì tạo thế chân bạc, tam phương đều phải nghỉ ngơi lấy sức, là năm nay mới có thể quá cái bình an năm. Nghe tin tức này, Đại Tống triều công đường văn võ bá quan, cũng thở phào một cái. Cuối cùng là dừng lại, không cần đánh giặc. Chẳng qua là một ỷ vào, Đại Tống đã bị cắt đứt xương sống lưng. Tây Bắc quân, Thục quân cơ hồ toàn quân bị diệt, hai cái này quân, cũng đều đúng Đại Tống mạnh nhất hai cái quân, đối với bọn họ, Đại Tống trực tiếp mất đi. Thời gian thoáng một cái đã qua, bất chi bất giác liền đến Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu ngày hội, ban đêm càng là náo nhiệt, bởi vì có hội đèn lồng, mọi người rối rít đi ngắm đèn. Ăn cơm tối, Thải Vi liền xách đèn lồng, kéo Quỷ Khốc, không kịp chờ đợi lẫn vào trong dòng người, chen vào trong thành, tham gia hội đèn lồng. Đây là trong đời của nàng lần đầu tiên, cho nên rất là hưng phấn. Bất quá mới vừa chen chúc vào trong thành, nàng liền thở hừng hực, đổ mồ hôi đầm địa, lại cũng không nhúc nhích. Cũng không phải là không có khí lực, mà là một cái tiểu cô nương, thế nào cũng chen chúc không qua nhân ra. Quỷ Khốc buồn cười nhìn một màn này, đưa tay quất vào một chỉ không biết từ nơi nào sinh ra trên tay, cái tay kia lập tức bầm tím một mảnh, giống như điện giật lùi về. Sau đó, đem tiểu cô nương hướng sau lưng kéo một cái, chính mình đi ở phía trước, ỉ vào thân thể cường tráng, sắp xếp chúng đây. Hội đèn lồng, tự nhiên là có rất nhiều đèn. Những thứ này đèn bày la liệt, Thải Vi nhìn đến hai mắt sáng lên, hoa cả mắt, không biết nên như thế nào mới phải. Biết được đoán đố đèn có thể được đèn lồng, Thải Vi hứng thú trùng trùng đi đoán. Sau đó vẻ mặt đau khổ, quay đầu nhìn về phía Quỷ Khốc. Nguyên lai, phía trên hơn nửa chữ, nàng cũng không nhận ra. Quỷ Khốc cười cho nàng đọc lên, sau đó Thải Vi trên mặt càng khổ. Nguyên lai, đây là đoán một chữ. Nàng ngay cả chữ viết không nhận toàn, làm sao có thể đoán được, chỉ có thể tội nghiệp nhìn Quỷ Khốc, Quỷ đại ca. Quỷ Khốc trong lòng có dự tính, vỗ ngực nói, xem ta. Sau đó khổ tư minh tưởng ban ngày, khô cằn đạo, chúng ta đi chọn một dễ dàng đi. Thải Vi bật cười, Quỷ đại ca cũng không biết ta. Quỷ Khốc cảm thấy rất mất thể diện, kéo Thải Vi một đường đi phía trước. Sau đó, ở bên trong đi dạo ban ngày, hai người lông mày đều kéo tùng đi xuống. Thải Vi là một người nửa mù chữ, còn dừng lại ở biết chữ chỉ nhận nửa bên tình cảnh. Thật ra thì, đối với nàng loại hoàn cảnh này nữ hài mà nói, đã rất không khởi. Dù sao, càng nhiều nữ hài thậm chí ngay cả một chữ cũng không nhận ra. Mà Quỷ Khốc, trừ ra một ít hẻo lánh chữ, ngược lại có thể nhận toàn. Hơn nữa còn có thể nhận thức hai loại chữ, một loại là La Khải nhận biết chữ giản thể, một loại là Dương An trong nhận thức nguyên chữ. Nhưng mà, Dương An biết chữ mục đích là vì xem hiểu lưu truyền tới nay bí tịch loại, mà không phải là đoán đố đèn. Về phần La Khải, ngươi cho hắn một ít trung học cơ sở phạm vi số học để hắn còn có thể làm, đoán đố đèn, tha cho hắn đi. Huống chi, La Khải học nhưng là chữ giản thể. Cho nên, một lớn một nhỏ hai người, giống như hai cái bại chó ảo não đến cầu bên. Quỷ Khốc đột nhiên hỏi, nha đầu, đói không? Thải Vi sờ bụng một cái, dùng sức gật đầu, đói. Vậy đi thôi. Quỷ Khốc cười nói. Hai người đến dưới cầu, một đôi lão phu thê đang ở bên bờ bày sạp, bán chính là chè xôi nước, cũng liền hai cái bàn, một người trong đó bàn người một nhà đang ở ăn. Tới hai phần chè xôi nước. Quỷ Khốc nói, cùng Thải Vi tìm cái chỗ ngồi xuống. Vâng. Đại gia vui vẻ cười nói, lộ ra tàn khuyết không đầy đủ răng, đem chè xôi nước xuống đến trong nồi. Hai người ăn chè xôi nước, lại khôi phục sức sống, trả tiền, chuẩn bị lại giết về, rửa sạch xỉ nhục. Qua cầu lúc, một người trong ngực ôm hài tử, bước chân vội vã, cùng Quỷ Khốc gặp thoáng qua. Quỷ Khốc đống nhiên dừng lại, đang đi Thải Vi bị Quỷ Khốc kéo lại. Thế nào? Thải Vi quay đầu hỏi. Quỷ Khốc không trả lời, mà là lầm bầm lầu bầu, càng nóng náo quả nhiên lại càng dễ dàng xảy ra chuyện. Thở dài một tiếng, xoay người đuổi theo kia ôm hài tử nam nhân đi, Thải Vi vội vàng đuổi theo. Đàn ông kia rất căng, một phát hiện sau lưng Quỷ Khốc có cái gì không đúng, liền vội vàng bước nhanh hơn. Quỷ Khốc thân dài tám thước, vóc người cao lớn, mặt đầy bất thiện, lực uy hiếp rất mạnh. Mà người đàn ông này mặc dù dáng dấp cũng coi như cường tráng, nhưng mới bảy thước nửa vẫn chưa tới dáng vẻ, nhìn không bề ngoài thì không phải là Quỷ Khốc đối thủ, vì vậy, không dám giống như đối phó những người bình thường khác như vậy móc đao uy hiếp. Quỷ Khốc đưa tay vào trong ngực, rút ra đúng trong lòng bàn tay đã nhiều một cái mang theo dây lụa phi đao. Dung cổ tay, phi đao tại trong lòng bàn tay biến mất. Nam nhân lập tức một thân kêu đau, bắp đùi bị một đao cơ hồ xuyên qua, té ngã trên đất, trong tay hải tử quăng đi. Quỷ Khốc bước nhanh về phía trước, một cái nhặt lên hải tử. Quỷ đại ca, thế nào? Thải Vi thở hồng hộc đuổi theo, liền vội vàng hỏi. Quỷ Khốc trước kiểm tra một chút hải tử, là một nam hải, dáng dấp khả ái, trên cổ bộ một cái trường mệnh tỏa, hẳn rất đến người nhà yêu thích, nhìn lên mặc, trong nhà không tính lớn phú, nhưng cũng không nên lo ăn uống. Tại hài tử trên cổ mạch tìm tòi, có mạch, không đại sự. Bây giờ hôn mê bất tỉnh, hẳn là bị mê choáng váng. Quỷ Khốc rên một tiếng, lạnh lùng liếc mắt nhìn trên đất ôm bắp đùi kêu đau đớn nam nhân, không có gì, bắt một người con buôn. A. Thải Vi che miệng lại, nhìn một chút trên đất kêu đau đớn nam nhân, đá hắn một cước, lại liền vội vàng trốn Quỷ Khốc sau lưng. Quỷ đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Quỷ Khốc đạo, dẫn hắn gặp quan. Nguyên tiêu ngày hội, đề phòng hỏa phòng trộm. Trong thành bố trí số lớn binh lực tuần tra, quan sai cũng là toàn thể điều động. Quỷ Khốc tháo xuống người kia con buôn tứ chi khớp xương, xách đến hắn, để cho Thải Vi ôm hài tử, hai người mới qua cầu đi không bao xa, liền gặp hai cái bộ khoái. Hai cái bộ khoái gặp Quỷ Khốc hình tích khả nghi, liền vội vàng tiến lên, một cái tay nắm đao đem vừa hỏi, các ngươi chuyện gì xảy ra? Quỷ Khốc đem tên lường gạt vứt xuống đất, người này trộm trẻ nít. Bộ khoái nghe một chút, cũng biết xảy ra chuyện, không dám thờ ơ, liền vội vàng hỏi. Quỷ Khốc đem sự tình nói một chút, lại danh hiệu mình là trời sư phủ người. bộ khoái không muốn cùng thiên sư phủ những thứ kia gầm gầm gừ gừ ra hỏa giao thiệp với, vì vậy, chẳng qua là hỏi quỷ khốc địa chỉ, liền mang theo trẻ nít cùng cái kia bị tháo tứ chi tên lường gạt rời đi. Chương 43, lại gặp người phiến. Ngày thứ hai, buổi chiều, quỷ khốc đang luyện tập quyền chân, liền có khách tới tham. Tới là một tên ăn mày nhỏ, cho quỷ khốc truyền một câu nói, để cho hắn đi ăn mày ổ. Quỷ khốc đưa hắn 2 đồng tiền, tiểu khất cái cùng bật giật mình đi xa. Ta đi ra ngoài một chuyến. Quỷ khốc phòng đối diện bên trong hô. Quỷ đại ca lúc nào trở lại? Thải Vi nhô đầu ra. Hẳn sẽ rất nhanh đi. Quỷ khốc vừa nói, trở về nhà cầm lên đao, tiểu ra môn. Rất nhanh thì đi tới ăn mày, quỷ khốc thẳng đi vào, lao tiểu quỷ, tìm ta có chuyện gì? Lao tiểu quỷ bị thương còn chưa khỏe, có chút ốm đau bệnh tật, bất quá đã tại uống rượu uống thịt, chắc hẳn không có gì đáng ngại. Hắn liếc mắt một cái quỷ khốc, ho khan 2 tiếng, thật hâm mộ các ngươi những người tuổi trẻ này, hết bệnh nhanh. Vừa nói vừa ho khan 2 tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, gần đây nguyên tiêu, hấp dẫn một đống lớn yêu ma quỷ quái, gây ra rất nhiều phiền toái, chúng ta không đủ nhân viên, cho nên cần các ngươi phải hỗ trợ, công việc này có tiếp hay không? Bao nhiêu tiền? Quỷ khốc hỏi. 1 đêm 1 lượng văn ngân. Nguyên tiêu hội đèn lồng tổng cộng có 5 ngày, đã qua 1 ngày, còn lại 4 ngày, chính là 4 lượng văn ngân, coi như 6 sâu tiền nhiều, giá cả không rẻ. Quỷ khốc suy nghĩ gần đây chi tiêu hơi lớn, vì vậy gật đầu đáp ứng. Lao tiểu quỷ ném tới một cái bảng hiệu, quỷ khốc tiếp lấy. Lao tiểu quỷ phân phó nói, nhớ đem bảng hiệu treo ở nổi bật địa phương, như thế, mang theo binh khí cũng không trở thành gây phiền toái. Quỷ khốc gật đầu đáp ứng. Buổi tối, trong nhà. Quỷ đại ca, tối nay uống rượu không? Quỷ khốc ngồi ở trên ghế đầu, dừng lại lao đao, đạo, không, tối nay có chuyện, ngươi đem rượu rót ta hổ lô kia trong đi. Được. Một lát nữa, Thải Vi bưng thức ăn từ trong phòng bếp đi ra, mang lên bàn. 2 người ăn một bữa cơm, Thải Vi đột nhiên hỏi, quỷ đại ca, hôm nay có chuyện gì a? Tiếp tục cái sống, đi trong thành tuần tra, phòng ngừa có đồ làm loạn. Quỷ khốc một bên đáp, một bên đảo mấy hớp cơm. Quỷ kia đại ca, ta có thể hay không cùng đi? Quỷ khốc đem trong miệng cơm nuốt xuống bụng, lúc này mới nói, không được, vạn nhất đánh nhau, ta không có cách nào chú ý ngươi. Ồ, Thải Vi có chút mất mát. Cơm nước xong, Thải Vi thu thập bàn, quỷ khốc sửa sang lại hành trang. Chẳng biết lúc nào, bên ngoài mưa xuống, quỷ khốc lại đem áo tơi mặc vào. Trước khi ra cửa, đối với Thải Vi dặn dò, khác không nỡ bỏ dùng cây nến, nhiều một chút mấy cây, khác thương con mắt. Hắn biết buổi tối Thải Vi thích làm một ít kim chỉ, bởi vì như vậy dặn dò. Biết. Thải Vi đáp. Mang theo đao, đỉnh cái non lá, xách đèn lồng tiểu ra môn, sau khi ra cửa đóng cửa lại, lại cho đại hắc mã thêm một ít dơm cỏ. Vô vô hắn vác, hỗ trợ giữ cửa. Đại hắc mã đánh mũi phì phì, liếc mắt nhìn liếc mắt một cái quỷ khốc, túi đầu ăn cỏ. Mưa rất nhỏ, thật ra thì cũng không thế nào ảnh hưởng. Quỷ khốc xuyên áo tơi, chủ yếu là tại phe phòng ngự mặt cân nhắc. Áo tơi đúng áo mưa, đối với đao kiếm cái gì, phòng không bao nhiêu, nên bị thọt cái lỗ thủng vẫn phải là bị thọt cái lỗ thủng, nhưng đối với một ít ám khí, so với như phi tiêu loại, phòng ngự tác dụng vẫn là rất tốt. Về phần nó lá, trừ đùa bỡn chơi, quan trọng hơn hay lại là che giấu thân phận. Một lần nữa xâm nhập hỗn loạn chật trội trong đám người, người khác thấy quỷ khốc này phó đả phẫn, lại đem một cái thật lâu đao, rồi rít không tự chủ cách xa một chút, vì vậy quỷ khốc rất thuận lợi vào thành. Hắn tìm hẻo lánh, làm tắt đèn lồng, bỏ qua một bên, vận lên thang lên trời, mấy bước nhảy lên lầu chót, đi lên mảnh ngói, tìm một thư thích địa phương, ngồi xuống, nhìn phía dưới đèn lan san cảnh đêm. Như vậy quả thực buồn chán, quỷ khốc dứt khoát đem đao đặt ở trên chân. Lấy ra hổ lô rượu cùng một bọc xào đậu phộng, một bên chậm rãi uống một bên chậm rãi ăn. Muốn hơn phân nửa đêm đâu rồi, đến tiết kiệm một chút. Thổi gió lạnh, ăn ít rượu, phía dưới ồn ào, nóc nhà yên lặng, có một loại cách xa huyên náo cảm giác. Cứ như vậy chờ hồi lâu, bất chi bất giác, đậu phộng ăn sạch. Quỷ khốc hơi sừng sờ, đem túi giấy tiện tay vứt qua một bên, cầm lên hổ lô hướng trong miệng đảo một hớp rượu, đem trong hổ lô uống rượu làm. Quỷ khốc đánh một cái nấc, có chút ngà say. Ai? Hắn thở dài một hơi, hoàn toàn không có mới vừa rồi cái loại này an bình cảm giác thư thích, chỉ cảm thấy có chút phiền muộn. Đồng nhiên, hắn cặp mắt đông lại một cái, lại đụng phải tên lường gạt. Tựa hồ, hội đèn lồng bên trong tên lường gạt có chút nhiều a. Vốn là, chuyện này không về hắn quản. Bất quá, ai kêu hiện tại hắn vừa vặn muốn quản đây. Quỷ khốc liếc mắt nhìn kia tên lường gạt rời đi phương hướng, từ nóc nhà nhảy xuống, đuổi theo chỗ kia đi. Hắn không có trước tiên đem tên lường gạt bắt, mà là đuổi theo ở phía sau. Lần này, hắn muốn náo cái đại. Phía trước kia tên lường gạt lén lén lút lút, ở trong thành lượn quanh hơn nửa vòng, lúc này mới tại một nơi cửa hậu viện miệng dừng lại, gõ cửa một cái. Cửa mở ra, lại một người lén lén lút lút nhô đầu ra. Hai người gì giả gì dầm mấy câu, người kia đưa cho tên lường gạt một thỏi bạc, tên lường gạt lấy tay cân nhắc một chút, hài lòng gật đầu, cầm trong tay trẻ nít đưa cho người kia, xoay người rời đi. Người kia nhận lấy trẻ nít, két một tiếng đóng cửa lại. Tên lường gạt đem bạc nhét vào trong ngực, mặt đầy hết sức phấn khởi. Quỷ khốc bước nhanh về phía trước, còn không chờ kia tên lường gạt kịp phản ứng, bên trái nhấc tay một cái, cán đao nằm ở chỗ hắn bụng. Nhất thời hắn liền con người, cái miệng muốn nói, bị quỷ khốc một tay bóp lại cổ họng, nhất thời lại bị nuốt trở về, khó chịu hắn đỏ bừng cả khuôn mặt. Liên tục hai cái, hắn liền ngộng, quỷ khốc bóp lại hắn cổ họng một cánh tay đưa hắn giơ lên, hướng trên đất nặng nề thế, ba kỷ một tiếng, hắn trực tiếp giải phẳng trên đất, nghiêng đầu một cái, ngất đi. Quỷ khốc đưa hắn kéo vào hẻm nhỏ, ném tới một cái đen nhánh xó xỉnh, sau đó nhìn luôn luôn nhà kia đại viện. Sân nhà này, nhìn một cái liền không phải là người tầm thường nhà. Đỏ thắm môn, trắng như tuyết tường, xanh đậm miếng ngói. Tường rào này, đến có một trượng nửa cao, người bình thường thật đúng là lật không vào đi. Quỷ khốc có chút run tay chân một chút, nhiệt thân, chạy mau mấy bước, tiếp lấy nhảy lên một cái, mũi chân đặt lên mặt tường, chậm chậm mấy bước liền lên tường, tiếp lấy tay tại trên tường rào mặt nhấn một cái, cả người liền lật đi vào. Chân vừa rơi xuống đất, quỷ khốc liền dưới thân thể ngồi xổm tan mất lực đạo, trong lòng thầm mắng gia đình này cực kỳ ác độc, lại tại trên tường rào mặt theo như đinh, nếu không phải hắn tay mắt lanh lẹ, sợ rằng lòng bàn tay thì phải bị đâm cái lỗ thủng. Hóp lưng lại như mèo, ở hậu viện một đường đi trước. Phía trước truyền tới thanh âm, quỷ khốc chợt lách người liền đến núi giả phía sau. Hai cái hộ viện xách đèn lồng mà qua, trong miệng nói cái nào kỹ viện đẹp đẽ, chờ qua mấy ngày đi quan chiếu một chút. Chờ bọn hắn đi, quỷ khốc đi ra, lau một chút mồ hôi chán. Loại sự tình này, đã từng Dương An đã làm, bất quá từ đến Lạc Dương sau, liền cơ bản thu tay lại. Bây giờ lần nữa làm một cuộc, có chút xa lạ, nhưng khỏi phải nói, còn rất kích thích. Một bên ở hậu viện bên trong qua lại, quỷ khốc một bên nổ nước bọt. Những thứ này đại hộ nhân gia, tu nhiều như vậy núi giả, lầu cát, hành lang, đẹp mắt đúng đẹp mắt, nhưng lẻn vào mang đến người, chỉ cần cẩn thận điểm, thật đúng là rất khó bị người phát hiện. Về phần những thứ kia hộ viện, chính là một đẹp mắt trưng bày. Xách đèn lồng, thật xa là có thể thấy. Tuần tra lúc, cũng là lừa gạt chuyện, thật âm thầm vào mang đến kẻ gian, có thể tạo được nhiều đại tác dụng còn thật bất hảo nói. Một đường vô kinh vô hiểm, quỷ khốc liền sờ tới một nơi lầu các bên ngoài. Chương 44, cách kéo dài tánh mạng. Trong lầu các đen kịt một màu, tựa hồ mơ hồ có tiếng rên rỉ truyền ra, quỷ khốc tại cửa sổ nơi len lén liếc liếc mắt, liền thấy trên giường có bóng đen lăn lộn trên miên. Ồ, thật tốt hội đèn lồng không đi đi dạo, chuẩn em tới nơi này làm gì? Quỷ khốc trong đầu hiếu kỳ chợt lóe lên, nồng nhiệt quan sát một phen, đúng sau đó xoay người rời đi. Lại đi dạo hồi lâu, quỷ khốc như cũ không tìm được hắn muốn muốn cái gì. Bây giờ, hắn đã minh, gia đình này không đơn giản, chỉ là lớn như vậy đình viện, tại toàn bộ thành Hàng Châu đều là hiếm thấy, không chừng là cái gì đại quan phủ đệ. Có lẽ là bởi vì này một đại gia đình phần lớn đều đi đi rước đèn biết, thật sự trong vòng lưu lại người không nhiều, những thứ này trong phòng, phần lớn đều là tối tăm một mảnh. Mà bây giờ, như cũ đèn sáng chói minh, cũng có, bất quá quỷ khốc luôn cảm thấy nơi đó có chút nguy hiểm, vì vậy không đi dò xét. Nhưng hiện tại xem ra, bị bắt cóc hải tử hơn phân nửa là ở chỗ đó. Lao ra, thuốc dẫn chuẩn bị xong. Hơn 50 tuổi lão quản gia không người thắt lưng đi vào cửa đến, chậm rãi nói. Trong phòng, cái kia được gọi là lao ra người, nửa nằm ở trên giường, đang do một đứa nha hoàn hầu hạ. Hắn chật vật ngồi dậy, đạo, dìu ta đứng lên. Nha hoàn đỡ hắn, để cho hắn ngồi ở mép giường, sau đó lại quỳ xuống, vì hắn mang giày. Quản gia liền vội vàng cầm lên một cái áo tròn dài, khoác lên lão gia trên người, quan tâm nói, lão gia, coi chừng bị lạnh. Lão gia vô vô quản gia tay, lão Khương A, ngươi theo ta bao lâu? Quản gia lộ ra nhớ lại vẻ, cảm khái nói, đã 39 năm. 39 năm A. Lão gia danh ngang dọc thương lão thần tình trên mặt phức tạp, chẳng qua là thoáng một cái, liền đi qua. Quản gia cùng nha hoàn lực tổng hợp đem lão gia đỡ dậy, ba người chậm rãi đi ra. Trong sân, hơn 10 gia đình nắm vũ khí thủ ở chung quanh, ngay cả trên nóc nhà cũng đứng người, giữa sân, bày một cái bàn làm tế đàn, một cái hạc phát đồng nhan đạo nhân đứng ở tế đàn trước, trong tay cầm một cái quái dị quỷ đầu truy thủ. Mà trên tế đài, đốt cây nến, để bài vị, phù lục, vỏ rùa, đồng tiền cùng với chứa huyết chén. Mà ở tế đàn đối diện, để một cái lồng, trong lồng, một đám trẻ nít đang say ngủ. Đạo sĩ nói lẩm bẩm, thỉnh thoảng nắm một cái thước, tiện tay hất một cái, liền phát ra một mảnh ngọn lửa. Tiếp lấy tay hắn lại hốt lên một nắm phù lục, đem phù lục chìm vào huyết trong chén, sau đó vòng qua tế đàn, đem các loại thấm đầy máu phù lục dán vào cái lồng trên. Quản gia cùng nha hoàn đỡ Chiến Chiến nguy nguy láo ra đi tới, quản gia mặt vô biểu tình, nha đầu cúi đầu, cả người run rẩy, không dám nhìn tới. Lao ra mặt lộ vẻ kích động, hỏi đạo trưởng, như thế nào? Đạo nhân kia đầu tiên là không đáp, nâng lên chủy thủ cắt bàn tay, cầm trong tay huyết xuất ra đến trong lồng, sau đó mới quay đầu nhìn về phía vị này lao ra, 12 danh đồng nam đồng nữ đều đã vào vị trí, tiền đại nhân, chỉ kém một bước cuối cùng, hoàn thành bước này, ngài đem duyên thọ 12 năm. Nguyên lai, vị này lao ra họ tiền. Tiền lao ra nghe hết sức kích động, nói liên tục, 12 năm, đủ, đủ. Hắn lại hỏi người đạo nhân này, dám hỏi đạo trưởng, bản quan muốn tại sao làm? Nguyên lai, vị này tiền lao ra hay lại là làm quan? Đạo nhân nói, lại tiến lên. Vừa nói, đem một chén huyết toàn bộ bắt ở trên tế đài, sau đó đốt phù lục, lại toàn diện cửa hàng ở trên tế đài, tiếp lấy vải lên đồng tiền, sau đó nói, nằm trên đó. A, tiền lao ra nhìn trên tế đài hỏa, trong lòng do dự bất định. Yên tâm đi, không có việc gì. Tiền lao ra ngẫm lại, chung quanh có hắn nuôi gia đình người hầu, nếu như người đạo nhân này dám làm yêu, sẽ gặp bị hắn những người này chém thành thịt nát, vì vậy yên lòng. Bất quá dù vậy, hắn cũng không dám trực tiếp nằm trên đó, hắn dùng trước tay thử một chút, thật không nóng, vì vậy nằm trên đó. Mà những thứ kêu hỏa, trong nháy mắt đưa hắn bao vây, lại không thương tổn đến hắn một phần một chút nào. Lao ra. Quản gia nóng nảy thấp giọng hô. Tiền lao ra khoát khoát tay, tỏ ý chính mình vô sự. Hạc phát đồng nhan đạo nhân vén tay háo lên, đối với những gia đình kêu đạo, tới hai người hỗ trợ, bần đạo muốn lấy tâm. Hai tên gia đình đi tới, mới vừa muốn mở ra cái lồng, đỉnh đầu liền chuyển tới tiếng vang. Một người từ nóc nhà hạ xuống, phanh một tiếng đập xuống đất. A! Nha hoàn kinh hô một tiếng, xoay người lại tránh vào trong nhà. Trên nóc nhà, mảnh ngói bị chân đạp đến rắc rắc vang dội. Sau đó, hai cái bóng đen lần lượt thay nhau mà qua. Máu tươi tóe ra, một vệt bóng đen lăn xuống. Ẩm! Nhìn xuống đất thượng thi thể, lại vừa là một tên gia đình. Chung quanh gia đình xông lại, vây ở tế đàn bên. Cũng có gia đình leo lên nóc nhà, đi vây công nóc nhà người kia. Chỉ thấy ánh đao lướt qua, phàm là giao thủ với hắn người, không chống nổi hợp lại, liền bị chém nhào trên đất. Mọi người cầm đao kiếm ngăn cản, lại bị kể cả binh khí cùng chém thành hai đoạn. Một hơi thở chém chết năm người sau khi, thần bí nhân kia mũi chân đâm vào miếng ngói bên trong, vừa nhấc chân, mảnh ngói bay tán loạn, gia đình bị đánh trúng, kêu thảm rối rít từ nóc nhà hạ xuống. Đại môn bị đụng ra, lại là một đám gia đình nắm binh khí xông vào, một bộ phận bảo vệ tế đàn, một bộ phận leo lên. Quản gia bắt một tên gia đình, thấp giọng hô, bán, nhanh cầm tên bắn hắn. Gia đình do dự nói, nhưng là, phía trên có chúng ta người. Ba một tiếng, quản gia đầu tiên là cho hắn một cái tát, sau đó diện mục vặn vẹo hô, ta là ngươi bắn liền. Gia đình bụng mặt, trong mắt không ngừng được tức giận, cuối cùng đối với bên người mấy người hô, bán. Bọn gia đình loan cung lắp tên, siêu 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 thẳng hướng nóc nhà bắn. Màu đen cán mũi tên, bạch sắc mũi tên, đung đưa trong ánh lửa, hóa thành bạch sắc ảnh. Không có vào trong bóng tối. Không ngừng truyền tới tiếng kêu thảm thiết, không ngừng mọi người chúng tên từ nóc nhà lăn xuống, té xuống đất, hoặc là kêu thảm thiết, hoặc là thấp giọng rên rỉ. Mà nóc nhà người kia, thật là giàu hoạt, một cước đạp nát mảnh ngói, đem nóc nhà đạp cái lỗ lớn, hạ xuống. Trong nhà truyền tới một trận sôi trào, tiếp lấy hai cái cùng hắn cùng lọt vào đi gia đình thi thể rớt bể cửa sổ, bị ném ở trong sân nằm xuống. Tiếp tục bán, đừng có ngừng. Quản gia trên nhảy xuống chúa ơi, chỉ căn nhà kia. Mũi tên siêu siêu xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào đi, bên trong không ngừng chuyển tới tên bắn tại trên gỗ, phát ra đoạt 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 thanh âm, nối thành một mảnh. Một chút hàn quang lóe lên, một cái bắn tên bắn đang hăng say gia đình bị một mũi tên đánh ngã, té xuống đất dùng sức che cổ, trong kẽ ngón tay thẳng phun huyết. Cầm đầu gia đình giống to, hắn chỉ có một. Lời còn chưa dứt, trong mi tâm mũi tên, té xuống đất. Quản gia thấy vậy, đem tiền lao ra ôm xuống tế đàn, vị đạo sĩ kia một cước đá lộn mèo làm tế đàn bàn. Đem bàn đường ngang đến, ba người co rút ở phía sau. Trong phòng thần bí nhân, đúng là quỷ khốc. Hắn bẻ một mũi tên, lại nhắm một người, hất ra. Veo một tiếng, người kia bị một mũi tên bắn lật, nằm trên đất điên cuồng hướng một bên leo đi. Rốt cuộc, đám này gia đình tan vỡ, giải tán lập tức, chạy tứ phía tìm che người. Chương 45, tiến thối lưỡng nan. Bên trong kết quả là người nào, ngươi có biết hay không nơi này là ai phủ đệ. Quản gia giấu ở phía sau bàn, ôm tiền lao ra. Gân giọng hô to. Tiền lao ra tao bị dọa dẫm phát sợ, hơn nữa thân thể không được, trên người gần mặc một bộ quần áo ngủ, vốn là phủ thêm áo khoác ngoài cũng không biết chạy đi đâu. Cho nên, không biết là đông hay lại là hù dọa, hay hoặc giả là phát bệnh, bây giờ cả người phát run, hay cùng rút gân tựa như, cũng không nói ra lời. Quỷ khóc tàng ở trong phòng, hắn cũng không dám đi ra ngoài, bên ngoài những gia đình kia dùng cung, nhưng là quân dụng cường cung, đối mặt nhiều như vậy chỉ cường cung, hắn có thể không nắm chắc mỗi lần cũng tránh thoát đi, một khi không tránh thoát, bị đánh trúng cũng không phải là thú vị. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể gân giọng đối ngoại hô, thiên sư phủ làm việc, đám người không liên quan mau tránh ra. Nghe một chút thiên sư phủ ba chữ, đạo nhân kia chính là cả người run một cái, trong tay quỷ đầu chủy thủ cũng thiếu chút nữa cầm không vững. Không phải thích khách. Quản gia che một cái, sau đó vừa nghĩ tới lao ra làm việc, liền quyết định, tuyệt không thể để cho hắn đi ra ngoài, vì vậy đối với đạo nhân đánh cái ánh mắt. Đạo nhân liền vội vàng lắc đầu, không được, giết hắn, ta liền lên thiên sư phủ danh sách. Không giết hắn, ngươi cho rằng là ngươi làm việc hắn thì sẽ bỏ qua ngươi. Đạo nhân không có lên thiên sư phủ danh sách, cũng không phải là bởi vì hắn không làm chuyện xấu chuyện, mà là bởi vì hắn chân đủ cẩn thận một chút. Quản gia nhưng là biết, người đại nhân này đã vì rất nhiều đại thần trong triều kéo dài tánh mạng, có đại thần trong triều cho hắn che chở, lại tăng thêm thiên sư phủ không phát hiện, lúc này mới không có lên danh sách. Mà bây giờ, một cái thiên sư phủ người đã phát hiện hắn, một khi bị người thiên sư này phủ người chạy mất, hắn nhất định sẽ trên danh sách. Đạo nhân cũng là muốn đến này một cha, tràn đầy quan tâm, ngươi đã không để cho bần đạo tốt hơn, bần đạo cũng sẽ không khách khí. Mưa, tựa hồ lớn hơn, từ nguyên buồn lặng lẽ không tiếng động, biến thành rất nhỏ tiếng xào xạc. Bóng đêm, càng mông lung, đỉnh đầu viên nguyệt, cũng hoảng hoảng hốt hốt. Quỷ khóc dựa lưng vào lạnh giá vách tường, cảm thấy trong ngực tựa hồ có vật gì cấn hoảng, móc ra nhìn một cái, lại là mấy hạt đậu phộng. Lúc nào lọt vào đi, hắn không biết, bất quá, tựa hồ cũng không phải là chuyện xấu. Đậu phộng ném bỏ vào trong miệng, rát rát. Cảm thụ trong miệng sảng khoái, quỷ khóc trong lòng than thầm, như vậy khí trời, chính thích hợp khỏa trong chăn ngủ, đáng tiếc còn có sống không có làm. Hắn hít mắt, vốn là hẹp dài cặp mắt càng là thành một đường. Quỷ khóc bên này có nhà chắn gió che mưa, tiền lao ra bên kia thì xui xẻo lớn, nhất là tiền lao ra, chỉ mặc một bộ quần áo ngủ, tơ lụa, bây giờ quần áo ngủ bị mưa thấm ướt, hắn cả người run càng thêm lợi hại. Quản gia trong đầu nóng nảy, liền vội vàng thúc giục người, đạo trưởng, ngài có thủ đoạn gì liền xử xuất ra đi. Một nghĩ tới hôm nay liền muốn giết chết thiên sư phủ người, từ nay mai danh nhận tính đi xa thiên ai, đạo trong lòng người không khỏi có cổ nhiệt huyết đang sôi trào, nghe được quản gia thúc giục, hắn liền nói với quản gia, ta yêu cầu hắn một giọt máu, hắn tất sẽ chết không có chỗ chôn. Đạo nhân cúi đầu nhìn về phía trong tay quỷ đầu truy thủ, tự tin hơn gấp trăm lần. Chỉ cần lấy được đối phương một giọt máu, là hắn có thể nguyền rủa chết hắn. Lần này, quản gia sửng sờ. Quỷ khóc bị thương sao? Mới vừa rồi trong hỗn loạn, khó tránh khỏi bị thương. Hắn bên hông, bị đao gọt xuống. Hắn bắp đùi, bị quả tua quá. Cũng thấy máu, da thịt phiên quyển, mặc dù không trọng, cũng không ảnh hưởng hành động, nhưng nhìn vẫn là rất đáng sợ. Nhưng là, lúc ấy loại tình huống đó, ai có tâm tư đi gom quỷ khóc với ta? Quản gia liếc si như thế nhìn đạo nhân, trong lòng tuyệt vọng. Đạo người giật mình trong lòng, khó khăn. Quản gia nói, nếu như có thể nhận được hắn huyết, ngươi cho là chúng ta còn cần ngươi xuất thủ. Đạo nhân chủ trừ một chút, cắn răng một cái, cùng lắm ta nhiều hơn nhiều chút huyết, tóc cũng được. Bây giờ, quản gia minh bạch, vị đạo trưởng này đúng hy vọng nào không được, hắn thất hồn lạc phách lắc đầu, tóc cũng không có. Đạo nhân ngộng, hắn biết 12 như vậy đạo thuật, biết được thiên văn địa lý, có thể chắc quá khứ vị lai, sẽ còn tà môn nguyền rủa, nhưng chính là không biết như thế nào chiến đấu a. Hắn không thể so với quỷ khốc loại này ngoài ý muốn thành yêu, hắn là tu hành thành yêu, yêu khí không bá đạo như vậy, lại càng linh hoạt đa dạng, nhưng vấn đề là hắn không học qua như thế nào dùng yêu khí tác chiến. Để cho hắn cầm lên đao kiếm tiến lên bính sát, tiểu lấy cái kia mèo cào bản lĩnh, còn không sánh bằng một tên gia đình. Thoáng cái, đạo nhân lại ngừng công kích. Quản gia cắn quai hàm, cuối cùng chỉ có thể đối với những thứ kia trốn gia đình hô, lên cho ta, phàm là anh dũng bính sát, tiền thưởng 10 lượng, nếu là chết, gấp đôi tiền tử. Ai có thể giết bên trong người kia, tiền thưởng trăm lượng, con gái có thể là thiếu gia theo đọc, còn chờ cái gì, lên à. Trọng thường bên dưới, nhất định có dũng phu. Chỉ một chút, hơn nửa gia đình lao ra, đỡ lấy băng ngồi bàn, gào khóc hướng quỷ khóc này phòng phát động công kích. Nhìn một cái điệu bộ này, quản gia tâm lý nắm chắc, ôm lấy tiền lao ra định hướng trong phòng đi. Sau một khắc, siêu siêu hai tiếng, một cái đỡ lấy bản gia đình giữa hai chân một mũi tên, té xuống đất. Bàn ngã lật. Lại cùng một mũi tên bắn trúng một tên gia đình lồng ngực, đưa hắn bắn lật. Đi theo, một đám gia đình đã đến gần cửa, còn không chờ bọn hắn xông vào, môn liền bị một cước đá văng. Quỷ khóc đi lên môn lao ra, thiểm điện hai đao, hai người che cổ ngã xuống. Đi theo một đao kê vào một tên gia đình đao, chợt một cái một gọn, cái nhà kia đinh cánh tay thấy máu, ném đao, che cánh tay liền lui về phía sau. Quỷ Khốc thuận thế quăng ra một ngọn phi đao, đạo nhân từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Quỷ Khốc, ngươi thấy Quỷ Khốc tay tới eo lưng đang lúc một vệt, nhất thời cảm thấy rất không ổn, một cái phi phát, đem quản gia cùng tiền lão gia ngã nhào xuống đất. Sau một khắc, một cái buộc lên dây lụa phi đao đem quản gia búi tóc bắn rơi, ken một tiếng cắm ở tấm đá trên mặt đất. Nhất thời, quản gia cảm giác đỉnh đầu chợt lạnh, thoáng cái trở nên tóc thai bù xù, ba người liền lăn một vòng lại lùi về đến phía sau bàn. Mà lúc này, quản gia mới cảm giác một trận trong lòng nhảy loạn, có chút không thở nổi. Thiếu chút nữa hắn sẽ chết ta. Quỷ Khốc lại vừa là một đao đem một người xuyên qua yết hầu, trên lưới đao huyết châu quần quận mà rơi, đang lúc bị giết đến nổi dậy, một trận mũi tên lại đem hắn bước lui. Cũng may trời tối, hơn nữa đám kia gia đình cũng tương đối hốt hoảng, bắn bất chuẩn, may mắn không trúng mũi tên, nhưng thời gian dài nhưng khó mà nói chắc được. Bất đắc dĩ, Quỷ Khốc lui trở về trong phòng, lại bắn lật một người, sau đó, song phương cũng không dám lại lộ diện. Tiền lao ra mặt, đã bắt đầu trở nên xanh mét. Quản gia trong lòng nóng nảy, mà đạo nhân càng là kinh hoàng không dứt. Quản gia tại lo âu tiền lao ra thân thể, mà đạo nhân tại lo âu thiên sư phủ, hắn sợ hãi thiên sư phủ lại có người tới. Mà một đầu khác, Quỷ Khốc cũng là lâm vào lúng túng. Nay trong phòng cửa sổ, chỉ hướng một mặt, đưa đến hắn hắn ra lại ra không phải, lui lại không lui được. Đối với thời gian dần dần trôi qua, hắn lại như vậy có lòng lo lắng. Dù sao hắn tại người khác trên khay, vạn nhất đối phương viện quân đến, vậy hắn có thể xui xẻo. Song phương đều có băn khoăn, song phương cũng không dám xuất thủ trước, vì vậy rằng co đi xuống. Một hồi nữa, quản gia tỷ số không nhịn được trước, hắn hét lớn, thiên sư phủ người, ngươi nghe, nơi này chính là tiền phủ, quan to tam phẩm tiền thượng thư tiền phủ, một khi lão gia xảy ra chuyện, ngươi có thể trốn không căn hệ. Tiền thượng thư, nửa cái nửa chết nửa sống lao đầu tử, Quỷ Khốc bừng tỉnh đại ngộ, không trách nhà như vậy hảo. Vì vậy, hắn ha ha cười lạnh, ngươi được đi, ngươi xem một chút hắn làm chuyện, cái này thượng thư, sợ là không gánh nổi đi. Nói xong, Quỷ Khốc trong lòng hoảng đến một nhóm, mẫu thân chứng, bây giờ cưới hổ khó xuống. Bất kể nói thế nào, đây đều là cái thượng thư. Một khi hắn xảy ra vấn đề, chính mình coi như chọc một cái đại phiền toái. Hai người cách không nã pháo, mưa tựa hồ xuống lớn hơn, tiền lao ra cũng tựa hồ run lợi hại hơn, trên mặt đã bắt đầu từ thanh biến thành đen. Chương 46, áo tơi phá cuộc. Giang co một trận, hay lại là quản gia trước không nhịn được. Tiền lao ra chỉ lát nữa là phải lạnh, hắn gấp đến độ liền vội vàng giống to, các ngươi còn đang làm gì, mau hơn à, lao ra chết, chúng ta ai cũng không sống được. Không người chịu lên, bị bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nói, tiền thưởng gấp bội. Lần này, rốt cuộc lại có người đứng ra. Chẳng qua là hắn mới vừa lũ đầu một cái, thì có một mũi tên từ cửa sổ bắn ra, chính giữa gò má, đưa hắn bắn lật trên đất. Hắn bụ mặt hô khăn đến, bò trở lại vốn là địa phương. Còn lại cuống quýt cầm cung tên hướng cửa sổ bắn tới, trong cửa sổ một mảnh đen thủi, cũng không biết bắn trúng cái gì. Bắn xong một lớp sau khi, đám người này lại giấu, không dám lại lũ đầu. Quản gia thật là tuyệt vọng, hắn lại quay đầu nhìn về phía đạo nhân. Đạo nhân kia run một cái, khoát tay lia lịa, không được a. Bần đạo đánh không lại hắn. Đừng nói không đánh lại, hiện tại hắn ngay cả ló đầu cũng không dám. Đạo trưởng. Quản gia cắn răng nói, thật không có biện pháp. Không. Đạo nhân vẻ mặt đưa đám, vốn là tiên phong đạo cốt toàn bộ không, hiện tại hắn cũng ở đây run run, lạnh à. Quỷ Khốc cũng không sống được, những đứa bé kia nhốt ở trong lồng, lại đông hồi lâu. Mượn bên ngoài ánh trăng cùng ánh lửa, hắn rõ ràng thấy trong lồng che trẻ nít mặt cũng thanh. Không quản được những thứ kia. Quỷ Khốc một cái lột xuống trên người áo tơi, hướng cửa hất một cái, tiếp lấy từng bước phi phát đánh về phía cửa. Bên ngoài bọn gia đình thấy cửa sổ bóng người chợt lóe, rồi rít loan cung bắn liền. Mũi tên như mưa, chẳng qua là một cái chớp mắt, áo tơi trúng liền ba mũi tên, bị bắn rơi trên đất. Mà giờ khắc này, Quỷ Khốc thừa cơ hội này ở cửa xuất hiện, lộn một vòng lao ra cửa. Hắn ở nơi nào? Một tên gia đình kinh hoàng la lên. Hai cái mũi tên bắn tới, cũng bắn lệch, bắn trên đất, đinh đường văng rội. Quỷ Khốc một con vọt vào buồng phía đông cửa, đám kia gia đình chỗ ẩn thân. Bọn gia đình mắt thấy đã tới không kịp loan cung lắp tên, cuống quýt rút đao ra đến, nhưng mà Quỷ Khốc so với bọn hắn dự liệu nhanh hơn. Hắn liền còn hổ gặp bầy dê, ngay đầu một đao liền chém vào một cái cuống quýt rút đao gia đình mặt bên trong, đầu hắn cốt hiển nhiên không cách nào ngăn trở lưỡi đao, một đao liền đem hắn phách đến quỷ dưới đất. Rút đao chính là một đao xảo quyết thích, lợi dụng thân đao độ cong, vòng qua cuống quýt đón đỡ thân đao, một đao thiêu phá một tên gia đình cổ. Lui về phía sau nửa bước, hai cây đao từ trước người hắn vạch qua. Ánh đao chợt lóe, một cái thẳng tắp huyết tuyến xuất hiện ở trên tường, hai tên gia đình che cổ, ngăn cản trên đất. Người cuối cùng gia đình tuyệt vọng nhìn quỷ khốc, bị quỷ khốc một đao đánh bay. Đối diện kia buồng tây còn ẩn tàng 6 tên gia đình, bọn họ cầm lên cung tên hướng quỷ khốc bắn tới. Bọn họ vốn là tiễn thuật không tính là kém, nhưng mà quỷ khốc vị trí tối tăm, có ở trên trời mưa, hơn nữa trong lòng bọn họ hốt hoảng, bắn ra mũi tên dĩ nhiên là thiên vệ. Cái tiểu viện này không nhiều lắm, từ buồng tây đến buồng phía đông, cũng liền mấy trượng xa, có thể chỉ có 2 cái mũi tên thẳng bắn thẳng về phía quỷ khốc tay mắt lanh lẹ, tránh một mũi tên, lật tay xuất ra một nhánh, vẩy lại trở về. Một tên gia đình bị một mũi tên bắn trúng cánh tay, cung tên trong tay rơi xuống đất, ôm cánh tay cuống quýt chạy trốn. Quỷ khóc một tiếng giống to, ta muốn đánh 10. Còn lại gia đình liếc mắt một cái bốn phía, hơn nửa đồng bạn đều nằm trên đất, hoặc chết hoặc bị thương, có thể đứng lên đến, tuyệt đối không tới 10. Vì vậy, trong nháy mắt tan vỡ, hốt hoảng chạy trốn. Phía sau bàn 3 người cũng đang chạy trốn, quản gia ôm tiền lao ra hướng phòng chính chạy đi, cái kia đạo nhân thoải mái, liền hướng sân nhỏ đại môn chạy đi. Quỷ khóc móc ra một ngọn phi đao, giơ tay lên một đao liền đem đạo nhân kia bắn lật trên đất. Đạo nhân ngã nhào xuống đất. Trong tay quỷ đầu chủy thủ bay ra ngoài, hắn liền vội vàng bị phi đao bắn thủng chân, hướng quỷ đầu chủy thủ bên kia leo đi. Đi theo bước dài về phía trước, một đao đem quản gia chém nhào. Quản gia cùng tiền lão gia té thành một cục. Quỷ khốc lúc này mới xoay người lại, đem đạo nhân kia 2 chân tận gốc chém đứt. Đạo nhân trong nháy mắt buộc phát ra một trận kêu thê lương thảm thiết, liền vội vàng từ trong lòng ngực móc ra đan dược liền hướng đổ vô miệng. Quỷ khốc không để ý đến hắn nữa, quay người một đao bổ ra cái lồng. Đem trong lồng che trẻ nít ôm ra 2 cái, đi theo đi nhanh đến đang cửa phòng, một cước đá tung cửa. Môn xuyên băng bó đoạn, cửa này cũng có phá tổn hại. Quỷ khốc đã bất chấp những thứ này, thấy bên trong kia run lẩy bẩy nha hoàn, quát lên, đến giúp đỡ. Nha hoàn rơi lệ, không dám vi phạm quỷ khốc, liền vội vàng nhận lấy 2 cái trẻ nít thả lên giường. Giúp bọn hắn thay quần áo khác. Quỷ khốc dặn dò, lại vùi đầu vọt vào trong mưa. Lần lượt ra ra vào vào, hắn lấy tốc độ nhanh nhất đem 12 đứa bé đưa vào. Cuối cùng mới đưa tiền lao ra cùng cái kia đạo nhân lôi vào. Cũng không biết đạo nhân kia ăn cái gì, 2 chân không chảy máu nữa, giữ được một cái mạng, bất quá 2 gò má trắng bệnh, 2 mắt vô thần, lâm vào nửa trong hôn mê. Về phần tiền lao ra, đã hoàn toàn bất tỉnh. Mà cái kia quản gia, nằm ở lạnh như băng trong sân. Tuổi lớn, không chịu nổi dày vò. Bị quỷ khốc một đao đánh bay sau khi, mặc dù không thương tổn đến chỗ yếu, nhưng là hít vào nhiều thở ra ít. Trở về phòng. Liếc mắt nhìn kia 12 đứa bé. Vị này tiền lao ra căn phòng rất lớn, giường cũng lớn lạ thường, 12 đứa bé nằm ở phía trên, cũng chỉ là chen chúc một ít, bọn họ thay đổi y phục, đắp chăn, nhìn sắc mặt tốt hơn nhiều, chẳng qua là còn không có tỉnh lại. Mà kia tên nha hoàn, đang chiếu cố cưới mê bất tỉnh tiền lao ra, quỷ khốc không đi còn nàng. Vừa nghĩ tới rất nhanh sẽ biết có nhóm lớn người đi tới nơi này, quỷ khốc vô hót một cái, trở lại trong sân. Kéo ra một cái ống trúc, đem phía dưới dây kéo một cái. Một đạo bạch quang trùng thiên. Đây là đạn tín hiệu, cũng không biết là cái nguyên lý gì, ngược lại không phải là hỏa dược. Thiên sư phủ viện binh muốn chờ một lát mới có thể đến, trước đó, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ở trong sân tìm kiếm một phen, gom một ít mũi tên, cầm lên một tấm cường cung, xoay mình liền lên nóc nhà. Giờ phút này, toàn bộ tiền phủ đã sôi sùng sục, liên tiếp chó sủa bên trong, bọn gia đình nắm gậy gộc đao kiếm, mang cường cung kình nỗ, giơ cây đuốc, đang hướng về bên này hội tụ. Luận tiên thuật. Quỷ khốc so ra kém những thứ kia trong quân thần tiễn thủ, nhưng tuyệt không kém. Bằng vào nhãn lực, đối với khoảng cách cùng thời cơ phán đoán, 50 bộ bên trong, bắn đung đưa đồng tiền, 10 phát 9 bên trong. Hắn có hết thể thần tiễn thủ cần có yếu tố, thiếu chẳng qua là số lớn thời gian ma hợp cùng với đối với cung tên nhiệt tình. Bây giờ, mặc dù thời gian dài không có sơ cung, nhưng quỷ khốc tiễn thuật không lùi mà tiến tới. Chỉ là bởi vì, hắn nhãn lực cùng sức quyết đoán so với đã từng mạnh hơn. Tại nóc nhà. Nhìn phía xa hội tụ cây đuốc, hắn yên lặng nâng lên cung. Người có thể so với đồng tiền phần lớn, hơn nữa lấy ngầm chỉ minh, thật là không nên quá đơn giản. Hắn mang theo từ một cỗ thi thể trên lục soát tới thiết nhẫn đeo vào trên ngón tay cái, tiếp lấy kẹp lên một nhánh mưa tên, khoác lên trên cung, đi theo cánh tay phát lực, két một tiếng, liền đem tờ nguyên cường cung kéo thành đầy thắng. Có chút liếc một cái, liền lỏng ra dây cung, phát ra băng một tiếng, mũi tên hưu một chút liền bắn ra. Chương 47, Nhất Phu làm quan. Bạch sắc mũi tên nhanh chóng biến mất ở trong bóng tối, đón lấy, phương xa một cái cây đuốc rơi xuống đất, trong nháy mắt, bên kia liền loạn đứng lên. Quỷ khốc hít mắt, lệnh. Một mũi tên này, hắn rõ ràng tính toán được, bắn người kia lồng ngực, kết quả lại một mũi tên đem hắn cây đuốc bắn rơi. Cuối cùng mới vừa lấy được cái cung này, còn không quen tất, bất quá bắn mấy mũi tên sau khi, tự nhiên sẽ tốt. Mà một mũi tên này, mặc dù không bắn trúng người, lại hiệu quả tốt hơn. Một mảnh kia địa khu, mười mấy gia đình hộ viện trốn, không dám lưu đầu. Quỷ Khốc Phi nhanh rời đi tại chỗ, đi lên nóc nhà lặng lẽ chuyển tới một đầu khác. Ở bên kia, một đám gia đình hộ viện lôi kéo chó lớn, đang khí thế hung hăng hướng bên này tới. Bên này, khoảng cách đến gần hơn nhiều chút, chỉ có 50 bộ không tới. Quỷ Khốc giơ tay lên chính là một mũi tên, bắn thủng một cái chó lớn cổ, vốn là khí thế hung hăng ý vị sủa điên cuồng chó lớn nhất thời ngã xuống đất, lại cũng kêu không được. Quỷ Khốc không ngừng nghỉ chút nào, hốt lên một nắm mũi tên, một mũi tên đi theo một mũi tên, bắn thật nhanh. Còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, cũng đã một hơi thở bắn ra 6 mũi tên. Chờ bọn hắn khi phản ứng lại, đã có một cái chó lớn trúng liền 2 mũi tên bị bắn chết, một cái chó lớn bị bắn bị thương, còn có 2 người bị bắn lật, một người không biết sinh tử, một người ngã xuống đất rên rỉ. Bọn họ cuống quýt né tránh, biến mất ở góc tường. Quỷ Khốc bỏ rơi tê dại cánh tay tấn nhanh rời đi tại chỗ, đón lấy, không lâu lắm. Bên kia liền truyền tới một mảnh vang động, một mảnh kia mảnh ngói này một lớp mưa tên bắn hy lý hoa lạc. Toàn bộ tiền phủ, rất nhiều người. Chỉ là lão gia thiếu gia phu nhân tiểu thư, một đại gia đình thì có 30-40 cái. Cộng thêm phụ trách hầu hạ nha hoàn người làm nữ đầu bếp, thì có hơn 100 cái. Mà nhiều chút được đặt tên là hộ viện trong nhà, thật là tư binh gia đình, số lượng lại càng không thiếu, chừng hơn 200. Vì sao phải nuôi nhiều như vậy, đầu tiên đúng là hộ viện trong nhà. Tiền lão gia rất có tiền, cho dù hắn là quan, cũng miễn không bị những vô pháp vô thiên đó giang dương đại đạo tống tiền. Bắt cóc vơ vét tài sản dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, vì vậy hắn phải nuôi nhiều như vậy. Thứ yếu, hắn rất tham, bây giờ đại tống triều đình trên, cơ hồ cũng chưa có không tham, tại địa phương trên, có lẽ còn có mấy cái như vậy ra phủ xa mà không nhiễm, nhưng tại triều đình, ở chính giữa, mặc dù có không tham quá 2 năm cũng tham. Trên triều đình những thứ kia người khiêm tốn, người người bồi cái dạng gì tất cả mọi người lòng biết rõ. Mà tiền lao ra, không phải là tối tham, nhưng là tham rõ ràng nhất mấy cái. Công khí tư dụng, kết bè kết cánh bên dưới, khó tránh khỏi sẽ có cựu địch hoặc là giang hồ hiệp sĩ tìm hắn để gây sự, vì vậy hắn cũng phải nuôi nhiều người như vậy bảo vệ tự thân an toàn. Hắn nuôi cao thủ, nhưng lại cũng không thích hợp xuất hiện ở nơi này, cho nên bị nuôi ở nông thôn, bây giờ là nước xa biết không gần khác. Chỉ con này gần 200 tên gia đình, trong ngày thường so với kia thối nát quân trung ương cũng coi như nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng so với hung hãn biên quân, tựa như cùng con cựu nhỏ. Vì vậy, tại Quỷ Khốc làm việc không kế hoạch tập kích, bị tên bắn giết hơn 10 người sau, bọn họ không nữa tiến thêm, cầm đầu mấy cái, càng là lẫn nhau đẩy, ai cũng không muốn tiến lên nữa một bước. Quỷ Khốc một người, liền bằng vào một cây cung, một túi tên, đưa bọn họ vững vàng đình tại chỗ. Không lâu lắm, bên ngoài đi rước đèn hội tiền lão gia người nhà cũng nhận được tin tức, vội vã trở lại. Cùng lúc đó, một đám nha dịch cũng chen qua đến, bị Quỷ Khốc 2 mũi tên bắn phi 2 cái mũ sau, đám này nha dịch so với kia 7 gia đình còn không còn dùng được. Trong nháy mắt liền rút đầu về, trốn, chẳng qua là thả ba hoa. Quỷ Khốc bị thai không nghe, tiếp tục chờ. Thằng đi ra bên ngoài truyền tới huyên áo, một tiếng vang vọng thanh âm trong bóng đêm nổ vang, thiên sư phủ làm việc, những người không có nhiệm vụ tản ra. Thiên sư phủ, tổng cộng tới 6 người, trong đó, quỷ quật nhận biết có 4 cái, người cầm đầu kia, đúng là cái kia giỏi sử cùng trung niên nam nhân, hắn cho Quỷ Khốc cảm giác, chính là Trương Trạng, cùng với trầm mặc ít nói. Bất quá từ các loại dấu hiệu đến xem. Hắn tại thành Hàng Châu bên này thiên sư phủ bên trong, địa vị cũng liền so với Lao Tiểu Quỷ cùng An Dương đạo nhân hơi thấp. Thiên sư phủ. Tiền Lao gia trưởng tử Tiền Đại gia trong lòng giật mình, chẳng lẽ có yêu nghiệt quấy phá. Vì vậy, hắn liền vội vàng để cho gia đình tản ra. Thiên sư phủ mọi người rất thuận lợi liền thông qua, Quỷ Khốc sách cung từ bên trong đi ra, các ngươi rốt cuộc tới. Sau một khắc, một đám gia đình giơ lên cung tên nhắm ngay Quỷ Khốc. Chuyện gì xảy ra? Tiền Đại gia lại cả kinh. Một người trong đó gia đình la lên, đại gia, chính là hắn. Hắn đột nhiên xông tới, giết chết các anh em, quản gia bị hắn chém nhào, lao gia cũng không biết là chết hay sống. Tiền đại gia nghe lời này, trong lòng vui mừng, trên mặt nóng nảy, cái gì, cha ta đúng ngàn cân treo sợi tóc. Cái gì, cha nguy tại sáng hơi thở. Tiền nhị gia sợ hãi kêu, hắn là thực sự lòng như lửa đốt, nếu như mình cha cứ như vậy đi, nhà kia sinh không thể nghi ngờ hội rơi đến đại ca trên đầu, này có thể không được, coi như là phải chết. Cũng phải đem di chúc lập mới chết ta. Hắn liền vội vàng chỉ trích thiên sư phủ, các ngươi thiên sư phủ người kết quả đang làm gì, muốn tạo phản sao. Còn lại nữ quyến nghe được tin dữ, hoảng thành một đoàn. Tiền lao ra trong hài tử, tuổi tác tối ấu tiền bát ra không biết là vui hay buồn, vui đúng rốt cuộc không người quản hắn khỉ gió, bi thương đúng chia ra sản chính mình có thể không tranh hơn mấy cái ca ca. Vì vậy, cũng liền bận rộn gia nhập đánh dẹp thiên sư phủ bên trong. Tiền nhị gia bắt lại bộ đầu cổ áo, ngươi vẫn còn ở lăng cái gì, thiên sư phủ người hại chết cha ta, đi nhanh bắt hắn lại a. Kia bộ đầu sắc mặt trắng bệnh, hắn chỉ là một người chết thế. Hắn xếp nghe nói tiền phủ gặp phải tặc nhân tập kích, lập tức giả bộ bệnh, kết quả hắn coi như vác nổi, mang theo một đám anh em tới đây. Ngay từ đầu, hắn còn ôm may mắn trong lòng, chỉ cần tiền thượng thư không việc gì, nói không chừng hắn còn có thể giữ được chính mình cái mũ. Nhưng mà, chuyện này xem ra nơi nào có đơn giản như vậy. Đến bây giờ, hắn mới hiểu, bên trong ở đâu là cái gì tặc nhân, mà là thiên sư phủ người. Thiên sư phủ người lại vì sao tập kích tiền thượng thư, hắn không biết được, chỉ biết mình chẳng những đội nón không gánh nổi, sợ rằng ngay cả mạng nhỏ cũng treo. Bây giờ kẹp ở tiền phủ cùng thiên sư phủ giữa, hắn bên kia cũng không dám chọc. Dẫn đến tiền phủ, người ta quyền thế cực lớn, một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết chính mình. Mà thiên sư phủ, càng là không treo chọc được. Mặc dù trên danh nghĩa, thiên sư phủ quy triều đình quản. Nhưng trên thực tế, thiên sư phủ có độc lập với triều đình ra, đối với Thái Sơn Hỏa Vân Động phụ trách. Thái Sơn Hỏa Vân Động bao lớn quyền thế, là một tiểu bộ đầu hắn không biết. Hắn chỉ biết là, lịch đại hoàng đế lên ngôi, cũng phải đi Thái Sơn Hỏa Vân Động bái xá một cái, này mới tính được là trên chính thống. Vì vậy, này đáng thương bộ đầu cặp mắt liếc một cái, ngất đi. Tiền nhị gia sừng sờ, tiền đại gia sắc mặt bi thương, trong lòng cũng sắp nhảy cất lên. Chuyện gì xảy ra? Trầm mặc ít nói người trung niên hỏi. Quỷ khóc thấp giọng nói, bên trong tiền thượng thư mời yêu đạo, bắt 12 cái đồng nam đồng nữ, vì hắn kéo dài tánh mạng. Trầm mặc ít nói người trung niên mặt vô biểu tình gật đầu một cái, đạo, trẻ nít thế nào? Tạm thời vô sự, bất quá thêm một ít mưa, sợ rằng hội đến phong hàn. Phong hàn, đúng cái vấn đề lớn. Trầm mặc ít nói người trung niên lại gật đầu một cái, làm xong, chúng ta đi vào. Chương 48, Ân Khoa Thủ Sĩ. Thiên sư phủ làm việc đặc sắc chính là những người không có nhiệm vụ mau tránh ra, tự nhiên, vô luận là nha dịch hay lại là tiền lao ra một nhà đều bị ngăn cản đi ra bên ngoài. Những người còn lại giữ cửa, quỷ khóc cùng trầm mặc ít nói người trung niên cùng đi vào trong sân. Trong sân thi thể khắp nơi, lông châu mưa phùn để cho những thứ này đỏ tươi bị choáng váng mở. Đối với lần này, trầm mặc ít nói người trung niên dừng bước lại, hắn đối với thi thể không có ý kiến gì không, mà là khom người xuống, nhặt lên trên đất một cái quỷ đầu truy thủ. Quan sát một phen, thu vào trong ngực. Thế nào, thanh truy thủ kia có vấn đề? Quỷ khóc hỏi. Ừm. Người trung niên nói, một cái pháp khí. Hai người vào nhà bên trong, nha hoàn đã nổi lên than tủi, trong nhà một mảnh ấm áp. Quỷ khóc chỉ một cái góc tường đã hôn mê đạo nhân, chính là hắn. Người trung niên gật đầu một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía nằm trên giường những đứa trẻ. Tuổi tác lớn nhất, cũng bất quá 7-8 tuổi, tiểu tài 4-5 tuổi. Hắn tử quan sát kỹ một hồi, mới chậm rãi mở miệng, chuyện này, ngươi được ở chỗ này chờ lâu một hồi. Quỷ khóc gật đầu, được. Những người còn lại bắt đầu làm việc, mà quỷ khóc nhiệm vụ chỉ có một, thủ ở nơi này, trừ phi có thiên sư phủ bảng hiệu, nếu không không thể để cho bất luận kẻ nào ra vào. Hắn xuất ra đao đến, tinh tế lau chùi một phen sau, liền lấy ra tùy thân mang đá mài đao mài một phen, mới thoa lên kiếm dầu. Đi theo thu đao, nhìn trong nhà mọi người, ngồi vào trên bàn, Hoàng Nhất Hạ trên bàn bầu rượu, bên trong còn có rượu, hắn dứt khoát cầm cái ly, liền bàn để ý một chút, bắt đầu nhét đầy cái bao tử. Quắt một tiếng rượu, quỷ khóc trong mắt sáng lên, rượu ngon. Cho đến trời sáng, quỷ khóc mới mặc đến có chút hư hại áo tơi non lá, hướng trong nhà đi tới. Tối ngày hôm qua, bận rộn một đêm. Cái kia đạo nhân, bị bắt đi, cũng không biết bị bắt chỗ nào. Bọn nhỏ, cũng bị nhờ cậy người trong quan phủ, tìm về người nhà bọn họ. Có thiên sư phủ nhúng tay, bọn họ không dám chơi đùa khác trò gian. Quỷ đại ca, trở lại. Ra ngoài rót nước thải vi xa xa thấy quỷ khóc bóng người, cao hứng chào đón. Ừm. Quỷ khóc phun ra một ngụm trọc khí, trở về. Mấy ngày kế tiếp, liền không có bao nhiêu trắc trở. Quỷ khóc cũng chỉ là bắt được mấy cái làm loạn tiểu yêu. Đa số cầu yêu miêu yêu láo thử tinh loại, bọn họ cũng không làm bao lớn chuyện ác, chẳng qua là làm loạn, cùng với ăn trộm một ít gì đó. Quỷ khóc đưa bọn họ tiểu tiểu dạy dỗ một trận, sau đó để cho. Vừa qua khỏi nguyên tiêu, còn thiên sư phủ bảng hiệu, quỷ khóc liền nhận được tin tức, tiền thượng thư bệnh chết, tiền đại gia đương gia, hắn mấy cái huynh đệ tỷ muội đều bị đuổi trở về quê quán. Tiếp đó, thiên gia cũng không tìm quỷ khóc phiền toái. Có lẽ là bởi vì bọn họ còn không rõ ràng lắm quỷ khóc là ai. Cũng có thể căn bản không suy nghĩ nhiều gây phiền toái. Trong cung, Đại Tống quốc quân Triệu Văn Đức đang ở vẽ một bức mỹ nhân đồ. Triệu Văn Đức làm hoàng đế không được, có thể văn tài còn có mấy phần, giỏi thư pháp hội họa, đồng thời kéo ban cung, thuật cưỡi ngựa cũng không tệ, tự thân mới có thể vẫn là rất không tệ. So với văn tài, cả triều đại thần, hắn lại như vậy đứng hàng đằng trước. Tỷ võ nghệ, võ tướng đừng nói, mà những thứ kia văn thần bên trong, hắn một đôi quả đấm có thể đánh 10. Cũng chính là vì vậy, hắn có thể nhiều lần từ Đại Chu quân đội trong tay chạy thoát, cho tới Chu Hoàng ngắm giang than thở, Triệu Phi Yến. Mà hắn đối diện, chính là hắn một trong những ái phi. Một tên thái giám đi tới, ghé vào lỗ thai hắn dỉ thai mấy câu. Triệu Văn Đức tay một hồi, một chút mực tại trong bức họa choáng vắng mở, nhất thời, cả bức hoa đô phế. Hắn khỏe mắt thượng thiêu, nhìn đã phế bỏ hoa, thở dài một chút, chợt cao hứng nói, quá tốt, hắn còn sống. Sau đó, rồi hướng thái giám dặn dò, nếu hắn chưa có trở về, vậy cũng không nên đi quấy rầy hắn. Thái giám gật đầu đáp dạ. Triệu Văn Đức còn nói, đúng. Hắn em vợ kia, ta nhớ được còn giống như đúng cử nhân, có hay không? Thái giám ngâm nghĩ một chút, hình như là. Quỷ khóc em vợ kia Sở Quân Văn, trời sinh chính là đi học liệu, hắn chẳng qua là tham gia một lần khoa cử, liền thông qua thi hương, thành cử nhân, kết quả tại thi hội bên trong, thân thể không tốt, không có thể thông qua, sau khi ra ngoài còn lớn hơn bệnh một trận, đem Sở Hương Liên bị dọa sợ đến quá sức. Có thể nói, chế ước hắn không phải là thi năng lực, mà là thân thể tố chất. Triệu Văn Đức ngẫm lại, đạo, quốc loạn sơ định, nhân tâm bất ổn, như vậy đi, ngươi đi thông báo những đại thần khác, hỏi hỏi bọn họ có phải hay không nên khai ân khoa. Dạ. Nghe triều đình dự định khai ân khoa, một đám cử nhân cũng điên. Bọn họ lẫn nhau báo tin mừng, thậm chí còn thả pháo cối, mời Vũ Long Vũ Sư, mỗi ngày cũng mặt lộ vẻ nở nụ cười. Khoa cử thi 3 năm một lần, cách nhau thời gian rõ dài. Nếu như y theo di vãng, năm nay trời thù, chính là thi hương, sang năm mùa xuân, chính là kỳ thi mùa xuân. Mà lần này khai ấn khoa, bởi vì thời gian duyên cớ, chỉ có kỳ thi mùa xuân, cũng liền ý nghĩa, lần này không bên trong, sang năm còn có thể trở lại. Giang Nam cử tử môn rất là hưng phấn, bọn họ không giống với Trung Nguyên cử tử, cũng không gặp chiến loạn nỗi khổ, cũng không việc trải qua xa ly ra hương chi buồn, vì vậy bọn họ ưu thế phá lệ rõ ràng. Hơn nữa, bây giờ thành Hàng Châu chính là Đại Tống Đô Thành, bọn họ cũng không cần trường đồ bạc thiệp, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công bên dưới, lại so với ba thuộc cử tử ưu thế cùng lắm biết bao nhiêu. Có thể đoán được, năm nay chính là bọn hắn đại triển quyền cước thời điểm. Lâm vào cuồng hoan đậu cử nhân môn kết bè kết đội đi chơi tiết thanh minh dạo chơi, đêm ngắm đèn hoa, lưu liên với trong ca múa. Mà vào giờ phút này, ở tạm với quỷ khốc đã từng đồng liêu Lý Văn Hiến trong nhà Sở Quân Văn đẩy xuống hết thẻ còn lại cử tử mời. Đem chính mình quan trong phòng, tiếng đọc sách càng thêm liệu lượng. Quỷ khốc mang non lá, nắm cần câu, ngồi ở bờ nước, nghe đối diện liệu lượng tiếng đọc sách, hiểu ý cười một tiếng, tiểu tử này, thật đúng là bảo trì bình thản. Chiến tranh, để cho Sở Quân Văn xa ly ra hương, chịu hết khổ nạn, cũng để cho hắn trở nên thành thủ. Hắn tình thương vẫn là thấp như vậy, bằng hữu có, nhưng cũng chỉ là hơi quen biết, có yến hội thông báo một tiếng mà thôi. Nhưng hắn kiến thức, hội càng nhiều, ở chỗ này an cư sau khi... Ăn uống sảng khoái cộng thêm mỗi ngày lúc luyện, thân thể cũng cường tráng rất nhiều. Ở khác người cũng vui mừng, dạo chơi, đi chơi tiết thanh minh, tổ chức tham gia đủ loại yến hội thời điểm, hắn lại đem chính mình khóa trong phòng học hành cực khổ, hơn nữa bản thân hắn đi học thiên phú. Nếu không có gì ngoài ý muốn, lần này ân khoa trên bảng nổi danh giả, có hắn một cái. Một khi cao đậu tiến sĩ, Lý Văn Hiến tuyệt đối sẽ không kịp chờ đợi đem nữ nhi mình gả cho Sở Quân Văn. Hắn là một cái võ nhân, lại cùng quỷ khốc cha vợ một cái đức hạnh. Hy vọng chính mình hậu nhân theo văn. Hắn thu dưỡng Sở Quân Văn, cũng không chỉ là bởi vì quỷ khốc cùng quỷ khốc cha vợ đều là hắn đồng liêu duyên cớ, còn có Sở Quân Văn bản thân đi học lợi hại, để cho hắn có đem thu làm con rể duyên cớ. Thấy tình cảnh này, quỷ khốc cao hứng trong lòng. Chỉ chờ hắn cái này em vợ cao đậu tiến sĩ, lại đi hiền thề, thành gia lập nghiệp sau khi, hắn liền có thể yên tâm rời đi. Sau khi, đem không giới hạn nữa với Tô Châu thành một khối này nho nhỏ mới, thiên hạ lớn, đều là mặc hắn đi. Trong tay khẽ run lên, quỷ khóc không nhanh không chậm, cùng trong nước con cá gợi lên thái cực, chỉ chốc lát mà, con cá sức cùng lực kiệt, bị hắn treo lên tới. Vướng, tốt một đầu lớn cá. Quỷ khóc xách một cái sắp tới dài hai thước cá chấm cỏ, lảo đảo hướng trong nhà đi tới. Chương 49, Họa bị hồng vân. Xuân nước sông ấm áp vịt tiên tri. Thật sớm, con vịt liền chiếm đoạt mặt sông, cặc 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 thanh âm hội tụ vào một chỗ, vô cùng huyên náo vang dội. Bởi vì khai ân khoa duyên cớ. Nguyên bản là rất náo nhiệt thành Hàng Châu càng náo nhiệt hơn. Đại Tống biên giới ngũ hổ tứ hải cử tử môn rối rít đi tới nơi này, làm cho cả thành Hàng Châu toàn bộ khách sạn đầy ấp. Các thương nhân thấy lợi ích, cũng rối rít đi tới nơi này, nhất thời toàn bộ thành Hàng Châu vô luận mặt sông hay lại là mặt đường, đều hết sức hỗn loạn. Người nhiều như vậy, dần dần, một ít gì đó cũng đi theo dòng người đi tới nơi này. Vào giờ phút này, thành Hàng Châu bên Tây Hồ, mưa xuân trong lầu, quỷ khóc ngồi ở xó xỉnh. Khiếp mắt lắng nghe du dương tiếng đàn. Trên lầu, lụa mỏng màn che bên trong, một nữ tử như ẩn như hiện. Nàng cầm, rất đẹp. Nhưng âm thanh, đẹp hơn. Rốt cuộc, khúc nhạc dạo vừa qua, nàng liền mở ra giọng hát. Một khúc gió xuân say, khiến cho mọi người đều say. Bài hát xong khúc tất, chốc lát an tĩnh sau khi, một trận cả sảnh đường ủng hộ. Quỷ khốc mở mắt ra, xúc lên trong mâm một viên cuối cùng đậu phộng, thả vào trong miệng, rác rác một tiếng, đậu phộng bị thảm răng trắng cắn nát bấy. Ném một cái đũa, đeo lên nón lá, xách đao liền đứng lên, lấy ra bên hông bảng hiệu chính là một tiếng như sấm hét lớn, thiên sư phủ làm việc, những người không có nhiệm vụ mau tránh ra. Tiếp lấy cũng không để ý những người này, chấm như tuyết lưỡi đao ra khỏi vỏ, nhảy lên bàn, đi lên bàn liền hướng kia màn tre bên trong nữ nhân đi. Ly bay vòng mèo khởi, rượu ngon loạn vũ, thức ăn chiếu xuống. Các khách nhân kinh hoàng thất thố, tứ tan tránh. Quỷ trong kho một cước đạp ở trên bàn, cả người bay lên trời. Viên tí nhẹ nhàng, bắt lại đệ nhị tầng lâu sàn gác. Đi theo, cả người bay qua lan can, đến lầu hai lụa mỏng màn che trước. Một đao, chặt đứt lụa mỏng. Gió nổi lên, lụa mỏng bay xuống, lộ ra phía sau cái kia đánh đàn nữ nhân. Nữ nhân rất đẹp, đẹp như người trong bức họa. Chân mày lá liễu, giữa chân mày một chút chu sa đỏ. Mắt xếp, sóng mắt lưu chuyển nếu xuân thủy. Băng tuyết ra, ra bên trong lộ ra đào hoa bột. Mặc sắc tóc dài thủy trước ngực, một bộ quần đỏ thật giống như hỏa. Cô gái này, chính là gần đây hồng biến Tô Châu thành Hồng Vân cô nương, không biết có bao nhiêu người xuất thiên kim, chỉ vì cùng kỳ cộng độ lương tiêu một đêm. Quỷ khóc xách đao, một cước đạp mở một cái sông lại lô mạng thư sinh, gỡ ra hốt hoảng tiểu nhị, Hồng Vân cô nương, hoặc có lẽ là không biết cái quái gì đổ vật, gần đây moi tim án kiện chính là ngươi làm đi. Bây giờ bại lộ, đi với ta một chuyến. Đối mặt đường đột quỷ khốc, Hồng Vân cô nương ú hoán liếc hắn một cái, sau đó người nhẹ nhàng đi, bắn ra ngoài cửa sổ. Quỷ khốc bước nhanh chạy đến cửa sổ, một cước đạp ở bệ cửa sổ, nhảy đến đối diện nóc nhà. Trong sảnh mọi người, chố mắt nhìn nhau. Trên lầu 2, một phú thương đột nhiên sắc mặt đại biến, sắc mặt tái xanh che miệng lại. Là một kiến thức uyên bác đại thương nhân, hắn tự nhiên biết rõ thiên sư phủ muốn bắt đồ vật tuyệt đối với yêu nghiệt có liên quan. Mà liên quan tới yêu nghiệt tin đồn, hắn cũng nghe không ít. Thậm chí còn gặp qua một hai lần. Hắn mới vừa rồi cách gần đó, nghe rõ quỷ khốc nói chuyện, không biết cái quái gì đổ vật mấy chữ đâm thật sâu vào đầu óc hắn. Phải biết, hắn đã thành công cùng Hồng Vân cô nương cộng độ lương tiêu một đêm. Đơn là yêu nghiệt, hắn còn có thể dùng hồ ly tinh loại an ủi mình. Có thể hồ ly tinh là tức, tại hồ ly tinh trên người, đó là tốc độ nhanh, tần số cao, một đêm đi xuống là có thể muốn ngươi nửa cái mạng. Mà cùng Hồng Vân cô nương cộng độ lương tiêu kia một đêm, hắn long tinh hổ mãnh. Một lần nửa đêm, ngày thứ hai tỉnh lại, cũng chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi, cùng hồ ly tinh cảm giác hoàn toàn bất đồng. Đêm hôm đó trong mơ mơ màng màng, hắn tựa hồ thấy một cái chán ghét xấu xí đồ vật, hắn vẫn cho là chỉ là một mơ, có thể bây giờ nghĩ lại. Nôn. Phú thương sắc mặt xám xịt, giống như là mẹ chết dạng. Bên ngoài, nóc nhà đang mở ra một trận truy đuổi. Hồng Vân cô nương thật giống như phong tranh. Điểm mũi chân một cái, liền bay ra mấy trượng. Ma quỷ khốc, phảng phất con vượn. Hoặc như là báo săn mồi, tại một cái nhà tòa nhà đang lúc nhanh chóng qua lại, mảnh ngói tại hắn lòng bàn chân vỡ nát tan cảnh, đưa đến bên dưới người một mảnh chửi mắng. Hai người ngươi đuổi theo ta đuổi, rất nhanh thì xuyên qua phố xá sầm uất, đến một nơi nơi yên tĩnh. Đỏ nhan cô nương lại một lần nữa bay lên, phiêu hướng đối diện nhà. Hưu một tiếng, một đạo bạch quang từ quỷ khốc trong lòng bàn tay bắn ra. Hồng Vân cô nương phảng phất gậy cánh chim, nghiêng sen vào mà xuống, tránh kia một đạo bạch quang. Mà kia một đạo bạch quang đánh trúng đối diện nóc nhà, ba một tiếng, ngói nóc nhà nát bấy, bạch quang không có vào trong đó, lộ ra hồng chủ, nhưng là một ngọn phi đao. Quỷ khốc từ nóc nhà nhảy xuống, trường đao giơ cao khỏi đầu, hướng về phía mới vừa xuống đất Hồng Vân cô nương chính là một đao đánh xuống. Một đao chặt đứt hồng tụ, Hồng Vân cô nương thật giống như liên ngẫu cánh tay lộ ra, bay lên trời, một cước đạp ở mặt tường, muốn một lần nữa bay lên nóc nhà. Quỷ khốc khoát tay, lại vừa là một ngọn phi đao. Hồng Vân cô nương eo tựa hồ về phía sau gậy, phi đao phá vỡ nàng vạt áo, buộc nàng thiên nga như vậy trường cảnh vạch qua, ở dưới cằm nơi quát một chút, đóng vào trên tường. Hồng Vân cô nương từ giữa không trung bay xuống, cầm một chút huyết châu lăn xuống, nhỏ xuống trên đất. Nơi vết thương, lộ ra một tia hắc hồng, hoàn toàn không phải là kia phải có béo mập thịt. Hoa bì. Quỷ khốc đạo, quả nhiên. Hoa bì, một loại phi thường đặc thù yêu, hơn nữa cũng không phải là cỏ cây ngoan thạch giã thu thành yêu, hoa bì vốn là. Chính là người. Cụ thể nguồn, đã không nói được. Bất quá tối gần trăm năm, trở thành họa bì, thường thường đều là những thứ kia trẻ sơ sinh. Bọn họ bị ném khí tại ven đường, trong sông, trong giếng, cụ thể bị ném khí nguyên nhân ngũ hoa bát môn. hoặc là bởi vì thân con gái, hoặc là bởi vì thân có tàn tật, hay hoặc là khác biệt nỗi khổ. Tóm lại, các nàng bị ném, sau đó, phần lớn chết, có chết rét có chết đói, có bị dã thu yêu quái ăn, còn lại may mắn sống sót, một bộ phận bị người hảo tâm nhặt đi, một bộ phận bị dã thu yêu quái thu dưỡng, còn có một bộ phận lại là dựa vào chính mình sống sót. Nay một bộ phận có tại trong thành phố, có tại thành phố ra. Mà ở trong thành phố, các nàng phần lớn sinh hoạt tại trong ống cống, cả ngày không thấy ánh mặt trời. Dần dần, các nàng lớn lên, bản năng hướng lên trên sinh hoạt. Nhưng mà bởi vì quanh năm ở tại trong ống cống, dựa vào thối giữa chán ghét vật làm thức ăn, thân thể vặn mẹo, da thịt thối giữa, van trùng trải rộng, phát ra hôi thối. Vì vậy, các nàng vạn phần tự ti, không dám lộ với trước người. Các nàng hướng tới phía trên người bình thường sinh hoạt, khát vọng, hâm mộ, cuối cùng biến thành ghen tị. Các nàng nhất là ghen tị những thứ kia nữ nhân xinh đẹp, ghen tị các nàng có hết thảy. Rốt cuộc có một ngày, các nàng đi ra một bước cuối cùng, tập kích một cái nữ nhân xinh đẹp, lột xuống nàng ra, thay thế nàng sinh hoạt. Vì vậy, thành yêu, thành họa bì. Họa bì giỏi biểu diễn, tinh thông yêu khí che giấu, khi các nàng đem yêu khí thu liễm, người rất khó phát hiện cái này nữ nhân xinh đẹp lại sẽ là một cái yêu quái. Các nàng còn biết một chút ảo thuật tác dụng cũng chỉ là cho ngươi coi thường các nàng một số khác biệt chỗ tầm thường. Những thứ này bản lĩnh, có thể để cho họa bì rất tốt dung nhập vào hồng trần bên trong. Nhưng mà, họa bì là một loại cực độ tự ti yêu quái, tại loại này tự ti lái bên dưới, các nàng dị thường khát vọng người khác ánh mắt, hơn nữa thích hưởng thụ, thích chỉ say mê vàng son. Vì thế, họa bì thường thường lấy hoa khôi thân phận xuất hiện ở trong mắt thế nhân, là kiếm tiền cùng hưởng thụ. Các nàng thậm chí còn nghiên cứu ra có thể làm cho đàn ông kéo dài pháp thuật. Hơn nữa, các nàng cũng không phải là phủ thêm một lớp da liền xong chuyện, các nàng đến phòng ngừa trên người tầng này ra thối giữa, cho nên thường thường mỗi ngày đều yêu cầu cởi xuống da tới dùng dược thủy thanh tẩy, còn phải dùng nam người trái tim, vì vậy duy trì mình cùng da giữa phù hợp. Nhưng mà, người ánh mắt nhiều, sơ hở khó tránh khỏi bị người phát hiện, vô luận là mỗi ngày đều muốn lột da thanh tẩy, hay lại là thường cách một đoạn thời gian đều phải dùng nam người trái tim. Đều là sơ hở chí mạng. Vì vậy, họa bì tu phải không ngừng chuyển đổi thân phận, cho nên nguy hại cực lớn. Họa bì, trên thiên sư phủ phải giết danh sách một trong. Phàm là gặp, không hỏi thiện ác, lúc này chém chết, hơn nữa, giá cả không rẻ. Xem ra ta đoán đúng. Quỷ khóc cười nói, như vậy, cũng không cần phiền phái đem ngươi mang về. Lại dám hư hại ta ra. Vị này Hồng Vân cô nương như cũ ưu hoán nhìn quỷ khóc, rất đẹp, rất xinh đẹp. Nhưng khi khàn khàn già nua giống như lão hầu thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra thời điểm, liền trở nên có chút kinh khủng. Ta muốn giết ngươi. Nàng nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, họa bì có tiền. Chính sở vị đẹp mắt túi ra liên miên bất tận, xấu xí họa bì thiên kỳ bách quái. Trước mặt cái này họa bì trực tiếp để cho quỷ khóc nhớ tới kiếp trước La Khải chơi đùa một cái trò chơi, rẻ xì đèn đẹp hiệu. Nàng há miệng. Sau đó càng ngoác càng lớn, đón lấy, một đôi cản trở trùy thủ như thế móng tay đôi tay nắm lấy miệng hai bên, xé ra. Sau đó, một cái xấu xí đầu từ trong miệng vươn ra. Đầu nàng đỉnh trường mấy cây lông, cả người da thịt thối giữa, cản trở chán ghét ngủ ngâm, mỹ mắt đã không thấy tăm hơi, hai cái con mắt nhanh như chớp bại lộ bên ngoài. Nàng đã rụng hết răng răng, cho nên miệng cùng rụng hết răng láo thái thái như thế. Một chút xíu, nhỏ dài như xà cổ, túi nước rũ xuống ngực, vượt trội xương sườn. Con vượt trội xương sống, nhô ra giống như phụ nữ có thai cái bụng, cùng với một đôi phảng phất dã thú xoay ngược hai chân. Nàng hoàn toàn chui ra ngoài, từ da người trong miệng bò ra ngoài, một tấm hoàn chỉnh da người kể cả quần áo cùng bay xuống trên đất. Thấy tình cảnh này, quỷ khóc ngược lại thì thở phào một cái. Hắn trong ngày thường cũng không có việc gì cũng sẽ đi một chuyến một phần của thiên sư phụ sách tứ, đi lật xem một ít liên quan tới yêu ma quỷ quái sách vở. Từ liệp kỳ cùng với học tập trong lòng. Hắn lật xem một quyển hàng ma đạo nhân tự truyện sách, quan ở trong đó những chuyện kia tích có phải là thật hay không hắn không biết, phần ngoại lệ từ ông chủ nói cho hắn biết, bên trong những thứ kia liên quan tới yêu ma miêu tả là thực sự. Hàng ma đạo nhân tự truyện quyển sách này nhất là thích miêu tả tình sắc liệp kỳ cảnh tượng, trực tiếp có thể coi làm nhỏ hoàng thư nhìn, hơn nữa còn là vô cùng trọng miệng. Mà đối với liên quan yêu quái, dĩ nhiên là ghi lại việc quan trọng. Trong đó xuất hiện tần số nhiều nhất, đúng hổ yêu, thư yếu, chính là hòa bì. Núi quái loại. Mà trong đó có một đoạn miêu tả họa bì đối với da người xử lý, họa bì là giảm bất tự thân sơ hở, một ít tay nghề cao siêu, liền sẽ trực tiếp lợi dụng thân thể trên vốn là có động, mà sử dụng tần số cao nhất động, chính là ba người kia động. Cũng còn khá trước mặt cái này họa bì dùng đúng miệng, mà dạng tình hình chính mình kiếp trước ở trong game từng thấy, đã chuyện thường ngày ở huyện. nếu như dùng đúng ngoài ra hai cái, quỷ khốc phòng trường, chính mình một đoạn thời gian rất dài cũng không cách nào nhìn thẳng nữ nhân. Họa bi nằm trên đất, biểu hiện trên mặt vặn vẹo thêm đoán độc. Sắc bén móng tay ma sát mặt đất, trên mặt đất lưu lại một cái rõ ràng vết chảy. Quỷ khốc ngón tay duỗi thẳng, sau đó một tiết cong, hoạt động một chút ngón tay, hai tay nắm chặt cán đao. Gió, khởi. Yêu khí bùng nổ, quỷ khốc nhất thời cảm giác cả người căng thẳng, tựa hồ bị nhét vào một cái ống trong. Phong thanh khởi, hắn ngửi được thối giữa hôi thối đập vào mặt. Cái này họa bị đột nhiên liền nhào tới trước mặt, sắc bén móng tay vạch ra, thẳng mọi tim bẩn. Ngón này nghệ lô hỏa thuần thanh, không biết đã dùng qua bao nhiêu lần. Nhưng là, nàng lại đánh một cái không. Quỷ khốc tại nàng yêu khí bùng nổ nhảy cỡn lên một cái chớp mắt cũng đã làm ra phản ứng, lợi dụng phi tiên bộ thật nhanh vọt đến một bên, sau đó xuất đao. Một đao, chọn gân. Một đóa hoa máu, ở nơi này họa bị cổ chân nở rộ. Họa bị rơi xuống đất, hét thảm một tiếng, sau đó giật mình lên, út sấp trên tường, liền giống một điều con thằn lằn leo lên, ý đồ chạy trốn. Một ngọn phi đao bắn ra, họa bị muốn tránh, nhưng mà một chân gân bị đánh gãy, chưa kịp hoàn toàn né tránh, bị một đao chính giữa bả vai. Nàng từ trên tường hạ xuống, quỷ khốc bước nhanh xông lên. Họa bì manh quay đầu, sắc bén móng tay lóe lên một mảnh tàn ảnh. Cấp tốc trước chạy quỷ khốc thân hình dừng lại, một đao bổ ra nhanh như thiểm điện. Chào ảnh biến mất, giống như điện giật rút về, bưng máu tươi hoành lưu cổ tay tràn đầy sợ hãi nhìn quỷ khốc. Lại một lần nữa xoay người muốn trốn, một ngón kia một cước đều bị thương dưới tình huống, tốc độ chậm một mảng lớn, rất nhanh thì bị quỷ khốc đuổi kịp, trên chân lại đập một đao. Một lần nữa quay đầu, nhưng mà đối mặt lại vừa là hai đao. Liền bị quỷ khốc bước đến góc tường. Nàng đã lâm vào quỷ khốc am hiểu nhất tiết ấu. Bị quỷ khốc lấy trường đánh ngắn, đưa đến chính mình hoàn toàn công kích không tới quỷ khốc, nhưng không ngừng bị quỷ khốc công kích. Một đao đao bên dưới, nàng bị chặt hoài nghi nhân sinh. Rốt cuộc, tranh này ra đến tuyệt lộ. Nàng gào khóc thét lên, dùng khàn khàn thanh âm giả mua không ngừng phát ra cầu xin tha thứ, van cầu ngài, đại nhân, tha cho ta chứ. Nàng hai tay giơ qua đỉnh đầu, sau đó quỳ mọp xuống đất. Trong mắt chảy ra đục ngầu lệ. Cùng màu vàng mủ dịch lăn lộn chung một chỗ, nhìn vừa chán ghét vừa đáng thương. Ta thở nhỏ bị cha mẹ vứt, ở phía dưới cùng con chuột độc xà làm bạn, lấy vòi đồ ăn thừa làm thức ăn, thật vất vả sống đến hôm nay, phụ thêm ra người, chỉ vì giống người như thế sống, không còn nó yêu cầu, cũng không lòng hại người. Đến đi. Quỷ khóc cắt đứt nàng, cặp mắt bốc lửa, này Hồng Vân cô nương, vốn là cô gái đàng hoàng, đột có một ngày ném phu vứt đi, tự nguyện là kỹ. Tiểu phu Trương Hai Lương, dưới có vợ con. Trên có mẹ già, người hiền lành, mỗi ngày chật vật mà sống, lại bị đào đi tim. Phu canh đào chó, một người hiền lành, cũng bị đào đi tim. Nay từng việc, từng món một, chẳng lẽ không đúng ngươi làm, còn nói cái gì chó má vô tâm tổn thương người. Nhất thời, tranh này ra lại đổi một cái bộ dáng, trên mặt nàng nịnh hót biến mất, chuyển thành đoán độc, ngươi cho rằng là, ta nguyện như thế. Nàng cúi lầu xuống, thanh âm trở nên trầm thấp, nếu không phải cha mẹ vước, khiến cho ta dáng dấp như thế xấu xí. Để cho ta không được thấy ánh mặt trời, ta sẽ tổn thương người. Nàng mãnh ngẩng đầu lên tiếng gầm thét, dựa vào cái gì các ngươi là có thể tại dưới thái dương đi, mà ta thì phải ngây ngô đang từ từ đúng hôi thối hẹp hòi oi bước địa phương. Dựa vào cái gì các ngươi có thể ăn gạo ăn thịt, ta thì phải ăn độc trùng thử nghĩ. Dựa vào cái gì các ngươi có một bộ khỏe mạnh thân thể, ta liền phải chịu ốm đau hành hạ. Dựa vào cái gì các ngươi có áo mặc, ta liền không có quần áo che thân. Này dựa vào cái gì? Để cho ta biến thành như vậy cũng là ai? Nàng về phía trước trèo một bước, chất vấn quỷ khốc, ngươi nói a? Tại sao sẽ như vậy? Sai là ta sao? Không phải là ta kia nên bầm thây vạn đoạn cha mẹ, là các ngươi, đúng cái thế giới này ba. Giọng nói của nàng thê huyền đoán độc, thanh âm cao vút nhọn, giống như ác quỷ, phảng phất trước khi chết dã thú. Ngươi rất đáng thương. Quỷ khốc thở dài, nhưng là... Quỷ khốc giọng trở nên cương quyết, ai đem ngươi biến thành như vậy, ngươi phải đi tìm ai a? Những thứ kia chết ở trên tay ngươi người vô tội, tổn thương ngươi sao? Ngươi vô tội? Không, ngươi có tội, tội ác tại trời. Quỷ khốc ánh mắt hung ác, trong tay đao khẽ run lên, phát ra một tiếng khẽ rên, tiếng chuông rồn dập vang lên, phảng phất chống trận. Vừa thấy không cách nào nói với quỷ khốc, thậm chí quỷ khốc có động thủ khuynh hướng, nàng vội vàng hướng sau vừa lui, toàn bộ dán vào trên tường, lại bắt đầu dụ dỗ. Đại nhân, thật sự là ta đáng thương, những ngày qua, ta dư tiền 3.000 kim, nguyện mua ta một mạng. Quỷ khốc hù dọa giật mình, đồ chó này họa bì, càng như thế có thể kiếm tiền. 3.000 kim chính là 3 vạn lượng văn ngân, ngược lại 10 quỷ khốc kiếm tiền bản lĩnh cũng không sánh bằng nàng. Ngươi thật có 3.000 kim. Chương 51, lại có nhiệm vụ. Thật. Họa Bì liếc mắt nhìn chuyện có chuyện cơ, vội vàng nói, những người đó tiền không nên quá dễ kiếm, chỉ dùng giang rộng ra chân ngủ một đêm, phục vụ bọn họ thoải mái, tiền liền đến tay. Nàng nhìn Quỷ Khốc, mấy năm nay, ta liền kiếm 3.000 kim, nếu như đại nhân muốn, ta toàn diện cho ngài, nếu như đại nhân còn ngại không đủ, ta cái này thì đi kiếm, đảm bảo đại nhân cả cuộc đời phú quý. Ai? Quỷ Khốc khẽ than thở một tiếng, xoay người lại, ở nơi này Họa Bì trên mặt tươi cười lúc, đao chuyển hướng, một đạo bạch quang thoáng qua, một viên còn mang theo xấu xí nụ cười đầu lăn dưới đất. Quỷ Khốc một chiêu này tới đột nhiên, tranh này ra vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, tại 3.000 kim cám dỗ xuống, Quỷ Khốc lại đột nhiên động thủ. Vì vậy không phòng bị Quỷ Khốc tùy tiện thuận lợi. Quỷ Khốc ngửa đầu nhìn ngài, mặt lộ vẻ yêu thương, không nghĩ tới, ta Quỷ Khốc đường đường nam nhi kiếm tiền bản lĩnh, còn không so được một cái ký tử. Hán tử trong lòng ngực lấy ra mặt tử, tinh tế lau chùi xuống trên thân đao vết máu, sau đó lại lấy ra một chai kiếm dầu, dùng mặt tử dính vào, sức tại trên lưới đao. Tiếp đó, không người nhặt lên đầu. Nhìn đầu nói, tốt gọi ngươi biết được, khi biết ngươi kiếm 3.000 kim thời điểm, ta liền sát ý đã quyết. Họa Bì kiếm càng nhiều, chết ở trên tay nàng người cũng càng nhiều, đây cũng không phải là tuyệt đối, nhưng tuyệt đại nhiều cũng là như thế. Kim tiền đối với Quỷ Khốc cám dỗ cực lớn, nhưng là công đức đối với Quỷ Khốc cám dỗ, có thể so với kim tiền lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Đầu chuyển một cái, nhìn một chút kia trên đất và quần áo đồ dùng hàng ngày chung một chỗ ra người, đi tới, nhặt lên cái yếm, đem người đầu dùng cái yếm bọc. Sau đó, một cái tay nói một cái đầu, một cái tay phản tay nắm lấy một thanh đao, cứ như vậy đi ra hẻm nhỏ. Về phần vỏ đao, bị ném tới mưa xuân trong lầu, hắn cũng lười trở về cầm, ngược lại trong nhà còn có thật nhiều vỏ đao, chính là hắn buồn chán lúc, chính mình tìm gỗ làm. Trường đao này rất tiện dụng, so sánh binh khí ngắn có thiên nhiên ưu thế, nhưng là đi, không địa phương tốt cũng có, chính là mang theo không thuận tiện lắm, hơn nữa Quỷ Khốc cũng không thích đem vỏ đao khóa tại bên hông, vì vậy đao này vỏ thường thường dễ dàng ném. Cái yếm chứa đầu người, đỏ nhạt huyết thấm vào cái yếm, một giọt từng giọt tại đường phố. Quỷ Khốc cứ như vậy xách cá nhân đầu rêu rao khắp nơi, một thanh trường đao trên vai gánh, bên hông rộng mở treo một cái thiên sư phủ bảng hiệu, một cổ hôi thối khó nhịn, ngược lại mang mũ trùm, che kín cặp mắt, vậy cũng không sợ người khác nhận ra hắn, cho nên lớn lối như thế. Người chung quanh thấy này tấm tình cảnh, nơi nào còn dám đến gần, rối rít cách xa. Có người hiểu chuyện theo vết máu tìm tới ngọn nguồn, sau đó thấy mặc áo đỏ một tấm da người. A, người hiểu chuyện phát ra heo trước khi chết như vậy kêu thảm thiết, liền lăn một vòng chạy ra hẻm nhỏ, da người, da người. Nhìn Quỷ Khốc, cứ như vậy xách cái mang huyết cái yếm đi tới, lão tiểu quỷ trở nên đau đầu. Ngươi lại không thể hơi chút che giấu một chút. Quỷ Khốc đem cái yếm ném xuống đất, lộ ra bên trong Họa Bì đầu, một cổ càng nồng nặc hôi thối toát ra, đạo, ta đã che giấu. Vừa nói, hắn hướng trên đất chỉ một cái, đây chính là lần này moi tim án kiện kẻ cầm đầu. Thứ quỷ gì? Lao tiểu quỷ nắm lô muối sợ hãi tê ơ. Họa Bì. Họa Bì. Ừm. Quả nhiên là đồ chơi này. Lao tiểu quỷ nắm lô muối tê ơ, cất trứng, cất trứng. Một tên ăn mày nhỏ chạy vào, mới vừa vào đến, liền nắm được mũi quái khiếu. Món đồ kia, ra ra, ngươi sẽ không phải là đi ị đi, thật là thúi. Lao tiểu quỷ mặt đều đen, đưa cái này đầu nói đi, cất chó đồ chơi. Tiểu khất cái vẻ mặt đau khổ, xách cái yếm đi. Quỷ Khốc đạo, tiền đâu? Sẽ cho ngươi. Lao tiểu quỷ tức giận nói, ngươi quay đầu đi. Quỷ Khốc khinh thường cười một tiếng, ngươi tiền kia, người nào không biết giấu đâu đó. Ngươi biết. Lao tiểu quỷ có chút khẩn trương. Quỷ Khốc đưa tay chỉ một cái, liền sau lưng ngươi chứ. Giấu ở trong tường. Làm sao ngươi biết? Lao tiểu quỷ như lâm đại địch. Quỷ Khốc liếc một cái, dĩ nhiên, không nhìn kỹ một chút không ra nghe âm thanh biết vị trí chứ, ngươi động tĩnh kia quá lớn. Lao tiểu quỷ sầm mặt lại, xoay người đem trên tường gạch tháo xuống, sau đó lấy ra bạc ném qua đến, Quỷ Khốc đưa tay tiếp lấy, áng chừng, không đủ chứ. Nơi nào không đủ? Lao tiểu quỷ nói, nhiệm vụ lần này chỉ có bao nhiêu tiền? Còn có giết Họa Bì tiền. Lao tiểu quỷ ngón tay run một cái. Hung tợn chừng Quỷ Khốc liếc mắt, lại ném qua tới một thỏi đại. Quỷ Khốc đưa tay tiếp lấy, ôm vào trong lòng, sau đó gỡ xuống yêu bài. Khắc. Lao tiểu quỷ ngăn lại, còn có một cái nhiệm vụ. Gần đây nhiệm vụ hơi nhiều a. Quỷ Khốc nổ nước bọt. Lao tiểu quỷ tức giận nói, năm lạng bạc ròng, ngươi có tiếp hay không? Nghe một chút kiếm tiền, Quỷ Khốc vội vàng nói, tiếp tục, thế nào không nhận? Có tới đi thi cử tử ở ngoài thành mất tích, ta muốn ngươi trả rõ nguyên nhân. Vừa nói, Lao tiểu quỷ lại đem các loại đi thi cử tử mất tích địa điểm đều nói cho Quỷ Khốc, lại dặn dò, như không năng lực địch, nhanh chóng rút về, mang đến tin tức, này năm lượng chính là ngươi. Minh bạch. Quỷ Khốc gật đầu một cái, sau đó rời đi. Lão đảo về nhà, mới vừa vào sân, liền thấy giống như lão gia ra đi dạo, tản bộ từ đại hắc mã. Hắn đi tới, vỗ một cái đại hắc mã cổ. Đại hắc mã ngửi được Quỷ Khốc trên người mùi thối, mặt đầy chê đánh mũi vàng, chạy qua một bên. Nghe được trong sân động tĩnh, cửa phòng mở ra, Thải Vi nhô đầu ra, "Quỷ đại ca, ngươi đã về rồi." "Ừm." Thải Vi nên đón, đột nhiên dừng lại bước chân, nắm lỗ mũi la lên, "Thật là thối." Quỷ Khốc giơ tay lên ngửi ngửi, nhất thời mặt một khổ, mẫu thân đường, mùi này thật giống như rơi đến trong hầm cầu, quả thực khó ngửi. Hắn cây đao đưa cho Thải Vi, "Nha đầu, giúp ta cây đao để tốt." Thải Vi nắm đao vào nhà, Quỷ Khốc không kịp chờ đợi tháo xuống nón lá hướng cạnh ném một cái, sau đó cởi quần áo xuống quần, gợi lên nước giếng liền vọt lên tới. Một phen cọ rửa sau khi, cảm giác tốt hơn rất nhiều. Thải Vi nắm quần áo sạch đi tới, Quỷ Khốc cầm lấy mặc vào, Thải Vi lại nói, "Quỷ đại ca, ta làm một đôi giày, ngươi thử một chút." Quỷ Khốc gật đầu, "Được." Thải Vi nắm giày ống đi ra, đúng một đôi giày vải. Quỷ Khốc ngồi vào trong sân trên ghế đầu, nhận lấy giày vải xuyên vào. Quỷ Khốc đang thử giày ống, Thải Vi đạo, "Quỷ đại ca, ta nghĩ rằng biết chữ. Đây là chuyện tốt." Quỷ Khốc mặc xong giày ống, túi đầu, dùng chân đặng đạp đất, cảm giác mới vừa thích hợp, ngẩng đầu lên nói, "Quá đoạn ngày giờ, ta mua quyển sách tới dạy người học chữ." "Quá tốt." Thải Vi vỗ tay một cái, chui vào trong nhà, một hồi nữa lại bưng một cái chén vội vã chạy đến, "Quỷ đại ca, hát khẩu thang." Quỷ Khốc uống canh, đạo, "Nha đầu, tối nay ta lại phải đi ra ngoài một chuyến." "A." Thải Vi mặt đầy thất lạc, "Quỷ đại ca gần đây đều không thế nào nhà." Quỷ Khốc cười cười, "Gần đây bận việc mà, quá đoạn này ngày giờ, liền có thể." "Ồ." Thải Vi buồn buồn không vui, ngồi vào Quỷ Khốc bên cạnh. Quỷ Khốc cười sờ một cái đầu nàng, "Xin cái vương người, ta đi trước ngủ một giấc, cơm tốt gọi ta là." "Ừ, Quỷ đại ca nhanh đi nghỉ ngơi đi." Chương 52, Mạ cấp bách. Hồng nhật ngã về tây, đưa vào trong thiên địa. Gió nhẹ thổi qua, đương ra mặt trồi non ve vẩy. Liệu lượng tiếng hát ở nơi này sơn thủy đang lúc vang lên, đưa tay sờ tỉ mặt bên kia, mây đen bay nửa ngày một bên, đưa tay sờ tỉ nào phía trước, vầng trán cao này nghiện người. Trong tiếng ca còn kèm theo thanh thúy tiếng chuông, thì ra như vậy bài hát trẻ em nhịp, hát đến có lý chẳng sợ. Sâu kín rừng cây giữa đường mòn bên trong, một mang nón lá hán tử, ngồi ở một vừa đen vừa lớn gầy trên lưng ngựa, còn mang một cái trường dọa người đao. Nón lá vành nón đẻ rất thấp, để cho người chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt hắn dưới đây nửa gương mặt. Hắn thỉnh thoảng vùng trong tay đao, đẩy ra phía trước nhánh cây cùng mạng nện. Đại hắc mã ủ rũ cúi đầu, chậm rãi đi dạo, tản bộ tử. Mà ngồi ở trên lưng nó người, cũng không thúc giục, chẳng qua là vui vẻ lớn tiếng ca hát. Dần dần, chân trời thái dương đã không nửa gương mặt, nhiều đóa hồng vân phảng phất ngọn lửa, bóng dáng bị kéo lao trường, trong rừng cây cũng tối lại. Phía trước, dưới một cây, ngồi một người. Bóng cây tử đậy xuống, vừa vặn đưa hắn nắp cái nghiêm nghiêm thật thật, để cho người có chút không thấy rõ hắn mặt mũi. Hắn vóc người gầy nhom còng lưng, khớp xương to lớn, người mặc cũ nát áo vải, ống quần vén lên thật cao, lộ ra gân xanh trải rộng hai chân, không có măng giày, phía trên tràn đầy khô khớp bùn. Một cái cuốc một con đặt ở trên vai hắn, một con đặt trên đất, hắn đang dùng hai tay đem trên cái cuốc bùn đẩy ra. Cái này hình tượng, phải là một nông dân lao bá. Cưỡi ngựa hán tử tại lao bá bên người dừng lại, nhấc một chút vành nón, lộ ra hẹp dài cặp mắt, hán tử kia, chính là Quỷ Khốc. Mặc dù hắn tướng mạo bất thiện, cũng rất có lễ phép hỏi, "Lao bá, xin hỏi phủ cận đây nào có nghỉ chân địa phương?" Lao bá thấp đầu, một lát nữa mới phản ứng được, "Cắt." Quỷ Khốc vừa lớn tiếng nói một lần, Lao bá giơ tay lên, hướng đường mòn cuối chỉ một chút, tiếp tục bài tại chính mình trên cái cuốc bùn. Toàn bộ quá trình, cũng không có ngẩng đầu lên. Quỷ Khốc cười cười, đạo một tiếng tạ, đè xuống vành nón, đem cặp mắt mình che kín. Sau đó, hai chân nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, đại hắc mã chậm rãi đi về phía trước, tiếng chuông vang lên, phóng khoáng 18 giờ một lần nữa vang vọng tại trong rừng. Chuyển hai cái cong sau khi, phía trước sáng tỏ thông suốt. Một cái quanh co dòng suối nhỏ chảy lững lờ trôi qua. Hai bên đúng mảng lớn đồng ruộng, thiên mạch lần lượt thay nhau, đem đồng ruộng chắn, mà điền bên trong, xanh mơn mởn một mảnh, gió thổi, sóng lên xuống. Mà ở này mảng lớn đồng ruộng trong vòng đây, một cái nhà tòa nhà lá nhô lên, tạo thành một tòa thôn trang. Ánh chiều ta xuống, hai đồng trong tiếng hoan hô, phảng phất thế ngoại đảo nguyên. Quỷ Khốc kéo một cái dây cương, đại hắc mã dừng lại. Mặt lộ vẻ đến mỉm cười nhìn hết thảy các thứ này, đứng lặng đã lâu. Sau đó, chậm rãi mở miệng nói. Này mạ, dáng dấp thật đúng là nhanh a. Hắn tung người xuống ngựa, vén lên ống quần, cởi xuống giày vải đưa trên lưng ngựa, dắt ngựa vượt nước suối mà qua, dọc theo bờ ruộng, hướng kia thôn trang đi tới. Mã Đầm Đà nhẹ nhàng quát cọ sát mắt cá chân, có chút ngứa, lại để cho trong lòng cực kỳ thoải mái. Thấy có người ngoài đến, một đứa bé vui sướng xông tới, bị đại nhân xua đuổi mở. Một khỏe mạnh trẻ trung đi tới trước, hỏi Quỷ Khốc, ngươi là người phương nào, tới đây làm gì? Quỷ Khốc liền ôm quyền, tại hạ Quỷ Khốc, chẳng qua là nhất giới đi ngang qua lữ nhân, sắc trời đã tối, muốn cầu cái chỗ ở. Khỏe mạnh trẻ trung hán tử vừa nhìn về phía Quỷ Khốc đao, vậy ngươi vì sao đeo đao? Quỷ Khốc cười nói, dùng để phòng thân. Thì ra là như vậy, ngươi lại ở chỗ này không cần đi động, ta đi kêu trưởng thôn tới. Một trưởng thôn, bình thường đều là đứng đầu một tộc, do người đức cao vọng trọng đảm nhiệm, cho nên rất nhiều thôn trưởng thôn đều là lão nhân, thôn này cũng không ngoại lệ. Người trưởng thôn này nhìn một cái cũng rất lão, trống thật dài trượng, không người lưng gù, hai mắt dài ra bạch màng, vừa mở miệng, là có thể thấy chỉ còn lại mấy viên ố vàng răng. Lão hán chính là vương gia thôn trưởng thôn, khách nhân đến từ nơi nào? Lão nhân gia, tiểu tử đến từ Ba Thủ. Ồ! Trưởng thôn gật đầu. Lại hỏi, gần đây xảy ra chuyện gì, thế nào nhiều như vậy người xứ khác cũng tới nơi này? Tốt kêu lão nhân gia biết, gần đây bệ hạ khai ấn khoa, đều là người có học tới đi thi. Thì ra là như vậy. Trưởng thôn bừng tỉnh đại ngộ, ngươi cũng là người có học. Tiểu tử kia là cái gì người có học, ta chỉ là tới nơi này kiếm ít tiền nuôi gia đình sống qua ngày. Hả, sắc trời không còn sớm, lao hán cái này thì là khách nhân an bài chỗ ở. Đà tạ lao nhân ra. Quỷ Khốc túi người chào. Quỷ Khốc được an bài tại vương lao quỷ nhà, vương lao quỷ cụ thể tên gì không biết, chỉ biết là hắn sinh bệnh lao, nhìn gầy như que tủi, ốm đau bệnh tật, thường thường ho khan. Hắn có một cái vợ, được gọi là Vương Trần Thị, tuổi tác cũng liền 20 ra mặt, dung mạo rất đẹp đẽ, đúng một cái rất có phong vận vĩ ngạn người vợ. Bọn họ dưới gối không còn, chẳng qua là hai vợ chồng sống nương tựa lẫn nhau. Quỷ Khốc tặng nhà tiền, Vương Trần Thị cao hứng nhận lấy, nhiệt tình là Quỷ Khốc thu dọn nhà, còn nói cơm một hồi liền có thể. Cô ấy là quỷ bệnh lao lão công tại phòng bếp, vừa nhóm lửa bên ho khan, giống như là phải đem phổi ho ra tới như thế. Quỷ Khốc không thích như vậy thanh âm, đến sân. Cởi quần áo xuống chỉ còn lại cái quần cụt liền tắm. Giờ phút này ngày còn rất lạnh, Quỷ Khốc cả người bốc khói, lại rót nước là đại hắc mã tắm quét mao. Làm xong hết thảy, Quỷ Khốc trên người lượng nước đã hao gió, lúc này mới mặc quần áo. Mặc quần áo xuyên thủng một nửa, hắn manh quay đầu, liền thấy một vùng tăm tối trong nhà, Vương Trần Thị nằm ở trên khung cửa, trực câu câu nhìn hắn. Quỷ Khốc nhanh chóng mặc quần áo tử tế, Vương Trần Thị cười với hắn một chút, xoay người biến mất ở một mảnh đen trong nhà. Mặt trời xuống núi, cơm cũng đốt xong. Trưởng thôn đưa tới ngọn đèn dầu, gạo cầu lửa lớn tại gian nhà chính mới trên bàn gỗ hơi rung nhẹ, ánh sáng tối tăm. Ba người ngồi ở trên bàn, với nhau cũng chỉ có thể nhìn được đối phương mặt. Làm chủ nhân, Vương Lao Quỷ từ đầu đến cuối đang không ngừng ho khan. Vương Trần Thị cười một cách tự nhiên là Quỷ Khốc gánh thức ăn, tổng cộng có hai phần thức ăn, một phần rau củ dại, một phần món ăn mặn, rau củ dại chút nào không nửa điểm thức ăn mặn, ăn một lần vào trong miệng, lại xốp giòn ngọt ngào hương vị. Mà món ăn mặn tựa hồ là thịt thỏ, nhìn tươi non ngon miệng. Tiếng chuông reo động hai cái, Quỷ Khốc đào mấy hớp cơm, ăn mấy hớp rau củ dại. Về phần món ăn mặn, hắn làm một chút cũng không động, sau đó liền đứng dậy cáo từ, đến sau nhà hầm phân, đem trong miệng thức ăn phun ra. Trở lại gian nhà chính, Vương Trần Thị đạo, đại ca thân thể cường tráng, sao trích chỉ ăn điểm này, chẳng lẽ không lành miệng vị? Quỷ Khốc cười nói, thế nào không lành miệng vị, chẳng qua là trường đồ bạc tiệm, thân thể khó chịu, không đói bụng. Thì ra là như vậy. Vương Trần Thị không nói gì nữa, Quỷ Khốc đến phòng khách, ngồi ở mép giường, không cởi quần áo, cứ như vậy ôm đao vừa người nằm xuống. Một hồi nữa, cửa truyền tới vang động. Quỷ Khốc ngồi xuống lên, lớn tiếng nói, là ai? Đại ca, đúng ta. Vương Trần Thị thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Quỷ Khốc đứng dậy, mở cái cửa. Vương Trần Thị bưng cái chậu gỗ hắn cầm một ngọn đèn dầu đi tới, đại ca còn chưa ngủ đây. Quỷ Khốc lắc đầu, không ngủ được. Vương Trần Thị đem ngọn đèn dầu đặt ở trên cửa sổ, chậu gỗ đặt ở mép giường, rửa chân đi, giặt rửa là có thể ngủ ngon giấc. Được. Chương 53, Quỷ thôn kinh hồn. Quỷ Khốc cởi xuống giày ống, đem chân đưa vào trong chậu. Trong chậu đúng nước nóng, nhiệt độ vừa vặn. Quỷ Khốc mới vừa đưa chân vào đi, Vương Trần Thị liền quỳ xuống, giúp Quỷ Khốc rửa chân. Quỷ Khốc vội vàng nói, điều này có thể làm. Ánh đèn mở tối xuống, Vương Trần Thị nụ cười dị thường an ủi săn sóc mị, nàng cũng không đáp. Không người xuống, cổ áo hạ xuống, hiện lộ ra nàng vĩ đại, túi đầu cười trúng chím, ôn nhu dùng ngón tay trà sát tẩy rửa quỷ chân. Quỷ Khốc không nói nữa, hai người lặng lặng ngây ngô trong phòng. Ánh đèn nhẹ nhàng rung túm, hai bóng dáng hơi rung nhẹ. Quỷ Khốc liếc mắt nhìn quỳ xuống giúp hắn rửa chân Vương Trần Thị, nhìn một chút nàng trên đất kéo thật dài bóng dáng. nhắm mắt lại, nghe xa xa côn trùng kêu vang, thở dài một hơi. Một cái gương đồng nhỏ từ trong ống tay áo trượt ra, đây là thải vi, lần này ra ngoài hắn thuận tay mang theo. Hắn liếc mắt một cái trong gương đồng cái bóng ngược, tay vừa lộn, đem gương thu. Thủy có chút lạnh, quỷ khốc giơ chân lên, Vương Trần Thị dùng vải tinh tế đem quỷ khốc chân lau khô, quỷ khốc đem chân đặt lên giường. Vương Trần Thị bưng lên chậu, đi ra ngoài, sau đó quỷ khốc liền nghe được rót nước thanh âm. To bằng hạt đậu ánh đèn thoáng qua động một cái, quỷ khốc mánh quay đầu, nhìn về phía cửa sổ. Cửa sổ bên ngoài, tuyết ánh trăng sáng xuống, trong thôn hoàn toàn yên tĩnh, không đặc biệt gì, chỉ có bên đường mấy cây đại thụ hơi rung nhẹ, nhìn bên ngoài cảnh tượng, quỷ khốc dùng sức rút ra sổ xịt cái mũi, tự lẩm bẩm, thật đúng là, quen thuộc mùi vị. Tiếng bước chân chuyển tới, Vương Trần Thị lại đi tới, đại ca. Cái gì? Quỷ khốc nửa nằm ở trên giường. Còn chưa ngủ sao? Liền muốn ngủ. Vậy tại sao còn ôm đau? Thói quen, không ôm đau không ngủ được. Đại ca thật đúng là khổ cực. Vương Trần Thị ngồi ở mép giường, tay liền sờ lên quỷ khốc lồng ngực. Nàng mười ngón tay thon dài, thật giống như thanh thông trắng nõn, gần như hoàn mỹ vô khuyết, không có một phần cứng rắn kén, căn bản không giống như là nhà nông nhân thủ. Quỷ khốc bắt tay nàng, nương tử tự trọng. Vương Trần Thị cả người run lên, rơi lệ, chẳng lẽ đại ca cho là, ta chính là tiện. Quỷ khốc lắc đầu, Vương Trần Thị lại nói, tốt kêu đại ca biết, chuyện này đương gia đã biết được. Quỷ khốc ngạc nhiên, Vương Trần Thị túi lầu xuống, một vệt đỏ ửng từ trên cổ gò má, bởi vì đương gia thân thể không tốt, hai vợ chồng ta lấy đến cái này tuổi còn dưới gối không con, người nhà cuống cuồng, trong thôn có nhiều lời ong tiếng ve. Hơn nữa, vợ chồng chúng ta bản thân cũng hy vọng có đứa bé. Hôm nay thấy đại ca tám, thân thể chi tráng, trước đây chưa từng thấy, mong rằng đại ca tác thành, ban cho ta vợ chồng một cái khỏe mạnh tiểu tử. Dứt lời, muốn nhào lên. Quỷ khóc khỏe miệng giật một cái, ngay cả vội vàng nắm được nàng hai vai, đưa nàng khấu ở trên giường. Vương Trần Thị quyến rũ cười, nguyên lai đại ca thích ở phía trên. Quỷ khóc lắc đầu, ta không có cùng người xa lạ phát sinh quan hệ thói quen. Vương Trần Thị ngồi dậy, khinh long quần áo, đại ca hay lại là xem thường ta sao? Quỷ khóc lắc đầu, không nói. Vương Trần Thị hốc mắt đỏ bừng, túi đầu vùi đầu một hồi, đạo, không quấy rầy đại ca. Nàng đứng dậy, cầm lên ngọn đèn dầu, đi ra ngoài, thuận đường đóng cửa lại. Nghe tiếng bước chân vội vã đi xa, quỷ khóc suy tư một chút, khởi người mặc lên giày, đeo lên nón lá, nắm đào tiểu ra môn. Mới vừa mở ra gian nhà chính môn, liền thấy bên ngoài cây đuốc sáng loáng một mảnh, người đẩy người đem cả viện ngăn đến nghiêm nghiêm thật thật, nhiều người như vậy tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có phát ra một chút thanh âm. Sân bên đổi đại hắc mã đã không thấy tăm hơi, người này gian hoạt, vừa thấy chuyện không ổn, lập tức tránh thoát dây cương, chạy vô ảnh vô tung. Vương Lao Quỷ hai vợ chồng liền trong đám người, Vương Trần Thị mắt đỏ, túi đầu khóc tỉ tê. Nghe được gian nhà chính cửa mở ra thanh âm, nàng mánh ngẩng đầu lên, chỉ mở cửa quỷ khóc, khóc lóc nói, chính là hắn, ở trên trời đen thời điểm, hắn liền ở trong sân cởi quần áo, ý đồ câu dẫn ta, chờ đến sau khi ăn xong, ta kia đương già thân thể không được. Lên giường, hắn thấy ta một thân một mình, lại muốn dùng mạnh, dịu dít anh. Quỷ khóc nghe một chút, gò má vừa kéo, bản năng liền muốn đánh chết nữ nhân này. Mà trong sân, một trận quần tình phân chấn. Đàn ông cô nàng nắm lươi hái cái cuốc, chế biến trước muốn giết chết quỷ khốc. Lao thôn trưởng run lẩy bẩy đứng ra, chỉ quỷ khốc tức miệng mắng to, ngươi một cái ai thiên đao, chúng ta nơi nào xin lỗi ngươi, ngươi lại muốn làm ra bực này chuyện cầm thú. Quỷ khốc cười lạnh một tiếng, cũng đừng giả bộ, không biết mệnh sao. Ngươi nói cái gì? Lao thôn trưởng càng kích động, ngươi lại còn dám trả đũa. Quỷ khốc đảo mắt nhìn một vòng, thở dài một hơi, 32 người. Ngươi xuất sinh này, nếu còn không biết hối cải. Lao thôn trưởng gặp quỷ khóc hổ ngôn loạn ngữ, giận đến dậm chân. Khác diễn, ta đều phát hiện. Quỷ khóc nhắm mắt lại, chậm rãi nói, tại vào thôn thời điểm, ta cũng biết, cái này mặc có cái gì không đúng. Quỷ khóc giơ tay lên, gió thổi qua, hắn cảm thụ lạnh lùng gió, nói, ngày tuy có ấm trở lại, nhưng vẫn không tính là ấm áp, này mạ dáng dấp quá mau, mới lúc này liền xanh mơn mởn một mảnh, không bình thường. Có lẽ những thư sinh kia, những thương nhân kia, cũng không chút nào để ý. Ngược lại sẽ cảm thấy này cảnh rất đẹp, có thể con người của ta có chút nhạy cảm. Tiếp lấy quỷ khóc còn nói, các ngươi ẩn núp rất tốt, thậm chí ngay cả bóng dáng đều có, nhưng là bóng dáng cùng ngươi dáng vẻ không đúng, cái kia quỷ bệnh lao, ngươi rõ ràng gầy như que tủi, nhưng vì sao bóng dáng như thế khỏe mạnh. Vương Lao Quỷ đang dùng lực ho khan, có thể vừa nghe đến tiếng quỷ khóc thanh âm, túi đầu nhìn chính mình bóng dáng, sau đó cuống quýt tàng trong đám người. Trong đám người truyền tới mấy tiếng tạc âm, cây đuốc bắt đầu đung đưa. Lão thôn trưởng dùng sức ho khan mấy tiếng, đám người an tĩnh lại. Hắn quay đầu, hung tợn nhìn về phía quỷ khốc, khá lắm tiểu tử gian hoạt, ngươi nói một chút, chúng ta còn có cái nào sơ hở?
Sơ hở, nhiều lắm.
Quỷ khóc cười lạnh một tiếng, thước ngược lại thật thước, cũng đã lên múc. Những cái được gọi là thức ăn, cũng rất thơm, ngon miệng cảm giác lại bại lộ, cái gì chó má rau củ dại, rõ ràng chính là lá cây. Cái gì chó má thịt thỏ, rõ ràng chính là thịt chuột, hơn nữa căn bản là không có nấu. Còn các ngươi nữa trên người mùi, mùi vị mặc dù lãnh đạm, nhưng lỗ mũi của ta lại linh chứ đây. Nếu như, ta không đoán sai, các ngươi đã hại chết 32 người chứ. Nhất thời, lão thôn trưởng thần sắc đại biến, cả kinh kêu lên, làm sao ngươi biết? Quỷ khóc chỉ mình con mắt, nhìn ra, trong các ngươi tổng cộng có 32 cái có bóng dáng. Ta và ngươi tiếp xúc qua, ta cũng cùng này hai vợ chồng tiếp xúc qua, trên người bọn họ đều có nhàn nhạt mùi thối, nhưng là ta lúc đi vào sau khi, những đứa bé kia trên người lại không có, hơn nữa bọn họ cũng không cái bóng, các ngươi nóng lòng đuổi bọn họ đi, không để cho bọn họ đến gần ta, sợ rằng thị vì tránh sơ hở bại lộ đi. Không nghĩ tới xa như vậy ngươi cũng có thể ngửi được, lỗ mũi của ngươi thật đúng là linh. Quỷ khóc liền ôm quyền, quá khen. Chỉ những thứ này. Lao thôn trưởng nhíu mày, nhớ lại quỷ khóc kể lể, gật đầu một cái, không nghĩ tới lại có nhiều như vậy sơ hở. Quỷ khóc lắc đầu, không chỉ như vậy, còn có gương.
Không thể nào.
Lao thôn trưởng kêu to, thôn chúng ta không có gương.
Coi như là có, cũng đều đập.
Quỷ khóc nói, các ngươi không có, ta có a.
Lao thôn thở dài một hơi, thứ nhất là có thể phát hiện chúng ta nhiều như vậy sơ hở, xem ra ngươi cũng không là người bình thường.
Ừ, quỷ khóc chậm rãi rút đao ra, vẻ mặt ngưng trọng.
Chương 54, chạy ra khỏi quỷ thôn.
Quỷ trên bản chất chính là không nhục thân hồn phách, đúng tâm tình, trí nhớ, nhân cách tập hợp. Quỷ không cách nào đụng chạm vật thật, không cách nào bị người thường thấy, bọn họ là sống sót với nhân gian 7 ngày vừa qua, hoặc là thành công tự mình biến mất, hoặc là bị địa ngục hút vào. Quỷ loại thành yêu là phi thường đặc thù một loại, bọn họ dựa vào yêu khí chống đỡ sống sót hậu thế, cũng phải lấy có thể chạm được vật thật, có thể di động vật thể, có thể ở trước mặt người hiện hình. Bọn họ bị tầng tầng hạn chế, cũng có các loại năng lực đặc thù, bọn họ tối địa phương đặc thù ở chỗ, không cách nào bị giết chết. Có thể giết chết quỷ, chỉ có quỷ chính mình. Khi bọn hắn quên mất dĩ vãng toàn bộ trí nhớ, bọn họ sẽ chết. Rất nhiều quỷ cũng sẽ ở trong vòng 7 ngày bản năng từng điểm quên mất chính mình trí nhớ, sau đó hoàn thành cuối cùng chung kết. Còn có một bộ phận, bọn họ có thiếu sót, có mãnh liệt chấp niệm, vì vậy không làm được. Đối phó những quỷ này loại yêu quái, có hai cái biện pháp. Một cái biện pháp đúng trợ giúp bọn họ hoàn thành bọn họ chấp niệm, xử cho bọn họ tự đi tiêu tan, còn có một cái biện pháp chính là hao hết bọn họ yêu khí, không yêu khí chống đỡ, bọn họ sẽ xuống địa ngục. Bình thường, sử dụng đều là loại thứ hai phương thức. Hiện tại cái tình huống này, quỷ khóc cũng chỉ có thể dùng loại thứ hai phương thức. Loại phương thức này là một biện pháp đần độn, hơn nữa quỷ loại yêu quái bản thân liền là phiền toái đại danh tử, coi như là đem quỷ khóc rút sạch, hắn cũng làm không được một hơi thở hao hết nhiều như vậy quỷ yêu khí.
Đánh, đúng không đánh lại.
Vì vậy, bây giờ chỉ có một lựa chọn, đó chính là, chạy. Bị triệt để khám phá sau, lão thôn trưởng cười ha ha, bây giờ nhìn lại, chỉ có giữ ngươi lại.
Vương Trần Thị cười khúc khích, đại ca thân thể cường tráng, cũng không biết hội tiện nghi tên nào.
Nhất thời, một đám quỷ hai mắt sáng lên.
Quỷ khóc thân hình nhất động, nhất thời nhanh như thiểm điện, hướng một bên nghiêng xẹt qua đi.
Bắt hắn lại. Quát to một tiếng, một đám quỷ phi thiên độ địa, lao thẳng tới mà tới. Ngược lại thì những thứ kia có bóng dáng quỷ, cùng người thường như thế, sải bước chạy băng băng, không có những thứ kia không cái bóng quỷ nhanh như vậy.
Một đám quỷ nhào lên, quỷ khóc cảm thụ trùng thiên yêu khí, tê cả da đầu, động như thỏ khôn, nhanh chóng bay qua sân hàng rào tre, cũng không quay đầu lại đoạt mệnh chạy như điên.
Đột nhiên, một cái tay từ dưới đất vươn ra chụp vào quỷ khóc cổ chân.
Quỷ khóc đập mạnh khởi, tránh thoát cái tay kia.
Trên trời lại có mấy cái quỷ đáp xuống, 7, 8 con đưa tay đến thật dài. Trực tiếp bắt tới.
Quỷ khóc túi đầu bổ nhào về phía trước, tránh thoát đi, lộn một vòng, liền lăn một vòng tiếp tục chạy trốn.
Vô số cái tay từ 4 phương 8 hướng bao phủ tới, quỷ khóc dùng cả tay chân, liền lăn một vòng, tránh thoát vô số cái tay, lại giơ đao liên tục chém, đem trước mặt những quỷ này tạm thời đánh tan, lại một lần nữa đột xuất vòng vây.
Sau đó, càng nhiều quỷ xông tới.
Một cái quỷ cười quái dị, ngăn ở cửa thôn đường phải đi qua.
Quỷ khóc cái chán đầy hãn, thời khắc mấu chốt động linh cơ một cái. Yêu khí phá thể mà ra.
Chẳng qua là một sát na, trước mặt cái này cười quái dị quỷ phát ra một tiếng kinh hoàng kêu thảm thiết, giống như là bị thứ gì một ngụm nuốt trọn, trong nháy mắt biến mất.
Quỷ khóc cũng không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, mới vừa rồi hắn hồn phách một rớt, thiếu chút nữa cùng thể xác chia lịa, lần nữa quy vào địa ngục ôm trong ngực. Hắn một mực bị địa ngục chú ý, mới vừa rồi kia một chút, phía trước con quỷ kia bị hắn yêu khí đánh trúng, ngay lập tức sẽ bị ký hiệu, trong nháy mắt liền bị địa ngục nuốt mất, để cho chính hắn cũng bị liên lụy, thiếu chút nữa đồng quy vu tận. Còn lại quỷ nhìn thấy một màn này, vạn phần hoảng sợ tản ra, kinh nghi bất định, trơ mắt nhìn quỷ khốc thông qua cửa thôn chạy ra thôn. Phía sau, lão thôn trưởng đoàn người vội vã đuổi theo, lớn tiếng la lên, còn đứng ngây ở đó làm gì, đuổi theo à. Một đám quỷ ở trong ngộng mới tỉnh, dương nanh múa vướt hướng quỷ khốc đuổi theo. Quỷ khốc với thảo thượng phi tựa như, xuyên qua mênh mông ruộng đất, một đầu đâm vào trong rừng cây, đột nhiên ba bóng người ngăn cản ở phía trước, một người cầm đầu, đúng là cái kia cho quỷ khốc chỉ đường lao bá. Hắn nắm cái cuốc, mang trên mặt hung tợn cười. Xương nanh trắng, máu đỏ thịt, vặn vẹo mặt, giống như một tấm xấu xí phẩy búa. Trong tay cái cuốc, dì loang lổ, phong nơi miệng, lại lóe hàn quang. Ở hai bên hắn, một cái xách một cái búa, một cái nắm hai cây lưới hái. Bọn họ cứ như vậy, ngăn ở giao lộ, ngăn ở quỷ khốc phía trước. Bọn họ không nhất định là quỷ khốc đối thủ, nhưng là đủ để kéo quỷ khốc. Chỉ cần kéo một hồi, phía sau, xông tới đám quỷ sẽ đem quỷ khốc nuốt mất. Mà nếu như đi vòng bọn họ, ở trong rừng cây qua lại, bên trong hoàn cảnh phức tạp tất nhiên sẽ kéo chậm tốc độ của hắn, mà những quỷ này, phi thiên độn địa xuyên tường chính là bọn hắn bản năng, tại trong hoàn cảnh như vậy, tất nhiên có thể tùy tiện đuổi kịp hắn. Ở nơi này thời khắc nguy cơ, một đạo bóng đen to lớn từ trong rừng cây xông tới. Nó một con đụng ngã lăn phía trước ba cái cản đường hổ, thật nhanh hướng quỷ khốc chạy tới. Tốt lắm. Quỷ khốc mừng rỡ kêu to, hắn nhìn đến rõ ràng, đột nhiên này lao ra vật khổng lồ. Đúng là lúc trước chạy mất đại hắc mã. Hắn đưa tay, một cái liền níu lấy đại hắc mã tông mao, phóng người lên ngựa vác. Đại hắc mã không ngừng nghỉ chút nào, cách chuồn quẹo cái cua lớn, quay đầu xong đến, một đầu đâm vào rừng cây, đến trên đường mòn. Quỷ khốc nằm ở trên lưng ngựa, phát ra một tiếng hưng phấn quái khiếu. Đại hắc mã chạy cực nhanh, tại ầm ầm trong tiếng bước chân, thật nhanh đem sau lưng quỷ quái bỏ rơi không thấy tăm hơi. Đại hắc mã đắc ý hí, quản ngươi cái gì yêu ma quỷ quái. Cũng phải tại lao tử phía sau cái mông ăn khói. Trong thôn, một trong căn phòng, một thư sinh chật vật ở trên giường ngồi dậy. Cửa mở ra, gió thổi vào, một nữ tử nắm một ngọn đèn dầu đi tới. Thư sinh hỏi, bên ngoài thế nào? Như vậy làm ổn. Vô sự, hai cặp vợ chồng đánh nhau. Nữ tử cười duyên, đem ngọn đèn dầu đặt lên bàn, sau đó lên giường, dạng chân tại thư sinh trên người, có ta tại, lang quân sao còn quan tâm những thứ kia chuyện bên ngoài. Thư sinh cười ha ha. Mang trên mặt say mê, biết được, xuân tiêu khổ đoạn, một khắc giá trị thiên kim. Quỷ khốc ra roi thúc ngựa chạy về được, chính trị đêm khuya, an mày ổ phụ cận một đám người rảnh rỗi tại đầu đường du đãng. Quỷ khốc rục ngựa mà qua, thiếu chút nữa đụng vào người, đưa đến một mảnh mắng. Thẳng xông vào an mày ổ, lão khất cái bị đánh thức, bất mãn nuốt mắt, chuyện gì, không thể ban ngày nói. Quỷ khốc vẻ mặt ngưng trọng, sự tình khẩn cấp, ngươi không phải là cho ta cái sống mạng. Thế nào, tra được. Lao tiểu quỷ thanh tỉnh một ít, ngồi dậy. Cha được. Quỷ khốc đạo, là quỷ thôn. Là quỷ thôn A. Vân vân, quỷ thôn. Vâng, quỷ thôn. Thoáng cái, Lao tiểu quỷ buồn ngủ sẽ không, nàng liền vội vàng mặc vào giày cỏ, kéo quỷ khốc đạo, đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Quỷ khốc hỏi, đi nơi nào? Đào hoa tự, viện binh. Quỷ khốc kinh ngạc hỏi, đào hoa tự. Đào hoa lâm trong đào hoa tự, đào hoa trong chùa đào hoa tăng đào hoa tự. Lao tiểu quỷ nói, đúng, đi mau. Trung Nguyên có hai đại tu hành chủ lưu, nhất phương là đạo gia, hàng yêu trừ ma cực kỳ giỏi. Nhất phương là Phật môn, đối phó quỷ loại bọn họ càng hơn một bậc. Bởi vì, đám này hòa thượng có tuyệt chiêu, được đặt tên là siêu độ. Dựa theo trên mặt nổi cách nói, đúng trực tiếp tẩy đi quỷ quái một thân đoán khí, đưa bọn họ sớm đăng cực vui. Nhìn, có phải hay không rất ôn nhu? Nhưng trên thực tế, đúng ngắn ngủi tẩy đi quỷ quái một thân yêu khí. Trực tiếp đưa bọn họ đưa vào địa ngục, chọn đời không được siêu sinh. Lẫn nhau tương đối, hay lại là đạo sĩ hơn ôn hòa. Những chính thống đó đạo sĩ hội phí hết lòng lực đương quỷ quái giải trừ chấp nghiệm, để cho bọn họ tự mình biến mất. Bất quá quá trình khúc chiết, không đủ thẳng tiếp tục bá đạo, lẫn nhau tương đối hiệu suất tương đối thấp. Cũng là bởi vì này, quỷ khốc đối với hòa thượng rất là kiêng kỵ, một loại có thể không thấy sẽ không thấy. Chương 55, đào hoa hòa thượng. Lúc này cây đào mới vừa mọc hoa nụ hoa. Toàn bộ đào lâm màu hồng một mảnh. Dưới ánh trăng, cũng có một phong vị khác. Tiếng vó ngựa đánh vỡ bóng đêm yên lặng, quỷ khốc cùng lao tiểu quỷ hai người ba mã vội vã đi tới nơi này, đến đào lâm xuống ngựa mà đi. Liên với quanh co đường mòn, đến đào lâm sâu bên trong. Một tòa đơn sơ tự miếu, đập vào mi mắt. Tự miếu đơn sơ, một cái chủ điện, một miệng giếng cổ, một gian nhà lá, cộng thêm một vòng hàng rào tre, một mảnh tương đối bằng phẳng địa. Thậm chí, ngay cả hàng rào tre cũng bởi vì lâu năm không tu sửa, một bộ phận đã sụp đổ, còn có một bộ phận ương ngạnh đứng sướng sướng, mới vừa rút ra chổi non cây mây và dây leo quấn quanh trên đó. Hai người đem ngựa buộc ở trong rừng đào, sau đó xuyên qua hàng rào tre đi vào. Lao tiểu quỷ đi tới nhà lá trước, gõ môn. Bên trong cửa không có động tĩnh, ngược lại thì chủ điện môn, tại một tiếng thật dài tiếng va chạm bên trong, từ từ mở ra. Một bạch bào nhà sư, từ bên trong đi ra. Dưới ánh trăng, hắn cả người cũng ngược quang, không chỉ là quần áo, còn có viên kia lóe sáng đầu trọc. Quỷ khóc giám thể, đây là hắn gặp qua sáng nhất hòa thượng. Hòa thượng này, làm cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là không chút tạp chất, không chút tạp chất đáng sợ, phảng phất bất kỳ dơ bẩn dính không tới hắn. Hòa thượng chắp hai tay, không nhanh không chậm thi lễ một cái, hai vị thí chủ, đêm khuya tới có gì muốn làm? Ngộ Tịnh, đừng nói nhảm, cứu người. Lao tiểu quỷ đạo, ở nơi này thành Tây giã ngoại, xuất hiện quỷ thôn. Phúc! Tốt quỷ khóc không uống thủy, nếu không nhất định một ngụm thủy phun ra, dáng dấp tốt như vậy nhìn, có một cái đào hoa tăng cái này rất có bức cách danh hiệu hòa thượng, lại kêu Ngộ Tịnh. Hả, thì ra là như vậy, kêu bẩn tăng cái này thì theo thí chủ đi một chuyến. Ngộ Tịnh nhìn một cái chính là một chậm rãi tính tình, vô luận nói chuyện đi bộ, đều là chậm rãi. Có thể nghe được sự tình khẩn cấp, chuyện liên quan đến nhân mạng, không nói hai lời liền đáp ứng. Ba người lên ngựa, vội vã ra đào lâm. Quỷ khóc một người một ngựa, tại đi trước dẫn đường. Lại vừa là một trận bay nhanh, tốt ánh trăng sáng ngời, hơn nữa ba người đều là thai thính mắt tinh hạng người, chút ít nhiều không nhiễu, vì vậy tốc độ cực nhanh. Nhưng dù cho như thế, khi đến địa điểm sau, đã đến tờ mờ sáng, có hùng gà bao sáng. Ba người rối rít dừng lại mã, con ngựa phát ra hí, thở hổn hển, bất an đi dạo, tản bộ. Đúng nơi này. Nhìn chung quanh cảnh tượng, lao tiểu quỷ kinh ngạc không thôi, cảm thán liên tục, không trách, nguyên lai là nơi này, khó trách bọn hắn tìm nửa ngày cũng không tìm được, lại bị tiểu tử ngươi thoáng cái tìm được. Quỷ khóc hỏi, thế nào? Lao tiểu quỷ đạo, nơi này vốn là quả thực có một thôn, danh là Vương Gia Thôn, sau đó Vương Gia Thôn tao ôn dịch, toàn bộ thôn nhân đều chết hết. Quỷ khóc nghi ngờ nói như vậy, càng hẳn hoài nghi tới đây mới đúng. Vốn nên như thế, có thể là chuyện này có dính dấp, đưa đến biết được chuyện này người, cũng bản năng hội coi thường nơi này. Mà ngươi là người xứ khác, ngươi sẽ không, cho nên ngươi rất nhanh thì tìm tới nơi này. Quỷ khóc truy hỏi, chuyện này có cái gì dính dấp? Lao tiểu quỷ không muốn nói tiếp, chỉ là nói, chuyện này trước để ở một bên, trước cô trước mắt quan trọng hơn. Thấy Lao tiểu quỷ không nói nhiều, quỷ khóc cũng không miễn cưỡng, vì vậy nói một chút trong thôn tình huống. Lao tiểu quỷ nhìn về phía Ngộ Tịnh, có vấn đề sao? A-di-đà Phật. Ngộ Tịnh chắp hai tay, bần tăng cái này thì vì bọn họ siêu độ. Vì tránh cho ngoài ý muốn, ba người xuống ngựa, đem ngựa buộc ở trên đường, dọc theo tiểu đạo đi bộ đi trước. Con đường hẹp hòi, cũng không phải là chỉ có thể cho một người thông qua, hai người cũng có thể đồng hành, chẳng qua là có nhiều bất tiện. Vì vậy, nhất định có trước sau. Mà lần này, lại không phải là quỷ khốc đằng trước dẫn đường, đang ở trước nhất, đúng một thân sáng long lanh Ngộ Tịnh hòa thượng. Đi một hồi, ngay tại đường mòn sắp đến cuối lúc, phía trước đột nhiên văng ra một người, đúng là kia nằm cái quốc chỉ lộ đại bá. Hắn ngẩn người một chút, sau đó kinh hô một tiếng, ngoạ tạo, hòa thượng. Tiếp lấy nghiêng đầu mà chạy. Chạy vậy kêu là một cái thật nhanh. A-di-đà Phật. Ngộ Tịnh hòa thượng tay trái lấy ra một viên Phật châu, con ngón búng ra, phía trước chỉ lộ đại bá đã bị đánh ngã nhào một cái. Đau sát ta vậy. Chỉ lộ đại bá phát ra một tiếng vô cùng kêu thê lương thảm thiết, cả người bốc ra nồng nặc khói đen, tiếp lấy một cái bóng mở liền nhanh như tia chớp bắn ra, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Trên đất, lưu một cô thi thể, cùng kia chỉ lộ đại bá diện mạo hoàn toàn bất đồng. Ba người liền vội vàng đi lên, kiểm tra thi thể. Thi thể quần áo hoàn toàn không có, cả người phát ra hôi thối. Bất quá từ quần áo, hình thái loang thoáng có thể phân biệt, đây là một cái nam tử trắng niên, hẳn là gánh làm hộ vệ loại. Ở trên người hắn, cũng không một chỗ vết thương, duy nhất kỳ quái, chính là thật cao gồ lên bụng. Ngộ Tịnh hòa thượng đọc một tiếng niệm Phật, lao tiểu quỷ mảnh nhỏ quan sát kỹ một phen sau khi, đột nhiên nhảy cất lên, manh lấy ra một chai đan dược, vì mình rót một viên, tiếp lấy lại phân cho Ngộ Tịnh hòa thượng cùng quỷ khốc. Mau ăn xuống. Ngộ Tịnh hòa thượng rất là tín nhiệm lao tiểu quỷ, một ngụm liền đem đan dược căn vào. Quỷ khốc không có trước tiên ăn, nghe hỏi thế nào. Lao tiểu quỷ cắn răng nói, ôn dịch. Ô quỷ khóc thở phào một cái, đem đan dược trả lại cho lão tử quỷ, ta không cần. Đừng sinh cường, đây là ôn dịch. Ngộ Tịnh hòa thượng đột nhiên nói, vị thí chủ này quả thật không cần. Các ngươi thế nào? Lão tử quỷ nhìn giống quỷ khóc cùng Ngộ Tịnh hòa thượng, có phải hay không có chuyện lừa gạt đến ta? Không đúng rồi, các ngươi mới quen đi. Ngộ Tịnh hòa thượng nhìn quỷ khóc, khẽ mỉm cười, thi yêu. Quỷ khóc gật đầu một cái, lại lắc đầu, nửa, làm sao ngươi biết? Nhìn ra, mới vừa có chút không xác định, bây giờ xác định. Quỷ khóc than thầm, hòa thượng này nhãn lực thật tốt. Từ hắn đi tới nơi này, từ Giang Bắc đi tới Giang Nam, có thể nhìn ra hắn cân cước, cũng liền một cái nửa. Kêu một cái, đây là Thanh Tịnh đạo nhân, đến nay mới thôi, ai đến biết càng nhiều, quỷ khóc mới càng phát giác Thanh Tịnh đạo nhân nhãn lực kinh khủng. Mặc dù hàng này cười khiếm biển, còn không thích mặc quần, cả ngày lộ một đôi chân đầy lông lá, nhưng hắn chính là thứ liếc mắt liền nhìn ra quỷ khốc cân cước. Nhãn lực này, chính là cao hơn quỷ khốc minh gấp trăm lần, phải biết, quỷ khốc là bắt một cái hòa bì, đều phải điều tra cẩn thận thật lâu, mới có thể chắc chắn đại khái mục tiêu, chắc chắn đại khái mục tiêu sau khi, chỉ cần chành thêm mấy ngày, cho đến khi tìm được sơ hở, mới có thể thật sự xác định. Đây chính là hòa bì, bản thân liền dung nhan cực kỳ xấu xí, còn cần một miếng da coi như che giấu. Mà quỷ khốc, đúng nửa người, coi như là một nửa kia, cũng không cần ăn mặc liền bản thân rất giống người, cho nên càng khó hơn phát hiện. Nhưng là, Thanh Tịnh đạo nhân chính là liếc mắt nhìn thấu, không đạo lý chút nào có thể nói. Mà còn lại nữa, chính là chỗ này Ngộ Tịnh hòa thượng, hắn đầu tiên nhìn liền phát hiện quỷ khốc chỗ không ổn, lại tại thời gian ngắn như vậy, xác nhận quỷ khốc cân cước, phần này nhãn lực, xếp hạng quỷ khốc nhận biết nhân trung thứ hai. Mà giờ khắc này, lao tiểu quỷ mới hậu chi hậu giác, cái gì, ngươi là thi yêu. Quỷ khốc tức giận nói, nửa, còn có nửa đúng người. Nghe được quỷ khốc coi như là hoàn toàn thi yêu, lão tiểu quỷ thở phào một cái, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nói xong, hắn trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Thi yêu trời sinh miễn dịch ôn dịch, hòa thượng trời sinh khắc chế quỷ quái, có hai người bọn họ tại, lần này thì ung dung nhiều. Các ngươi tránh ra. Quỷ khốc giơ đao lên. Chương 56, siêu độ quỷ thôn. Lão tiểu quỷ cùng Ngộ Tịnh hòa thượng đoán được quỷ khốc phải làm gì, liền vội vàng tránh ra, dù sao vẫn là cách xa một chút. Quỷ khốc hít sâu một hơi, một đao đánh xuống. Trắng như tuyết lưỡi đao tùy tiện, rạch ra kia thật cao nhô ra cái bụng. Tiếp đó, màu đỏ cùng lục sắc vật thể không rõ kèm theo màu vàng mủ dịch xuyên thấu qua vết thương phún ra ngoài. Quỷ khốc trong nháy mắt mau tránh ra, đồng nhiên thông suốt những thứ kia văng tung tóe vật. Hôi thối lan tràn, ba người không hẹn mà cùng ngươi cũng làm mũi, đồng thời nói một tiếng, thật là thối. Quỷ khốc nhìn mình đao, mặt khổ đi xuống, xoay người đi về phía lao tiểu quỷ. Lão tiểu quỷ nhìn về phía đi tới quỷ khốc, ngươi làm gì vậy? Quỷ khốc đột nhiên xuất thủ, một cái kéo xuống lao tiểu quỷ trên người một khối băng, quần áo xe âm thanh ầm vang lên, hắn dùng đến khối này vải tinh tế đem lưới đao lau chùi một phen, xác nhận phía trên không có một chút vết bẩn, lúc này mới thở phào một cái. Lao tiểu quỷ ngây ngô một chút, lại cúi đầu nhìn mình trên người không có băng sau lộ ra cái kia phá động, tức miệng mắng to, ngươi tiểu tử này, thế nào không kéo chính mình quần áo, lao khất cái đánh băng dễ dàng sao? Quỷ khốc bĩu môi một cái, y phục của ta đúng được, có thể so với quần áo ngươi đắt. Hắn đi vào rừng cây, bẻ một nhánh cây, nắm lô mũi khơi mào trên đất những mạc đó sự vật và tên gọi thể, lần này kiểm tra. Còn lại hai người cũng xông tới, tại xa mấy bước địa phương ngắm nhìn. Con chuột, lá cây, độc xà, nô công quỷ khốc từng cái nhận, rất khó tưởng tượng, những thứ này hắn là thế nào ăn hết. Ăn quỷ cơm. Lao tiểu quỷ sắc mặt tâm trầm, những quỷ kia lừa hắn ăn quỷ cơm. Những quỷ này khi còn sống là bởi vì ôn dịch mà chết, cho nên ăn bọn họ quỷ cơm, tự nhiên cũng sẽ lây ôn dịch. Chẳng qua là không biết, hắn là bởi vì ôn dịch mà chết, vẫn bị chính mình cho chết no. Ngộ Tịnh hòa thượng đạo, bất kể như thế nào, chúng ta đầu tiên hiểu rõ một chuyện, những quỷ này mục đích, bọn họ không muốn làm quỷ, muốn đổi nghề đường thi yêu. Nếu quả thật để cho bọn họ thành công, nói không chừng có thể xuất hiện một cái thôn thi yêu. Quỷ mặc dù có thể phi thiên độ địa, có các loại kỳ diệu năng lực, cùng giống vậy có đủ loại hạn chế, so ra, vẫn là không có nhiều như vậy hạn chế đồng thời khát máu vô cùng thi yêu nguy hại lớn hơn. Đột nhiên tại chỗ này xuất hiện một đoàn thi yêu, hơn nữa còn là mang ôn dịch thi yêu, hậu quả kia đúng như thế nào, không dám tưởng tượng. Vì vậy, lão tiểu quỷ càng thêm kiên định muốn diệt trừ nơi này tín nhiệm. Hắn thấp giọng nói, chúng ta nhanh hơn chỉ vào tay, tranh thủ tại trước hừng đông sáng hoàn toàn giải quyết, nếu không, sẽ có phiền toái. Được, việc này không nên chậm trễ. Quỷ khốc cũng biết, nếu như đám này quỷ thật thành công, trời mới biết hội tạo thành nhiều mối họa lớn. Ba người đi vòng thi thể, nhanh chóng đi trước, rất nhanh thì đến cửa thôn. Cửa thôn hoàn toàn yên tĩnh, phòng cửa đóng kín. Lao tiểu quỷ cười lạnh, trốn liền xong chuyện. Quay đầu, đối với Ngộ Tịnh hòa thượng nói, Ngộ Tịnh, nhìn ngươi đây. A-di-đà Phật, bần tăng cái này thì vì bọn họ siêu độ. Ngộ Tịnh hòa thượng chắp hai tay, run lên áo khoác, khoanh chân ngồi xuống. Lấy ra một cái cá gỗ, nhẹ giọng nhớ tới Phật kinh. Tiếp lấy nhẹ nhàng vừa gõ. 3. Này vừa gõ, phảng phất gõ ở trong lòng. Quỷ Khốc cảm giác cả người cũng phiêu, lại trong nháy mắt thức tỉnh, kinh nghi bất định nhìn trên mặt đất ngồi cái kia đại đầu trọc, hòa thượng này, rất lợi hại đạo hạnh. Quỷ Khốc còn như vậy, càng bị khắc chế những quỷ kia quái, càng thê thảm. Toàn thôn, toát ra vô số khói đen. Trung quanh đầy đủ mọi thứ, như trong nước cái bóng ngược, đang phập phồng sóng gợn bên trong vạn mèo. Toàn bộ huyễn cảnh, bắt đầu hiện lộ ra chân thực. Vô số tiếng kêu rên hợp thành một mảnh, tại thôn trang này bầu trời vang vọng. Hơn 10 đạo bóng người từ trong thôn lao ra, trên người bọn họ mang theo kỳ dị huyễn tượng, giống như là hai người trọng chồng lên nhau. Đúng là trọng chồng lên nhau, bất quá, dù sao cũng hơn chung một chỗ, theo thứ tự là một cái quỷ cùng một cỗ thi thể. Ngăn trở bọn họ. Lao tiểu quỷ gỡ xuống hồ lô rượu, dùng một cây thật dài nhỏ bé xích sắt buộc lên. Quay một tiếng, hồ lô rượu cháy hừng hực đứng lên. Lao tiểu quỷ lôi xích sắt, đem bốc cháy hồ lô rượu một vòng vung lên đến, cắn răng nói, không thể để cho bọn họ quấy rầy đến ngộ tịnh. Giao cho ta đi. Quỷ Khốc đi lên phía trước, liếm liếm môi, hai tay cầm đao, ngăn ở hai người phía trước, mặt ngó những thứ kia vọt tới quỷ quái, nhẹ giọng lẩm bẩm, 34 cái. Hắn nhớ rất rõ ràng, để cho hắn ngăn ở trong sân, có 32 cái, sau đó lại ngăn ở giao lộ, có 3 cái, một cái đã bị ngộ tịnh hòa thượng giải quyết, cho nên bây giờ còn có 34 cái. Số lượng có chút nhiều, có hơi phiền thoái. 3. Cá gỗ lại một lần nữa bị gõ. Những thứ kia phụ tại trên thi thể quỷ quái kịch liệt và mẹo, phát ra từng tiếng gào thét bi thương. Chính là giờ phút này. Gió, khởi. Quỷ Khốc hét lớn một tiếng, dưới chân đạp một cái, đất sét tung bay, hắn dùn người lùi chạy ra ngoài. Một đạo ngân quang thoáng qua bầu trời đêm, quỷ khốc cùng một quỷ sượt qua người. Bọn quỷ quái tại cá gô âm thanh ảnh hưởng bên trong khôi phục như cũ, liền thấy xông về phía trước quỷ khốc, không chút do dự phát động công kích. Đúa vừa mới giơ lên, liền bị một đao chém tới cánh tay. Cánh tay nắm chặt búa, xoay tròn đập xuống đất. Còn không chờ hắn tại mất đi cánh tay trong kinh ngạc kịp phản ứng, đao đã đâm rách hắn cổ họng. Huyết tương phun ra, hắn dùng lực che cổ họng, trong miệng phát ra khanh khách thanh âm, không ngừng phun ra bọng máu. Xem ra, nhược điểm cùng người không kém nhiều, nên muốn chết vẫn phải là muốn chết. Mà giờ khắc này, cùng quỷ khốc sượt qua người cổ thi thể kia lúc này mới chặn ngang mà đứt, đỏ màu vàng xanh hôn thành một đoàn, phun ra. 32. Quỷ khốc một bên báo số một bên rút người ra lui về phía sau, một cán phân xin từ đâm nghiêng trong đâm ra đến, đi thích một cái không. Rút đao, chọn chém, tà nguyệt trùng thiên, phân xin cây gỗ bị một đao chặt đứt. Quỷ khốc lại lui, một cái búa chém vào chân hắn bên trong đất bùn. Người này bởi vì dùng sức quá mạnh, thân thể kịch liệt nghiêng về trước, người như vậy đầu, thấy thế nào thuận mắt. Một cái bước dài, trong nháy mắt vọt đến hắn một bên. Đi theo, cao cấp trường đao thuận thế chém xuống. Ra thịt xương. Bị một đao dứt khoát chặt xuống, đoạn khẩu nơi chân nhắn vô cùng, bên trong hoa văn có thể thấy rõ ràng, cho thấy một cái hoàn mỹ chặt ngang mặt. Lớn chừng cái đấu đầu lăn dưới đất, bị chém đứt cổ thật giống như đứt gãy ống nước, tại dưới áp lực, huyết tương phun trào. Cùng phún ra ngoài, còn có ăn vào trong bụng những thứ nổn ngang kia đồ vật. Quỷ khốc tỉnh táo túi đầu thoáng qua một cái bay tới lơi hái, vừa lên tiếng nói, 31. Một đám lửa từ trên trời hạ xuống, chính giữa quỷ khốc bên người một cái muốn đánh lén quỷ quái. Đem quỷ kia quái đánh ngã trên đất, liệt diễm thiêu đốt bên trong, một đoàn hư ảnh chạy như bay, lưu lại cháy hừng hực thi thể. Kia một đám lửa, thật ra thì chính là thiêu đốt hồ lô rượu. Lao tiểu quỷ túm trở về hồ lô rượu, vốn là đục ngầu hai mắt giờ phút này mạo hiểm tinh quang, không nháy một cái nhìn chằm chằm đám kia quỷ quái. Quỷ khốc liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, 30. Chương 57, trường đao cá gỗ. Sau lưng có lực trợ giúp, quỷ khốc đấu pháp bắt đầu trở nên trào ra, một cây trường đao đại khai đại hợp. Xuất thủ gãy tay, ra gãy chân, một mảnh tứ chi tung tóe bên trong, lại có ba cái quỷ quái lưu lại tàn khuyết không đầy đủ thi thể, hoặc là trùng thiên hoặc là xuống đất. Thở một cái, lui về phía sau một bước, tránh một cái cuốc, giá khai một cái búa, bá một tiếng, một đao chặt đứt một cái dơ dao bầu cánh tay, quỷ khốc nhanh chóng báo số, 29, 28, 27, 3. Cá gỗ lần thứ ba bị gõ, bốn phía cảnh tượng càng thêm vặn vẹo hỗn độn, chân thực cùng hư ảo lần lượt thay nhau không chắc. Huyền đăng phiến như thế, không ngừng lóe lên. Thừa dịp đám này quỷ quái bởi vì cá gỗ âm thanh lâm vào cứng cỏng, quỷ khốc lại vọt thẳng vào người, quỷ, trong đám, trường đao chuyển một cái, một đao chém ngang bát phương. Năm cái đầu phóng lên cao, năm cái suối phun qua loa phun trào. Trên trời, lại tích tí tách mưa xuống, đỏ như màu máu mưa. Một giọt máu trích từ vành nón trên hạ xuống, quỷ khốc trong miệng phun ra một cái lanh khốc con số, 22. Bốn phương tám hướng quỷ quái, phát ra tức giận thét chói tai. Cùng nhào lên. Cùng lúc đó, ở sau lưng, truyền tới lao tiểu quỷ tiếng kêu, quỷ khốc, tránh ra. Quỷ Khốc túi đầu, phía bên trái nhào lên, lộn một vòng, theo khe hở xuyên qua bao vây. Lao tiểu quỷ đột nhiên xông lên, hắn gò má cổ họng thật cao gồ lên, giống như một cái to đại cắp mô. Hắn nhảy đến giữa không trung, sau đó một con rồng lửa bị hắn từ trong miệng phun ra, gầm thét vọt tới một đám quỷ quái trung gian. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, quỷ quái trung gian lao ra một cổ nóng bỏng sóng, lấy nổ lên liệt diễm làm trung tâm, không lành lặn tứ chi thiêu đốt hỏa diễm giống như nổ mạnh pháo đông như thế tứ tán tung tóe. Vốn là hướng bên này vọt tới quỷ quái, phảng phất bị kẹp xe đối diện đụng vào, bay ra ngoài. Quỷ Khốc còn chưa kịp đứng lên, liền cảm giác một tiếng vang thật lớn cơ hồ đánh vỡ hắn màng nhĩ, tiếp lấy hơi nóng quần quận đánh phía trước hắn sau lưng, đưa hắn phá về phía trước. Chói mắt hồng quang trong bóng đêm sáng lên, xé rách hắc ám. Hơn 10 đạo hư ảnh phóng lên cao, giống như con ruồi không đầu như thế khắp nơi tán loạn. Kia vào thời khắc này, cá gỗ lần thứ tư bị gõ. 3. Những thứ kia đỉnh đầu con ruồi không đầu bay loạn hư ảnh khẽ run lên, theo sát giống như là bị tượng bị xoa một chút trừ như thế, trong nháy mắt vô ảnh vô tung. Mà chung quanh, những phòng ốc kia kiến trúc càng là tan xương nát thịt, vô số mảnh vụn phiêu tán ở trên trời, nổi lơ lửng di động. Trong thôn trang, phế tích cùng ngôi mộ như ẩn như hiện. Mà chung quanh, những thứ kia trong ruộng, mạ cùng cỏ dại lẫn nhau thay nhau. Quỷ Khốc một cái xoay mình đứng lên, coi thường miệng đầy thảo cùng đất, liếc mắt một cái nổ mạnh kia một nơi, tiếp lấy một đao đem ngã xuống ở bên người quỷ quái chém nhào, nhìn một đạo trùng thiên hư ảnh, mở miệng nói, 8. Thiêu đốt hỏa diễm tứ chi mảnh vụn từ trên trời hạ xuống, đùng đùng rơi ở chung quanh, khói mù bay lên không, sau đó bị gió đêm thổi tan. Một đầu khác, lao tiểu quỷ rơi xuống đất, quay ngược lại mấy bước, đặt mông liền ngồi dưới đất, sắc mặt hắn lúc đỏ lúc trắng, phun ra một ngụm khói đen sau khi, này mới khôi phục bình thường. Có thể nhìn dáng dấp, muốn cho hắn tiếp tục chiến đấu, sợ là không được. Hắn cầm lên đã tắt hồ lô rượu, hướng đổ vô miệng một ngụm, tiếp lấy cười hắc hắc nói với Quỷ Khốc, tiểu tử, tiếp theo thì nhìn ngươi. Quỷ Khốc gật đầu một cái, manh thoáng qua một cái xài đao, nắm dao bầu con quỷ kia quái cùng hắn sượt qua người. Nhanh chóng xoay người lại, ác liệt một đao bổ vào trên lưng hắn. Cắt thịt xương gãy, sau lưng của hắn mánh nổ tung, trong bụng chật trội chưa tiêu biến hóa thức ăn phun ra. Quỷ Khốc một cái chớp mắt đi vòng qua hắn bên cạnh, tránh thoát phun trào bẩn thỉu vật. 7. Quỷ Khốc đọc trong miệng, nhìn lại một cái vọt tới quỷ quái, lui về phía sau nửa bước, đỡ tạc tới lơi hái, tay phải trong nháy mắt rút ra bên hông đoàn đao, một đao lao cổ của hắn, cùng hắn thác thân mà qua, nên hướng một cái khác điên cuồng vọt tới quỷ quái. Sau lưng, bị cắt cổ quỷ quái huyết tương phun trào, quỷ dưới đất, một cái bóng mở phát ra thê lương thét chói tai, vung tha thi thể, chui xuống dưới đất. 6. Quỷ Khốc lạnh lùng nhìn còn dư lại 6 cái quỷ quái, liếm môi, suy nghĩ từ nơi nào hạ đao. Những quỷ này quái chiếm cứ thi thể sau, khí lực rất lớn, tốc độ rất nhanh, nhưng là cũng liền như thế. Bọn họ phương diện kỹ xảo, thậm chí còn không bằng một cái du côn côn đồ, số người tuy nhiều, nhưng cũng không có thể cho Quỷ Khốc tạo thành tổn thương bao lớn. Đánh đến bây giờ, Quỷ Khốc cũng liền bị một cái lươi hái cọ một chút, mu bàn tay có điều nhàn nhạt vết chảy mà thôi, điều này vết chảy thậm chí mới khó khăn lắm rách ra, huyết đều không lưu mấy giọt. Giờ phút này trước mặt này 6 cái quỷ quái, trong đó 4 cái, Quỷ Khốc đều là trí nhớ rõ ràng. Đầu tiên là đúng lao thôn trưởng, bản thân dáng vẻ chính là một lao đầu, mà hắn chiếm cứ thi thể, nhưng là người thanh niên thư sinh, tướng mạo đảo là có chút anh tuấn, bất quá nhất quán phong cách, đĩnh cái bụng bự, rất không cân đối. Thứ yếu, Vương Lao Quỷ cùng Vương Trần Thị vợ chồng, Vương Lao Quỷ bản thân gầy yếu, chiếm cứ thi thể nhưng là sấp xỉ 8 thước đại hán và mỡ. Vương Trần Thị là một rất có phong vận đàn bà, chiếm cứ thân thể là cái 16 tuổi nữ tử, nàng ngay từ đầu xuất hiện ở Quỷ Khốc trước mặt hình tượng, đúng trải qua tô điểm cho đẹp, dầu gì còn có thể nhận ra. Cuối cùng, chính là cái kia ngay từ đầu đuổi đi trẻ nít, cùng Quỷ Khốc đối thoại khỏe mạnh trẻ trung hán tử, nhưng là trước sau như một. Nhưng vẫn là như vậy, đĩnh cái bụng bự vô cùng không cân đối. Chỉ có thể còn lại 2 cái, một là đàn bà trung niên, lại chiếm cứ một tên mập thi thể, cổ thi thể này bản thân bụng liền đại, ngược lại không có gì không cân đối. Mà còn dư lại hạ một cái đúng lao nông dân, chiếm cứ một cái giả thư sinh thi thể. Quỷ Khốc không gấp động thủ, bọn họ cũng không dám động thủ. Quỷ Khốc mặc dù chỉ có thể phá hủy bọn họ chiếm cứ thi thể, cũng sẽ không đối với bọn họ bản thân như thế nào, nhưng là một khi rời đi cổ thi thể này, hòa thượng kia cá gỗ, nhưng là muốn chết. Lao thôn hít một hơi dài, trên mặt kéo ra nụ cười, thật ra thì, chúng ta có thể nói một chút, thật giết sạch chúng ta, các ngươi sẽ có đại phiền toái. Ngươi biết ta tại sao lúc này không vội động thủ sao? Quỷ Khốc đem đao gánh ở đầu vai, đột nhiên hỏi. Lao thôn trưởng ngẩn người một chút, tại sao? Quỷ Khốc lên tiếng, đỏ tươi thịt dài da trắng như tuyết răng lóe hàn quang, bởi vì, ta đợi. 3. Cá gỗ lần thứ 5 bị gõ, trước mắt không ngừng lóe lên cảnh tượng bỗng nhiên dừng lại, rốt cuộc phân ra chủ thứ. Bốn phía đúng một vùng phế tích, cỏ dại hoành sinh, lên xuống ngôi mộ đem này bao vây, mà bọn họ cho cốt, liền chôn ở ngôi mộ xuống. Những điền dã đó, cũng không phải là cái gì điền dã, mà là một mảnh cỏ dại hoành sinh đất bằng phẳng, không có gì thiên mạch lần lượt thay nhau, cũng không có cái gì trường thế hỉ nhân thúy lục mạn. Kia hết thảy đều trở nên hư ảo, phảng phất thanh yên, tựa hồ tùy thời muốn theo gió phiêu tán. Mà trước mặt sáu cái quỷ quái, bản thể cũng vặn mẹo, lâm vào cứng quòng. Quỷ khốc bắn ra, thật giống như tia chớp màu đen, sáng như tuyết trường đao trực tiếp vạch qua hai cái quỷ quái cổ, đầu rơi xuống đất, vật dơ bẩn phun ra, tạo thành lưỡng đạo đùng đưa không ngừng của nước. Quỷ khốc không ngừng nghỉ chút nào, cả người giống như con thoi xoay tròn. Một chiêu càn quét bát phương, một đạo lượng ngân vòng sáng đem quỷ khốc bao vây, không trở ngại chút nào xuyên qua ba cái quỷ quái. Giờ phút này, lão thôn trưởng rốt cuộc tỉnh hồn lại. Nhưng là, đã chỉ. Quỷ khốc hai tay nắm chặt trường đao, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Lão thôn trưởng hoảng hốt lui về phía sau, mới lui nửa bước, trường đao cũng đã đánh xuống. Trong phút chốc, hắn cặp mắt liền bị trắng như tuyết ánh đao chiếm cứ. Sau đó, hắn mất đi đối với thi thể khống chế, trơ mắt nhìn, quỷ khốc một đao từ thi thể kia đầu phách đi vào, một đường đi xuống thế như trẻ tre, trực tiếp bổ tới nơi ngực, xương sườn bị liên tiếp chém gãy. Thi thể quỳ dưới đất, bị phách mở phương hướng hai bên vai đảo, giống như một viên mầm hạt đậu, huyết dịch theo lưới đao thẳng tắp về phía sau bắn ra. Trên đất lưu lại một cái thẳng tắp đường dài. Chưa tiêu biến hóa dơ bẩn hòa lẫn huyết dịch phóng lên cao, thật giống như phun nước cao áp thủy thương. Trường đao hơi dừng lại một chút, không xuống chút nữa, bị quỷ khốc thiểm điện rút ra, xoay người liền đi, mà sau lưng, đúng một nhóm lung la lung lay hồng lục hoàng tam sắc suối phun. Chương 58, thành hoàng cùng quỷ. Rơi xuống như mưa trong huyết dịch, sáu con quỷ trợn mắt hốc mồm nhìn quỷ khốc bóng lưng, hoàn toàn cũng còn chưa kịp phản ứng. Nộ Tịnh Hòa thượng mở ra thanh thản cặp mắt, khẽ nâng lên kiền chỉ liền muốn hạ xuống. Dừng tay. Quát to một tiếng từ trong rừng cây truyền ra, thanh âm từ xa đến gần, có thể thấy chủ nhân đang nhanh chóng di động. Thoáng cái, lao tiểu quỷ sắc mặt liền trở nên khó coi, đem ánh mắt nhìn về phía rừng cây. Nộ Tịnh Hòa thượng chút nào không dao động, kiền chỉ hạ xuống, nhẹ nhàng đập vào cá gỗ trên. 3. Trong nháy mắt, gió ngừng, vạn lại câu tĩnh, đầy đủ mọi thứ hư ảo đều bị lao đi. Một luồng hào quang từ đông phương bắn ra, kia xa xôi đông phương thiên không dâng lên màu trắng bạc. Cỏ dại chật vật ngẩng đầu lên, một giọt đục ngầu huyết châu rơi xuống nước, nó đón kia một luồng nắng sớm, thư triển ra. Phế tích, ngôi mộ, cỏ dại, rêu xanh, cây mây và dây leo, nấm, mục nát mộ địa, khắp nơi tàn thi, đốt trọi đất đai. Ừ, còn có một cái nằm ở phế tích rơm dạ bên trong, quang thân thể, lớn cái bụng, kinh hoàng thất thố nam nhân. Này, mới là nơi này diện mục thật sự. Quỷ khốc mang theo một thân huyết sát, nghiêng đầu nhìn hướng đông phương rừng cây bên kia. Một bộ đạo bào trong rừng rậm bay ra, mấy con chim bị kinh sợ, phóng lên cao, ở trên trời ríu ra ríu rít quanh quẩn. Người tới quỷ khốc nhận biết, chính là kia hầu hạ thành hoàng gia An Dương đạo nhân. Mắt thấy hết thảy đều đã trở thành định cục, hắn từ không trung bay xuống, trên đất chậm mấy bước, lúc này mới thản nhiên đi tới. Xem các ngươi làm chuyện tốt. An Dương đạo nhân ngực lên xuống, cũng không biết là mệt mỏi hay là tức. Lao tiểu quỷ cười ha ha một tiếng, chật vật đứng lên. Chỉ cái kia quang thân thể nam nhân trẻ tuổi, à. Chúng ta đúng là làm chuyện tốt, ngươi xem, còn cứu cá nhân đây. An Dương đạo nhân sắc mặt biến đổi, con ngươi tại ba người giữa chuyển động, cuối cùng thở dài một tiếng, nói với Lao tử quỷ, chỉ mong, đối mặt thành hoàng gia thời điểm, ngươi cũng có thể nói như vậy. Nói xong, hắn hất một cái tay áo bảo, xoay người lung lay cách đi. Biết người đi, quỷ khóc buông xuống phòng bị, tìm một chỗ ngồi xuống, trên người tìm tới một khối coi như không chút tạp chất vải vóc. Đi về phía lao chùi lưỡi lao, chuyện này, với thành hoàng gia có dính dớp. Ừm. Lao tiểu quỷ vẻ mặt ngưng trọng, ngươi biết, thành hoàng gia nguyên lai là làm gì sao? Quỷ khóc tay một hồi, suy tư một chút đạo, làm đại quan đi. Lao tiểu quỷ uống một hớp rượu, sâu xa nói, thành hoàng gia vốn tên là Trương Trung, từng đảm nhiệm Hàng Châu Thứ Sử, vợ hắn họ Vương, Hàng Châu Vương gia thôn người. Được gọi là Vương gia thôn thôn có rất nhiều, nhưng vào giờ phút này, cái này Vương gia thôn chỉ nơi nào đã rất rõ ràng. Bất quá quỷ khóc như cũ hỏi cái này Vương gia thôn. Lao tiểu quỷ gật đầu một cái, chính là cái này Vương gia thôn. Thì ra là như vậy. Quỷ khóc bừng tỉnh đại ngộ. Lao tiểu quỷ lắc đầu một cái, không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Lúc ấy thành hoàng gia có một danh hiệu, đúng Hàng Châu trăm họ cho, bọn họ gọi hắn là Thiết Diện Vô Tư Thanh Thiên Đại Lao gia, hắn cũng quả thật như thế. Hắn sở dĩ che chở đến Vương gia thôn bầy quỷ, cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy bởi vì vợ quan hệ. Lao tiểu quỷ ngẩng đầu lên, lại đi đổ vô miệng rượu, tựa hồ lâm vào nhớ lại, khi đó ta mới 7 tuổi, tin đồn có ôn dịch, người cả thành cũng lâm vào kinh hoàng. Khi đó thành hoàng gia 50 tuổi, tự mình mang theo nhà dịch binh sĩ ra khỏi thành. Hơn nửa năm, toàn bộ thành Hàng Châu đều tại hoảng loạn bên trong trải qua, nhưng cuối cùng, ôn dịch cuối cùng không có khuyết tán, Trương Trung danh tiếng cũng phải lấy nâng cao một bước, sau đó dần dần ta lớn lên, mới biết được lần đó chân tướng. Quỷ khóc lâm vào suy tư, ngươi là nói, Vương Gia Thôn. Không sai, ôn dịch chính là tại Vương Gia Thôn phát hiện, thành hoàng gia mang người đích thân tới ở đây, đem toàn thôn bao bọc vây quanh, hơn nữa khắp nơi lùng bát, đem toàn bộ cùng Vương Gia Thôn có tiếp xúc người cũng bắt trở lại, vô luận có hay không nhiễm bệnh, cũng đưa vào Vương Gia Thôn. Lúc ấy thành hoàng gia thê tử đã có một năm không cùng quê hương người tiếp xúc. Nếu không lời nói, vừa làm lúc thành hoàng gia tính cách, chỉ sợ hắn thê tử cũng không thể tránh được. Quỷ khóc hít một hơi khí lạnh, có thể tưởng tượng được lúc ấy Vương Gia Thôn người là bực nào sợ hãi, cũng có thể tưởng tượng được thành hoàng gia lúc ấy là bực nào dày vò cảm giác. Cho nên ý đồ chạy trốn người, cũng bị loạn tiễn bắn chết, trong đó có thành hoàng gia em vợ một nhà. Trong thôn toàn bộ lương thực, đều là dùng đầu thạch kỳ ném vào đi, không có bất kỳ người nào ra vào. Người bên trong bị bệnh, cũng không có thầy thuốc đi vào cứu chữa. Hơn nửa năm sau, một cái coi như giàu có thôn trang lúc đó biến thành tử địa. Thành hoàng gia tự mình hạ lệnh, đem chọn cái thôn trang cho một mồi lửa, hoàn toàn bóp chết ôn dịch. Lúc ấy rốt cuộc chết bao nhiêu người, đã không thể kiểm tra, nhưng có thể khẳng định không dưới ngàn người. Thành hoàng gia thê tử ngay từ đầu cầu khẩn thành hoàng gia, để cho hắn nương tay cho, sau đó mỗi ngày không ngừng rơi lệ, tại thành hoàng gia đốt quỷ vương gia thôn sau, nàng biết được tin tức. Lại lưu không ra lệ đến, bởi vì lệ lấy chảy khô, một trên sợi dây thừng phòng lương, thành hoàng gia về nhà ngày đó, liền thấy thê tử thi thể. Đối với mẹ chết, thành hoàng gia mấy con trai khó mà quên được, vì vậy cùng thành hoàng gia như người dưng nước lã. Một năm kia, thành hoàng gia tại Hàng Châu danh tiếng đến đỉnh điểm, cũng thay đổi thành một thân một mình. Một năm kia, luôn luôn tinh lực dồi dào hắn nhiễm bệnh, thân thể rớt xuống ngàn trượng. Một năm sau, hắn đi tới Vương Gia Thôn, gom hải cốt thiêu hủy, chôn ở dưới đất, tu khởi ngôi mộ. Mấy năm sau, hắn từ quan, ở nơi này, lại qua vài năm, hắn thì khứ thế. Nghe xong những thứ này, quỷ khóc lắc đầu cảm khái, hắn là một quan tốt, nhưng là... Nói tới chỗ này, quỷ khóc đã không nói được. Vương Gia Thôn không người nào cô sao? Vô tội. Thành hoàng gia lúc ấy coi như có lỗi sao? Không sai, một bên là một cái thôn, một bên là một cái châu, hắn quyết định nhưng hắn lúc ấy vị trí hiện thời, không chỉ có không sai, ngược lại rất đúng, thậm chí có thể nói là kiểu mẫu. Bị giết một cái thôn, vẫn sống vô số người, ôn dịch lan tràn ra hậu quả, tất cả mọi người đều biết. Có thể, quỷ khóc không nghĩ đánh giá, vô luận là thành hoàng gia, hay lại là những thứ kia vương gia thôn người, hắn cũng không muốn đánh giá. A-di-đà Phật. Nộ Tịnh Hòa Thượng chắp hai tay, mặt lộ từ bi, lắc đầu một cái, niệm lên kinh văn. Làm quan nhất nhậm, tạo phúc nhất phương, trương thành hoàng thật là chúng ta giai mô. Quỷ khóc sững sờ, người nào nói chuyện, nghiêng đầu nhìn lại, chính là kia may mắn còn sống người kia. Giờ phút này hắn đã mặc quần áo tử tế, nhìn hào hoa phong nhã, chẳng qua là bụng có chút nô ra. Người là ai? Quỷ khóc hỏi. Tại hạ Lý Ngọc, chữ. Chờ một chút. Quỷ khóc giơ tay lên cắt đứt hắn lời nói, nhìn về phía bên hông hắn bội kiếm, thục nhân. Bị cắt đứt lời nói, Lý Ngọc chẳng qua là có chút ngẩn người một chút, sau đó gật đầu ngầm thủ, đang vâng. Đi thi. Ừ. Ở chỗ này ăn cơm. Lý Ngọc có cái gì không giải thích được, bất quá như cũ biết điều đáp. Ăn rồi. Cùng quỷ ngủ qua. Lý mặt ngọc đỏ lên, cùng nữ quỷ ngủ hắn ngược lại không cảm thấy có cái gì, nam nhân mà, nhất là giống như là Lý Ngọc loại này tài tử phong lưu, mới sẽ không để ý đối phương là người hay là yêu là ma là quỷ, chỉ cần dáng dấp đẹp mắt là được. Thân thể tiếp nhận được. Lý Ngọc ho khan một cái, tại hạ thở nhỏ tập võ, thân thể coi như khỏe mạnh. Mặc dù giờ phút này thân thể rất hư, hai chân cũng đang phát run, nhưng hắn vẫn ương ngạnh giữ phong độ. Thân là nam nhân. Làm sao có thể nói mình không được? Chương 59, thâm cửu đại hận. Quỷ khóc lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu tình, vành nón xuống hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Ngọc, để cho hắn cả người sợ hãi, sau đó ý vị thâm trường nói, quỷ quái tối thiện ảo thuật, cho dù hồ yêu cũng có chỗ không kịp, ngươi thế nào chắc chắn, đối phương là nam hay nữ? Lý Ngọc cái trán toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt biến thành màu đen, này chuyện này. Quỷ khóc lắc đầu, lúc này lao tiểu quỷ đột nhiên chết miệng. Ngươi trước đem quần cởi xuống. Cái gì? Lý Ngọc ngộng. Lao tiểu quỷ nói, ta sợ ngươi dính vào ôn dịch, cho nên đến kiểm tra một chút. Lý Ngọc run một cái, sau đó, nhìn về phía quỷ khóc cùng Nộ Tịnh Hòa Thượng. Nộ Tịnh Hòa Thượng nhắm mắt niệm kinh, quỷ khóc xem đao đã đánh bóng, kiểm tra một chút lưỡi đao, sau đó lấy ra kiếm dầu tinh tế sức. Lý Ngọc không được tự nhiên cởi quần xuống, cho lão tiểu quỷ kiểm tra. Lão tiểu quỷ tấp tắc kêu kỳ lạ, xem ra các ngươi đã đao thật súng thật đã làm. Làm sao có thể, đó là quỷ. Xác thực, quỷ xác thực không cách nào đùa với ngươi đao thật súng thật, nhưng hắn có thể khống chế thi thể đùa với ngươi à. Những thi thể này, đều có ôn dịch. Lý Ngọc đặt mông ngồi dưới đất, môi run lẩy bẩy, lão tiểu quỷ vô vô bả vai hắn, cười ha ha, từng thanh hắn lật lại, đánh một cái hắn vác, hắn liền loa một tiếng phun ra. Sau đó, độc xà, con chuột, lên múc hạt kê ý vị từ trong miệng hắn ra bên ngoài bật. Hắn vừa nhìn thấy chính mình phun ra những thứ này, ói lợi hại hơn. Lão tiểu quỷ cười hì hì an ủi hắn, yên tâm đi, nhìn trước mắt đến, ngươi còn không có dính vào ôn dịch. Cái bộ dáng này đều không lây. Quỷ khóc sợ. Lão tiểu quỷ tỉ mỉ kiểm tra một phen, kinh ngạc kêu một tiếng, sau đó tươi cười rạng rỡ giải thích, ôn dịch vốn là lợi hại, nhưng là những quỷ này quái nếu không phải ôn dịch quyết tán, mà là trở thành thi yêu, thoát khỏi quỷ quái thân phận, cho nên bị bọn họ như vậy thay đổi, ôn dịch ngược lại không lợi hại. Bây giờ lão phu ngược lại là có thể khẳng định, những thi thể này đều là bị chết no, tại sao khi chết mới lây ôn dịch? Quỷ khóc không khỏi nổ nước bọt, như vậy ôn dịch có tác dụng chó gì, quá mất mặt. Lão tiểu quỷ cười ha hả nói, ngược lại không phải là nói vô dụng, có thể dùng đến lây thi thể mà, thi thể vừa bị loại này đặc thù ôn dịch lây, những quỷ này quái liền có thể tiến hành phụ thân. Đúng. Quỷ khóc đột nhiên nhìn thấy Lý Ngọc, hắn dùng cười trên nỗi đau của người khác giọng, những quỷ này quái bên trong, trừ một nữ quỷ, vô luận là thi thể hay lại là nàng bản thân đều là nữ gia, còn lại quỷ quái, hoặc là đều là nam, hoặc là bản thể cùng thi thể, chung quy có một cái đúng nam. Mà trước sau như một đều là nữ cái kia, tại giờ tí trước, cũng theo ta sống chung một chỗ. Lý Ngọc nghe một chút, mánh nghiêng đầu lại, ngươi là ý gì? Có ý gì à? Quỷ khóc hướng hắn khẽ mỉm cười, liền ôm quyền, viết quỷ, viết thi, viết nam nhân, tam giả hợp nhất, bội phục bội phục. Lý Ngọc nhất thời mặt không còn chút máu, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu bầm, ngất đi. Lao tiểu quỷ không nói gì nhìn về phía quỷ khóc, có ý tứ sao? Quỷ khóc nhún nhún vai, rất có ý tứ. Lý Ngọc cùng quỷ khóc, nói cho đúng là Lý Ngọc cùng Dương An song phương, này là người quen, ai đều không thể quen đi nữa người quen, từ tiểu hoan ra đối đầu. Mặc dù coi như quỷ khóc tuổi tác so với hắn lớn hơn nhiều, nhưng trên thực tế hai người tuổi tác không kém nhiều, có thể nói là cùng lứa. Lý Ngọc thờ nhỏ thì có thần đồng danh xưng là, tại khu vực kia danh tiếng rất lớn, tuổi lớn một chút lại được gọi là thi kiếm song tuyệt, hơn nữa tướng mạo anh tuấn, rất được các cô nương hoan nghênh. Mà quỷ khóc cổ thân thể này, Dương An, danh tiếng cũng rất đại, giống vậy có thần đồng danh xưng là, hơn nữa hắn tại kiếm thuật phương diện thành tựu cao hơn. Vì vậy, song phương khó tránh khỏi bị người tương đối. Nhưng vô luận như thế nào tương đối, tất cả mọi người chung nhau quan điểm đều là Lý Ngọc càng hơn một bậc, các nữ hải tử cũng càng thích hắn, mà không thích mặt đầy hung tướng còn tính cách cô tịch Dương An. Lúc đó Dương An trẻ tuổi nóng tính, thấy thế nào Lý Ngọc đúng mặt đầy khó chịu, song phương còn tiến hành quyết đấu. Kết quả, tự nhiên Dương An đại hoạch toàn thắng. Có thể vây xem nữ hải, vô luận là con gái rượu hay lại là đại gia khuê tú, đều rối rít chỉ trích Dương An, chê hắn dã man, rõ ràng thắng, Dương An lại ảo não rời đi, tâm tình đó có thể tưởng tượng được. Lần này gặp lại, Lý Ngọc thấy Dương An cặp mắt. Bây giờ thấy Lý Ngọc cái này hình dạng, quỷ khóc trong lòng tự nhiên cao hứng, thật nhanh thượng hạng kiếm dầu. Thượng hạng kiếm dầu, quỷ khóc buồn chán, bắt đầu khắp nơi đi đi lại lại. Hắn ngược lại là có thể tùy thời rời đi. Bất quá lao tiểu quỷ cùng nộ tịnh hòa thượng tiêu hao quả thực quá lớn, phải nghỉ ngơi một trận mới có sức lực. Ồ! Quỷ khóc trong mắt sáng lên, đi nhanh mấy bước, ở một cái tàn phá góc tường, nhặt lên vỏ đao, vui vẻ nói, còn tưởng rằng lại phải ném một cái vỏ đao. Thu đao vào vỏ, quỷ khóc hỏi hai vị, được không? Lao tiểu quỷ uống một hớp rượu, nằm trên đất nhìn ngày, còn phải chờ một lát. Quỷ khóc bĩu môi một cái pháp thuật liền đem mình thả lật, còn không thấy ngại đường thiên sư phủ ngân bài. Ngươi xú tiểu tử, không nhìn thấy lão phu tuổi tác lớn, tuổi trẻ lúc đó, lão phu một hơi thở có thể thả mười. Quỷ khóc không nói gì, ở bên cạnh ngồi xuống, sờ một cái trong ngực, phát hiện trong ngực có một vật. Hoàng bét. Quỷ khóc kêu to. Thế nào? Lão tiểu quỷ giật mình trong lòng. Một bên, niệm kinh ngộ tịnh hòa thượng cũng mở mắt ra. Quỷ khóc liền tranh thủ trong ngực vật kia lấy ra, cái này túi giấy dầu khỏa, quỷ khóc may mắn lẩm bẩm lầu bầu, cũng còn khá không bận. Mở ra giấy dầu. Tất cả đều là xào chín đậu phộng. Lao tiểu quỷ ánh mắt sáng lên, này, có thứ tốt, tiểu tử ngươi không sớm một chút lấy ra. Quỷ khóc đạo, đây không phải là quên chứ sao. Lao tiểu quỷ khơi mào một viên ném vào trong miệng, sau đó mang theo quái dị nói, ồ, tại sao là ngọt? Có khác nhau sao? Quỷ Khốc cũng khơi mào một viên, ném vào trong miệng, rắc rắc một tiếng cắn nát, hắn liền yêu một hớp này thoải mái giòn, nha đầu kia ở phương diện này xử lý tốt vô cùng, về phần đúng ngọt đúng mặn, lại không thế nào để ý. Lao tiểu quỷ lại ăn hai khỏa, cảm giác ngoài ý muốn không tệ, chăm sóc, nộ tịnh tới, chúng ta ăn chung rượu. Quỷ Khốc sợ hãi kêu, hòa thượng có thể uống rượu. Nộ tịnh hòa thượng chắp hai tay, á di đà Phật, bần tăng có thể uống rượu. Lao tiểu quỷ liếc một cái kia trong miếu liền hắn một cái hòa thượng, lại không người quản hắn khỉ gió, thế nào không thể uống, ngạc nhiên, hắn còn trưng cất rượu đâu rồi, hắn cất đào hoa tiểu, thiên kim khó cầu. Ba người vây lại, một người một hớp rượu, ăn đậu phộng, trò chuyện, bất chi bất giác, đậu phộng ăn xong, trời đã sáng choang, mấy người đều đã nghỉ xong. Hắn làm sao bây giờ? Quỷ Khốc chỉ Lý Ngọc hỏi. Lao tiểu quỷ liếc một cái, vác mang đi, chẳng lẽ còn có thể ở lại chỗ này? Ai kháng? Quỷ Khốc nhìn Lý Ngọc miệng đầy dơ bẩn, lòng tràn đầy không muốn, cho dù hắn bây giờ cũng là giống như tại trong hầm cầu ngâm quá như thế. Lao tiểu quỷ lạnh rên một tiếng, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta lão đầu tử kháng? Nộ tịnh hòa thượng chắp hai tay, A-di-đà Phật, bần tăng ngồi lâu, chân tê dại. Quỷ Khốc lạnh rên một tiếng, lôi kéo Lý Ngọc chân liền đi ra ngoài, lão tiểu quỷ nhìn trợn mắt hốt mồm, tiểu tử, ngươi với hắn có thù oán à? Có thù oán, sâu như biển, từ nhỏ đến lớn tích lũy. Quỷ Khốc một thân một mình dắt ngựa về nhà, người đi đường thấy vậy, rồi rít che mũi đi vòng con đường. Quỷ Khốc nhún nhún vai, dùng sức túm một chút dây cương. Đại Hắc Mã đau khổ một khuôn mặt ngựa, cố gắng khoảng cách Quỷ Khốc xa một chút. Giờ phút này nó khóc không ra nước mắt, nghĩ đến mới vừa rồi Quỷ Khốc còn cưỡi chính mình đi một đoạn, nhất thời muốn chết tâm đều có. Thật, thật là thúi a. Nha đầu, ta trở lại. Quỷ Khốc đẩy ra sân nhỏ môn, Đại Hắc Mã không kịp chờ đợi tránh thoát Quỷ Khốc tay. Thải Vi từ trong nhà đi ra, thấy Quỷ Khốc, khẽ hô một tiếng liền vội vàng chào đón, mới vừa đi mấy bước, liền dừng lại, nắm được mũi, Quỷ đại ca, mau đưa quần áo cởi, ta đi cấp ngươi cầm quần áo sạch. Nói xong, xoay người đi vào phòng. Quỷ Khốc nhìn nàng biểu hiện, có chút dở khóc dở cười, thật có thúi như vậy sao? Hắn nghiêng đầu, nghe thấy một chút, thiếu chút nữa bị hun ngã xuống đất, mâu thân đương, cay con mắt. Đem quần áo quần cởi ra, ném tới cửa viện, tháo xuống nón la cũng chê ném tới cửa viện, gợi lên thủy liền trên người vọt lên tới. Lúc này, ngựa đen kia cũng thi điên chạy tới, muốn Quỷ Khốc giúp hắn tắm. Thải Vi đi ra, đem quần áo sạch để qua một bên. Liền muốn nắm lỗ mũi đến cửa viện thu thập quần áo bẩn, Quỷ Khốc liền vội vàng nói, sẽ để cho quần áo thả ở nơi đó, ta đáp ứng lao tiểu quỷ, đem mặc quần áo này đưa cho hắn, chờ một hồi sẽ có ăn mày tới bắt. Há, được. Thải Vi thở phào một cái, quỷ đại ca đói đi, ta đi làm một ít thức ăn. Chương 60, đi trường thi. Khoa cử thi, cho tới bây giờ đều không phải là dễ dàng. Đêm đó, nửa tháng huyền không, ánh sao tối tăm, giờ phút này lại xuống khởi mưa phùn kéo dài, khí trời chuyển lạnh, mặt đường cũng biến thành ẩm ướt bùn lầy. Mới nửa đêm, cử tử môn liền thật sớm thức dậy, rửa mặt mặc quần áo ăn cơm, nhìn thấy bên ngoài tình hình, không khỏi không ngừng kêu khổ. Lý Văn Hiến một nhà cũng dậy thật sớm, mỗi người làm việc, giúp Sở Quân Văn làm lên chuẩn bị. Lý Văn Hiến thê tử tại phòng bếp tới mặt sau khi, vừa chuẩn bị khởi lương khô. Lý Văn Hiến con gái là Sở Quân Văn thu thập hành trang, đem giấy và bút mực du bố loại bỏ vào trong giỏ sách, mà Sở Quân Văn bị đẩy ra, ngồi ở gian nhà chính trên bàn ăn mì. Tại hắn đối diện, Lý Văn Hiến đại mã kim đao ngồi ở chỗ đó, trên mặt lộ nụ cười hiền hòa, ăn no nhiều chút, chờ một hồi chúng ta còn phải đi xếp hàng, không còn khí lực không thể được. Trên người hắn mặc xong quan phục, phối hợp đao, chờ một hồi hắn còn muốn đi hỗ trợ mở đường, có như vậy một thân gia hổ, dù sao phải nhẹ nhõm một chút. Chờ đến Sở Quân Văn ăn xong, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng, Sở Quân Văn vừa muốn nhận lấy đưa tới giỏ, lại bị một bên Lý Văn Hiến một cái cầm lấy, đoạn đường này, ta tới cầm, tiết kiệm chút khí lực. Hai người xách đèn lồng che dù ra ngoài, vợ đứng ở cửa, dương mắt nhìn hai người đi xa. Vào sân lúc, trời tối nhiều người, vô cùng không an toàn, vì vậy Lý Văn Hiến vợ chưa cùng đến cùng đi trước. Một đường đi trước, trên đất bùn lầy trơn trượt, bởi vì hai người này đi chậm rãi nhiều chút. Dọc theo đường đi, không ngừng có cử tử hội họp, người càng ngày càng nhiều đứng lên. Bởi vì kỳ thi mùa xuân đơn khoa, thêm nữa coi như trường thi ở trong thành, lúc này thành cửa cũng không đóng, thật to mở ra. Cửa thành chen đầy người. Người với người chen chúc chung một chỗ, ngươi giẫm đạp ta chân, ta giẫm đạp chân ngươi. Ô dù cùng ô dù đụng vào nhau, không ngừng có ô dù diêm giọt nước hạ xuống, chích trên người, chui vào trong cổ áo, vô cùng không dễ chịu. Thỉnh thoảng mọi người giày bị giẫm đạp xuống, mọi người ô dù bị chen chúc xấu, mọi người đèn lồng bị đụng rơi vào địa, sau đó bị một cước đạp tát. Giao một tiếng, tiếp lấy truyền tới thét chói tai, còn có người kêu mọi người rơi xuống nước cá, lại vừa là hỗn loạn tương bừng. Trong hỗn loạn, Sở Quân Văn ô dù cùng đèn lồng bị chen chúc xuống, dòng người trào lên, lại đưa hắn cùng Lý Văn Hiến tách ra. Bốn phía đều là người người nhốn nháo, chỉ là trong nháy mắt, Sở Quân Văn liền không cách nào phân rõ đông nam tây bắc. Ngay tại Sở Quân Văn lo lắng nước chảy bèo trôi lúc, đột nhiên, một cái nón lá đắp lên trên đầu của hắn, một món áo tơi khoác lên hắn đầu vai, một người cao lớn bóng người chen đến trước mặt hắn, theo ta đi ba chữ, hắn nghe rõ ràng. Ngay từ đầu, Sở Quân Văn còn tưởng rằng người nọ là Lý Văn Hiến, thở phào một cái, theo sát liền phát hiện có cái gì không đúng. Lý Văn Hiến mặc dù thân thể cường tráng, mà dù sao tuổi tác lớn, vô luận là thể năng hay lại là khí lực, đều tại đi xuống dốc. Hơn nữa phía trước người này, vóc người mặc dù cùng Lý Văn Hiến không sai biệt lắm, có thể khí lực so với Lý Văn Hiến lớn hơn nhiều. Hắn có thể rõ ràng nhớ, tại trong dòng người, cho dù là Lý Văn Hiến cũng là chật vật đi trước. Mà người, lại phảng phất một con ngưu chen vào dương quần, người chung quanh thật giống như bút bê như thế, vừa đụng, liền không tự chủ được bị chen đến hai bên, hắn dễ dàng đẩy ra đám người, ở phía trước mở ra một con đường. Huống chi, Lý Văn Hiến cũng không mang nón lá cùng áo tơi. Với ở phía trước đột nhiên xuất hiện người này phía sau, không tự chủ, Sở Quân Văn hốc mắt ướt. Hắn nhớ tới năm ấy thi hương, bởi vì vì bản thân ngay tại kinh đô Lạc Dương, cho nên cho dù là thi hương người cũng nhiều muốn chết, hắn thiếu chút nữa thì bị sợ ngốc, nhìn dưới bóng đêm chật chội đám người, tay chân phát run. Sau đó, tỷ phu đi ở phía trước để cho hắn đuổi theo, giống như một bức tường, đem mưa gió toàn bộ ngăn ở bên ngoài. Lúc ấy cũng là cái này tình hình, hắn đi cực kỳ dễ dàng, mà những người khác lại mệt mỏi gần chết, để cho hắn trực tiếp tại ngay từ đầu, liền dẫn trước một bước giải. Khi đó, hắn khi còn trẻ, không có việc trải qua khổ nạn, đem hết thể các thứ này coi là chuyện đương nhiên, bây giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy vô cùng hối hận. Chớ mất đi, mới biết quý trọng. Trên đầu nó lá, trên người áo tơi, không so được cây dù đi mưa cao nhã, nhưng ở dưới loại tình huống này, lại là tốt nhất. Nhìn về phía trước người này bóng lưng, Sở Quân Văn môi run lên, tỷ phu. Phía trước cái kia không có trả lời, chẳng qua là tự mình đi phía trước chén trúc. Sở Quân Văn hai mắt chết nhìn chòng chọc phía trước người kia, kia hy vọng nhiều người kia trở về một chút đầu, chỉ cần hắn thấy ánh mắt người nọ, là có thể chắc chắn. Cống cửa viện, bọn binh lính đánh cây đuốc, lần lượt nghiệm tra những thứ này cử nhân các lao ra. Tại quân lính rời xuống, các thí sinh đứng xếp hàng, xếp thành thật dài một chuỗi. Đi tới đây lúc, phía trước người kia đột nhiên ở trong mắt Sở Quân Văn biến mất. Trên đầu nón lá cùng trên người áo tơi cũng bị người cầm đi, tiếp lấy một cái giỏ nhét vào trong tay hắn. Sở Quân Văn quay đầu, người kia liền ở bên cạnh hắn. Chỉ thấy người kia đưa tay ra tại sau lưng của hắn nhẹ nhàng phá một chút, một cổ cự lực truyền ra, hắn liền không tự chủ được về phía trước mấy bước, gia nhập trong đội nhóm. Người là ai? Hắn quay đầu hô to. Người kia đè thấp vành nón, xoay người biến mất ở mịt mờ trong đám người. Lý Văn Hiến vô cùng nóng nảy, ý vị cầm quả đấm đánh đầu mình. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Hắn xách giỏ, hốt hoảng nhìn bốn phía, ý đồ tìm ra Sở Quân Văn bóng người, đúng mà không có. Hắn lại cao giọng kêu Sở Quân Văn tên, có thể chung quanh thanh âm quá mức huyên náo, căn bản là không có truyền ra bao xa, cũng không nghe được Sở Quân Văn đáp lại. Dù sao tuổi lớn, hắn ngay từ đầu còn có thể ỷ vào thân thể cường tráng ở trong đám người mở một đường máu, có thể đến phía sau, dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, kết quả bị dòng người tách ra. Hắn bây giờ một mực ở nghĩ, nếu như lúc ấy lại chú ý một chút, liền có thể vô chi vô giác, đi tới trường thi bên ngoài. Bây giờ, hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào Sở Quân Văn có thể chính mình chen qua tới. Gần đây đoạn này ngày giờ, Sở Quân Văn mặc dù ngày đọc sách đêm, thân thể nhưng cũng không rơi xuống, đọc đến phiền mỗi lúc, sẽ gặp cầm lên đao, múa một bộ da chuyển nền phong đao. Mặc dù, thân thủ bực này theo Lý Văn Hiến chẳng qua là khoa tay múa chân, nhìn một chút liền có thể. Có thể nói thế nào cũng phải so với còn lại cử nhân láo ra rất tốt, lẫn nhau tương đối, thân thể phương diện vẫn đủ có ưu thế. Ngay tại hắn nóng nảy trong khi chờ đợi, chợt nghe mọi người kêu hắn, liền ở phía trước trong đội nhóm. Quay đầu, liền thấy Sở Quân Văn tiểu tử kia đang ở trong đội ngũ, trong tay còn nắm một cái giỏ, cũng không biết là từ nơi nào đem ra. Lý Văn Hiến thả lỏng một hớp lớn khí, tiểu tử này. Hắn cười lắc đầu một cái, khoát khoát tay, tỏ ý hắn thật tốt thi. Rốt cuộc, tại Lý Văn Hiến trong ánh mắt, cũng không lâu lắm, Sở Quân Văn đang bị kiểm tra hành trang sau khi, liền thuận lợi vào cửa. Trong đám người, Quỷ Khốc vứt lên một viên đậu phộng, ném vào trong miệng, rác rác một tiếng cắn nát bấy, sau đó xoay người, ngâm nga bài hát, trở về đường đi trên chén tới, cũng không thấy hắn dùng bao nhiêu lực, một đám người liền bị hắn chen lấn ngã trái ngã phải, không khỏi tức miệng mắng to. Lý Văn Hiến đứng một lúc, liền xách giỏ về nhà. Đến cửa nhà, hắn gõ cửa một cái, vợ mở cửa, thấy trong tay hắn giỏ chính là mặt liền biến sắc. Đây là chuyện gì xảy ra, có phải hay không xảy ra chuyện?
Không sao, không sao.
Lý Văn Hiến lau một chút cái chán, cũng không biết là mưa đúng mồ hôi, thiếu chút nữa tiểu ra chuyện, bất quá tiểu tử kia lợi hại chưa, tự mình liền chen vào, trong tay sách không biết từ nơi nào tìm đến đến giỏ. Hắn đem chuyện đã xảy ra nói một lần, mẹ con hai người cũng thở phào một cái, chỉ nói, không việc gì liền có thể, không việc gì liền có thể.
Chương 61, khoa cử đánh bạc.
Trường thi bên trong, lĩnh cây nến, Sở Quân Văn tìm tới thuộc về mình số hiệu xá. Hắn đầu tiên là lấy ra giỏ phía trên nhất du bố, treo ở số hiệu xá cửa, ngăn trở bên ngoài mưa gió, lúc này mới bắc lên tấm ván, mượn tối tăm quang, kiểm tra một chút trong rổ đồ vật. Giấy và bút mực, đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa, nhìn một cái liền bị hệ bở phụ Lý Văn Hiến chuẩn bị muốn tốt hơn rất nhiều. Sở Quân Văn không khỏi lâm vào trầm tư, hắn đến tột cùng là ai? Có lẽ, thật là tỷ phu. Trong lòng có chút phấn chấn, sau đó rất mau đem những tâm tình này tống ra nao bên ngoài. Hắn là trời sinh thi thần, trời sinh liền giỏi ứng đối thi, giống như Quỷ Khốc tiên sinh đối với khoảng cách cùng thời cơ sức phán đoán như thế, hắn cũng có thuộc về mình thiên phú, đó chính là một khi đối mặt thi, hắn trở nên vô cùng tỉnh táo, thậm chí có thể siêu tài nghệ phát huy. Vì vậy, đừng để ý tới hắn trong ngày thường lộ vẻ được bao nhiêu bình thường không có gì lạ, một khi tiến vào trường thi, là có thể thi ra làm người ta giật mình thành tích. Không nhất định hội thi khảo thật tốt, cũng không biết ra được danh truyền thiên cổ văn chương, nhưng hắn phát huy rất là ổn định, tứ bình bắt ổn, khiến cho người không tìm ra sơ hở. Cũng là như vậy, hắn thành tích luôn có thể ở vào trên trung bình. Bây giờ còn sớm, hắn dứt khoát trước tiên nghỉ ngơi khế một hồi. Tại hắn trước thời hạn lâu như vậy tiến vào trường thi thời điểm, so sánh với còn lại còn ở bên ngoài khổ ải thí sinh, đã trước một bước chiếm cứ ưu thế. Rốt cuộc, ngày dần dần phát sáng. Nam ở trên tấm ván đang say ngủ bên trong Sở Quân Văn ngay lập tức sẽ chính mình tỉnh lại, vô vô gò má, làm cho mình thanh tỉnh một ít, xuất ra giấy và bút mực, từng cái dọn xong. Dính mực sắc lang hảo, cắt tại tuyết trên tờ giấy trắng. Phẩy một cái một chút, sắc bén dưới đầu bút lông, trắng như tuyết giấy bị cắt mở, lộ ra màu đen vết thương. Cây bút này, bị một cái đại thủ cầm, bàn tay huyền không, lại vững như bàn thạch. Cầm rất chặt, phảng phất này nắm căn bản không phải một cây viết, mà là một cây đao. Bút tẩu long xà, rất nhanh, thải vi hai chữ dược nhiên trên giấy. Mặc dù văn hóa không hề tốt đẹp gì, rất quỷ khốc chữ, lại ngoài ý muốn không tệ, còn hàm chứa một loại ác liệt phong cách. Quỷ khốc giơ tay lên, đem bút lông buông xuống, đối với thải vi nói, hai chữ này, chính là thải vi. Đây chính là ta tên A. Thải vi có chút hưng phấn, nàng nhận biết thải chữ, lại không nhận biết vi cái chữ này đối với nàng mà nói, có chút phức tạp. Quỷ khốc cười cười, xuất ra một quyển sách. Quyển sách này là hắn lúc trở về tại sách tứ bên trong mua, đơn giản làm sắc mặt địa, lần trước hai chữ, quyển sách này, tiểu kêu là thi kinh. Thải vi chẳng qua là yêu cầu biết chữ, vốn là ghép vần cái này thần khí rất hữu dụng, nhưng là ở cái thế giới này không có cách nào dùng, chỉ có thể dùng một cái biện pháp đần độn, cầm một quyển sách, dạy nàng trong nhận thức toàn bộ chữ. Quỷ khốc lựa chọn thi kinh, ngược lại đều phải biết chữ, chẳng thuận tiện để cho nàng thụ nhiều chút hung đúc, hơn nữa. Thi tử dù sao cũng hơn khác đồ gì khác tốt hơn vắc rất nhiều, hơn nữa không hiện lên như vậy khô khan. Quyển sách này, cho ngươi. Trong nháy mắt, thải vi con mắt cũng phát sáng, nàng liền vội vàng nhận lấy sách, thấy mặt địa, cao hứng kêu to, hai chữ này ta biết, tiêu thi kinh có đúng hay không. Quỷ khóc cười gật đầu, cầm lấy sách lật tới trong đó một trang, đối với thải vi nói, ngươi tới nhìn, bài thơ này tiểu kêu là tiểu nhã. Thải vi, tên ngươi, tiểu đến từ chính nơi này. Thật sao? Ừ. Ta đọc một câu, ngươi học một câu. Thật tốt ba. Thải vi thiếu chút nữa hưng phấn nhảy cớn lên, bị quỷ khốc theo như trở lại trên ghế. Sở Quân Văn rất sắp hoàn thành phá đề, hiện tại hắn suy nghĩ thanh tỉnh, trong lòng hơi động, bút hạ liền viết ra, viết thật nhanh. Cách vách, đột nhiên chuyển tới nôn mửa âm thanh, hôi thối trong nháy mắt tràn ngập. Tuần tra quan sai nghe được động tĩnh, liền vội vàng chạy tới. Tiếp đó, cách vách hỗn loạn tưng bừng, không ngừng chuyển tới nôn mửa tiếng, đột nhiên một người hô to, Nhật quỷ a. Nhật quỷ A3. Sở Quân Văn ngẩn người một chút, liền thấy tuần tra quan sai đem một cái nửa tỉnh nửa mê, trong miệng vừa nói mê sảng thí sinh ra bên ngoài mang đi. Này thí sinh, Sở Quân Văn còn có chút ấn tượng, nghe nói, vị này anh tuấn tuổi trẻ thí sinh tên là Lý Ngọc, đúng ba thuộc nổi danh thần đồng, được xưng thi kiếm song tuyệt, đúng lần này thi trạng nguyên lang có lực cạnh tranh một trong những người được lựa chọn. Chẳng qua là, thế nào cũng không nghĩ tới, mới ngày thứ nhất, hắn tiểu ra củ. Sở Quân Văn hơi nghi hoặc một chút. Theo đạo lý mà nói, thân thể đối phương trắng kiện, thế nào cũng không khả năng là hắn A. rất nhanh, đem nghi vấn quăng ra đầu, thậm chí đem cách vách hôi thối tự động từ bỏ, Sở Quân Văn một lần nữa lâm vào văn chương bên trong. Trường thi bên ngoài, mọi người ôm đầu khóc giống. Đánh bạc, trên mặt nổi đúng phạm pháp, nhưng là lũ cấm không ngừng, thậm chí có gan lớn đồ đem chủ ý đánh tới trường thi trên, đi đánh cược cái nào thí sinh có thể cao trung, đánh cược cái nào thí sinh có thể cao đậu chẳng nguyên. Mà Lý Ngọc, coi như thanh danh hiển hách nhân vật, tự nhiên có rất nhiều người đem bảo ép ở trên người hắn. Kết quả, hắn ngày thứ nhất sẽ mang ra đến, nhất thời để cho những tay cờ bạc lũ lụt mảnh nhỏ dã. Trường thi bên ngoài, Lý Ngọc sợ ngồi khởi, nhật quỷ A. Tiếp đó, lại phun huyết 3 lít, rốt cuộc hoàn toàn ngất đi. Một cái tay cờ bạc thấy tình hình như thế, ý vị lấy chính mình nót gặp trở ngại. Hắn lúc trước liền nhận được tin tức, nói là Lý Ngọc gặp quỷ, vì vậy, không chỉ có không nhận Lý Ngọc hội chịu ảnh hưởng, ngược lại cho là hắn phần thắng rất lớn, vì vậy đem thật sự có thân gia cũng đặt lên đi. Không phải là sông quỷ ấy ư, chuyện này lại không hiếm thấy. Trong lịch sử, rất nhiều phong lưu thư sinh cũng gặp được tiểu diễm ước ác quỷ, một đêm phong lưu chi sau kế tục thi, cao đậu trạng nguyên còn không ít. Đương nhiên, cũng không phải là phong lưu thư sinh trên quỷ sau khi, liền cao đậu trạng nguyên. Mà là bởi vì bọn hắn bản thân có như vậy tài hoa, mới bị những thứ kia tiểu diễm ước ác quỷ vừa ý. Nhưng là tuyệt đại đa số người không biết ta, bọn họ cố chấp cho là, đi thi thư sinh gặp phải tiểu diễm ước ác quỷ là chuyện tốt, đúng tiền thưởng. Kết quả bây giờ nhìn lại, bị tiền thưởng hãm hại không ít người. Có nghe tin tức vội vã chạy tới tay cờ bạc tức miệng mắng to, không phải là nhật quỷ mà. Cái này có gì cùng lắm, chó má thi kiếm song tuyệt, chó má ba thục thần đồng, lao tử mới là nhật quỷ nha. Lý Văn Hiến một nhà cũng nghe đến tin tức, nhất thời tâm tình phức tạp. Bọn họ không biết trong trường thi kết quả phát sinh cái gì, mới có thể đưa đến vốn là một người thanh niên tuấn tài bị chỉnh thành bộ dáng này, cho nên lo lắng. Có thể vị thanh niên này tuấn tài bị loại, cũng liền ý nghĩa, Sở Quân Văn nhiều một phần cơ hội. Cho nên lại có vẻ hơi cao hứng, tóm lại vừa vui vừa lo. Hôm nay, nhảy lầu rất nhiều người, nhảy sông người cũng không ít. Lâm lão quỷ hình như cương thi, từ sòng bạc bên trong đi ra, ngẩng đầu nhìn trời, trên trời còn hạ mưa phùn, không trung một mảnh mỏng vân bao phủ, hắn lại cảm thấy kia thiên không đúng như vậy nhức mắt, đâm thẳng trong lòng hắn. Mưa rất lạnh, lạnh cóng hắn huyết, hắn thịt đang run, hắn lòng đang run, hắn cảm giác cả thế giới cũng đang xoay tròn. Hắn có thể cái xác biết đi một dạng mù quáng đi. Té ngã trên đất, cả người dính vào đất sét, hắn chết lặng bỏ dậy, lại tiếp tục mù không mục đích đi về phía trước. Bất chi bất giác, hắn đi tới quỷ khốc trước tiểu viện. Quỷ khốc không ở nhà, đại hắc mã lười biếng nằm ở trong chuồng ngựa, vẻ vải đang ăn cỏ. Thải vi mua được, nuôi ở trong sân gà mà không sợ mưa, đỡ lấy mưa, gỡ ra trong sân đất sét, cục đá, tìm ra con run ngô công, sau đó tranh cướp lẫn nhau đến ăn. Cửa sổ mở ra. Lâm lão quỷ xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy bên trong ngồi ở trước bàn đọc sách con gái. Nàng mặc đến quần áo xinh đẹp, đầu đội châu sai, nắm bút, bỏ tới trước bàn viết viết vẽ một chút. Lâm lão quỷ tay, giữ tại tiểu trên cửa viện. Cửa này hình đồng hư thiết, cả cái tiểu viện cũng chính là một vòng hàng rào che vây lại, mới cao hơn nửa người, chỉ cần là người trưởng thành, có thể tùy tiện nhảy tới. Sân một vòng hàng rào che căn bản cũng không phải là dùng để phòng người, cho nên, tự nhiên môn cũng không trên cái gì khóa. Nhưng là, hắn vô luận dùng ra sao lực, đều không cách nào đẩy ra cửa này. Cánh cửa này, tại trong lòng hắn. Chỉ cần hắn muốn đẩy ra cửa này, giống như thấy quỷ khốc kia hẹp dài hai trong mắt, thấy những thứ kia chết thảm tại quỷ khốc thủ hạ thi thể. Đã lâu, hắn liền giống như một cây điêu khắc, đứng ở phía bên ngoài viện. Chương 62, ra trường thi. Cha, làm sao ngươi tới? Thải vi bưng trang bị đầy đủ cốc khang chén đi ra cửa dự định cho gà ăn, liền thấy cửa lâm lão quỷ. Nhìn càng ngày càng con gái xinh đẹp, lâm lão quỷ há hốc mồm, lời nói, thế nào cũng không nói ra miệng. Hắn sợ hãi quỷ khóc đau, cũng sợ con gái sau này hoàn toàn không nhận hắn. Người chờ một chút. Thải vi xoay người vào nhà, quá sắp tới một khắc đồng hồ, lúc này mới cầm một cái non lá, một cái túi dây dầu cùng một cái bọc đi ra, đến cửa tiểu viện, đem mấy thứ nhét vào lâm lão quỷ trên người. Quỷ khóc thích non lá, cho nên trong nhà có rất nhiều non lá, số lượng đều có thể với hắn vỏ đao sánh bằng. Này một cái non lá, đã có nhiều chút hư hại, nhưng còn có thể dùng. Về phần túi giấy dầu, bên trong là nhiều chút còn lại thức ăn, có chút phòng tay, hiển nhiên là mới nhiệt. Về phần trong bọc, đây là quỷ quật, một ít không cần phá quần áo cũ, quỷ khóc không yêu xuyên, thải vi đem thu, rửa sạch sẽ tu bổ một phen, lần này cha đến, thuận thế giao cho trên tay hắn. Lâm lão quỷ đem nón lá đội ở trên đầu, mí môi, nắm túi giấy dầu cùng bọc, không nói một lời xoay người theo đường phố rời đi. Thải vi ha hốc mồm. Không nói gì, lắc đầu về đến nhà. Nhìn cha bộ dáng kia, nàng liền có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Nhưng là, nàng không thể nào đưa tiền, những tiền kia thả ở nơi nào nàng đều biết, có thể tiền kia là quỷ khóc, nàng không thể động. Nàng rõ ràng nhớ một lần kia quỷ bộ từ bên ngoài đi ra, trên người những vết thương kia, số tiền này, là quỷ khóc dùng mạng hợp lại đến, nàng không tư cách dùng. Nàng có thể làm cũng chỉ có những thứ này, cho hắn một ít cơm thừa cùng quỷ khóc không mặc quần áo, tận lực để cho hắn mặc ấm một ít, ăn no một chút, đây chính là cực hạn. Trạng vạng, quỷ khóc mang non lá, mặc áo tơi, từ bên ngoài khoác một thân mưa gió về đến nhà. Chờ thấy quỷ khóc trên người không có thương tích, thở phào một cái. Đương quỷ khóc đem áo tơi tháo xuống, treo trên tường. Quỷ khóc giơ tay lên trên túi giấy dầu, cười ha hả nói, nha đầu, ngươi xem đây là cái gì? Thải Vi nhận lấy mở ra xem, hưng phấn la lên, Đức Hưng lâu vì quay. Có chút lạnh, ta đi hâm nóng một chút. Nàng bước nhanh vào phòng bếp, quỷ khóc gỡ xuống non lá, lại gỡ xuống trên lưng đao, treo trên tường, tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Bên ngoài mưa, vì vậy trời tối phá lệ nhanh. Trong gian nhà chính, dưới ánh nến, nóng hổi thức ăn phả ra khói xanh, thật là lớn một con vịt quay bị cắt mở, bày đầy tràn đầy một mâm. Quỷ khóc vừa uống rượu dùng nữa, một bên cho Thải Vi nói về bên ngoài chuyện lý thú. Đương nói đến Lý Ngọc phun máu ba lần, bị từ trong trường thi mang ra đến, hô to nhật quỷ lúc, cười phá lệ sung sướng. Tiếp lấy lại cùng Thải Vi nói về Lý Ngọc cùng quỷ thôn chuyện, Thải Vi nghe gò má đỏ bừng, lại xấu hổ vừa buồn cười, không nhịn được túi đầu xuống, che giấu biểu hiện trên mặt. Trên bàn thức ăn rất phong phú, lượng cũng rất đủ, có thể quỷ khóc là một bụng bự, đem thức ăn quét hơn nửa, lại ăn ba bát cơm lớn, này mới xem như ăn xong. Thải Vi nằm chén vào phòng bếp rửa chén, quỷ khóc một chân khiêu tại trên cái băng, nắm phi đao cạo răng, hắn là như vậy người tài cao gan lớn, không sợ không cẩn thận đem đầu lưỡi cho loại bỏ. Phòng bếp bên trong, Thải Vi một bên rửa chén vừa nói, quỷ đại ca, hôm nay cha ta đã tới. Chỉ có cách nhau một bức tường, quỷ khóc nghe rất rõ, hắn buông xuống phi đao hỏi hắn tìm làm phiền ngươi. Không có, hắn một câu nói đều không làm, bất quá xem bộ dáng là bài bạc thua, ta cho hắn một ít cơm thừa, còn có mấy món ngươi không muốn quần áo. Ồ, quỷ khóc nhíu mày, bản thân hắn là một tay cờ bạc, lại không thích bài bạc, chỉ cảm thấy đó là đê đoan đồ chơi, chỉ có người yếu mới thích. Hắn giống vậy đánh cược cũng không phải là tiền, đúng vậy. Hắn tiền đặt cuộc, là mình cả đời này bản lĩnh. Bất quá cũng lười nói nhiều, lâm lão quỷ cũng là như vậy. Vì vậy, đạo, ngươi xử lý rất tốt, ngươi cho hắn tiền, cho hắn lại thua, để cho hắn ăn no mặc ấm là được, lần sau hắn tới nhờ như vậy. Ừm. Dừng lại chốc lát, Thải Vi thanh âm lại chuyển tới, cảm ơn ngươi, quỷ đại ca. Ngươi một nhà, nói cái gì tạ? Thải Vi nghe nói như vậy, hai má đỏ bừng. Ngươi một nhà, quỷ đại ca đúng đang ám chỉ cái gì không? Sở Quân Văn bước chân nhẹ nhanh rời trường thi, trận này, rất thuận lợi. Coi như là khởi đầu thuận lợi. Hắn cả đêm đốt lên cây nến, đem văn chương viết xong. Sau khi nhét đầy cái bao tử, nghỉ một chút một hồi, trời vừa phát sáng, hắn liền đi ra. Lý Văn Hiến một nhà, không người ngờ tới hắn sẽ cho ra tới sớm như vậy, vì vậy, không người tới đón hắn. Nhìn chân trời hồng quang, hắn trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, tâm tình càng thoải mái, thiên tình a. Hắn bước nhanh về đến nhà, mới vừa vào sân, liền nghe được Lý gia tiểu nương tử, Lý Văn Hiến con gái, khẽ hô. Sở đại ca, ngươi đã về rồi. Sở Quân Văn cười gật đầu một cái, ừm. Mẹ, Sở đại ca trở lại. Lý gia tiểu nương tử phòng đối diện bên trong hô. Nhanh lên, vội vã tiếng bước chân truyền lọt vào trong thai, Lý phu nhân đi nhanh đi ra, vừa ra khỏi cửa liền nói, Quân Văn, như thế nào đây? Sở Quân Văn cười nói, bá mẫu, ta thi rất tốt. Lý phu nhân tươi cười rạng rỡ, Lý Văn Hiến hy vọng nữ nhi mình gả cho một cái có công danh người có học, nếu như có thể làm quan tốt nhất. Lý phu nhân làm sao không phải là như thế, chồng làm một quan võ, mặc dù nuôi gia đình sống qua ngày không thành vấn đề, nhưng, lúc trước ở trên mũi đao liếm huyết, hắn kinh hồn bạt vía, mà sau đó lui xuống, lại được chèn ép, không nguy hiểm, chồng lại cả ngày thất hồn lạc phách, nàng xem khó chịu. Cho nên hắn cho là hay lại là đi học được, gả con gái cái người có học, ít nhất không cần đi chính mình lão lộ. Hơn nữa, cái này Sở gia tiểu tử có thể nói thở nhỏ là bị nàng nhìn lớn lên, gần đây lại trở nên phá lệ trầm ổn. Nàng nhìn thích, tiểu tử này trong nhà không có lao nhân, không có trưởng bối, liền một thân một mình, gả con gái đi qua cũng không sợ bị lấn áp, không thể tốt hơn nữa. Thì tốt liền có thể. Lý phu nhân nhìn Sở Quân Văn càng xem càng hoan hỉ, chỉ hận không được hắn lập tức hãy cùng nhà mình con gái sinh cái đại tiểu tử mập, tốt phụng bồi chính mình. Mẹ, trong nồi thức ăn. Lý gia tiểu nương tử la lên. Ô kìa. Lý phu nhân đánh một cái lui, liền vội vàng hướng trong phòng chạy đi, con gái. Ai bảo ngươi tử quỷ kia cha thức dậy? Ừ. Lý gia tiểu nương tử cũng vào nhà, sau đó bên trong truyền tới nàng thanh âm, cha, rời rừng rồi.
Sở Quân Văn nhìn một chút trong sân chất đống củi lửa, đây là mới vừa rồi Lý gia tiểu nương tử phách, mặc dù coi như con gái rượu, ôn nhu khả nhân, nhưng trên thực tế Lý gia tiểu nương tử thở nhỏ tập võ, khí lực cũng không nhỏ.
Sở Quân Văn thả ra trong tay giỏ, không người nhặt lên búa, đem một khối viên mục bái chính, một búa đánh xuống.
Trên bàn ăn, Lý Văn Hiến cùng Sở Quân Văn cùng với mẹ con hai người giống như người một nhà như thế vui vẻ hòa thuận.
Lý Văn Hiến vừa ăn vừa nói, lúc ấy ngươi không biết, vậy cũng đem ta hù dọa thảm, cũng may tiểu tử ngươi mình tới.
Sở Quân Văn để đua xuống, đột nhiên mở miệng hỏi, bá phụ, tỷ phu của ta chết thật sao?
Chết thật.
Lý Văn Hiến thở dài một hơi, lúc ấy Chu quân tinh nhuệ xông vào, ta che chở bệ hạ lui về phía sau rút lui, tỷ phu ngươi mang người cản ở phía sau, tiếp lấy một cái chớp mắt, bên cạnh hắn người sẽ chết, chỉ còn một mình hắn ngăn lại hơn trăm người, sau khi, người liền không thấy tăm hơi, dưới tình huống đó, làm sao có thể sống?
Lý Văn Hiến uống một hớp rượu, nụ cười trên mặt không thấy tăm hơi.
Nhưng là Sở Quân Văn cau mày nói, vào trường thi đêm hôm ấy, chúng ta đi tán, sau đó một người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta, đẩy ra đám người, mang theo ta đến trường thi, sau khi lại đem trước thời hạn chuẩn bị cho ta tốt giấy và bút mực cho ta, ta xem thân hình hắn, rõ ràng cùng tỷ phu giống nhau ý hệ.
Lý Văn Hiến hơi sừng sờ, hắn còn tưởng rằng Sở Quân Văn là lấy cái kia xui xẻo thí sinh đâu rồi, kết quả lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy.
Ngươi thấy hắn mắt chưa?
Sở Quân Văn tiếc nuối lắc đầu một cái, không.
Lý Văn Hiến đạo, vậy thì khó xác định, khả năng, đúng cái nào đồng liêu đi.
Dù sao, cùng thân hình hắn tương cận, cũng không ít.
Sở Quân Văn cũng là thở dài một hơi, Lý phu nhân thấy vậy hướng không đúng, vội vàng nói những thứ này làm gì, đến, uống rượu dùng nữa.
Ăn xong, Quân Văn tiên đi tắm ngâm nước nóng, lại ngủ một giấc thật ngon.
Chương 63, cô gái thần bí.
Thải Vi trong phòng rửa chén, Quỷ Khốc đem trên người toàn bộ đao tinh tế bảo dưỡng một phen, nhìn bên ngoài không trung trong. Không khỏi đi ra cửa.
Ngoài cửa, đại hắc mã lười biếng nằm trên đất đang ăn cỏ, mặc cho bầy gà kia bái trên người, lựa chọn đến trên người hắn con giận.
Quỷ Khốc hít sâu một hơi, nhất thời một trận nhẹ nhàng khoan khoái.
Có lẽ, hôm nay nên ra ngoài đi một chút, hắn bỗng nhiên trong lòng thì có cái ý niệm này.
Ngẫm lại, đi tới thành Hàng Châu lâu như vậy, cũng không hảo hảo đi Tây Hồ đi dạo một chút, xem một phen, rất là tiếc nuối.
Tả Hữu hôm nay vô sự, hơn nữa phong hòa nhật lệ, khí trời mát mẻ. Vừa vặn thích hợp đi chơi tiết thanh minh, cho nên, hôm nay phải đi một lần.
Một đầu khác, Thải Vi cũng rửa sạch chén, cởi xuống khăn choàng làm bếp, đem Quỷ Khốc quần áo bẩn thu nạp đứng lên, bỏ vào trong chậu, ra ngoài, đến bên cạnh giếng phải đánh thủy.
Thấy Quỷ Khốc đứng ở nơi đó, có chút hiếu kỳ, lúc này, Quỷ Đại ca hoặc là đã ra ngoài, hoặc là liền ở trong sân luyện tập quyền cước đao thương, ngày hôm nay là thế nào?
Quỷ Khốc đống nhiên nói, nha đầu, ngươi đi qua Tây Hồ sao?
Thải Vi ngẩn người một chút. Lắc đầu một cái, không biết Quỷ Khốc là sao như thế hỏi.
Quần áo trước khác giặt rửa, thật tốt ăn mặc một phen, chúng ta đi Tây Hồ chơi đùa.
Thật.
Thải Vi cao hứng vạn phần.
Quỷ Khốc gật đầu, ừm.
Phong Nhi còn có chút hơi lạnh, thổi ở trên mặt lại vừa vặn, không tính là quá lạnh, khiến cho người thanh tỉnh, bình tĩnh trên mặt hồ nhỏ nổi sóng, ảnh ngược đến trên trời bích lam không trung.
Chỗ giao nhau giữa trời và nước, một chiếc thuyền lá nhỏ ở trên hồ, chậm rãi tại mặt nước đồng bền.
Trên chiếc thuyền này chỉ có Quỷ Khốc cùng Thải Vi hai người, bọn họ cho mướn một chiếc thuyền, sẽ đến này trên mặt hồ.
Quỷ Khốc cũng không chèo thuyền, mặc cho thuyền tự đang lảng vãng, chẳng qua là tự mình nắm cần câu câu cá, mà Thải Vi theo ở bên người, nhìn chung quanh làm người ta tâm thần sảng khoái cảnh đẹp, mặt đầy hạnh phúc.
Giao một tiếng, một cái to lớn đầu ngựa từ trong nước chui ra ngoài, đánh vỡ mặt hồ bình tĩnh.
Này đại hắc mã, cũng càng ngày càng kỳ dị.
Vô luận hắn thế nào không yêu động, thế nào ăn, chính là trường không tráng. Vĩnh viễn kia một bộ gầy trơ cả xương, có thể hết lần này tới lần khác, thể năng càng ngày càng mạnh.
Lần trước, ở đó một quỷ thôn, hắn chẳng những trợ giúp Quỷ Khốc thoát khỏi nguy cơ, còn tới hướng chạy một cái qua lại, kia một đoạn đường cũng không xa, có thể nó lại không có phân nửa thở hổn hển dáng vẻ, riêng này phần thể năng, liền vượt xa tuyệt đại đa số tuấn mã.
Mà bây giờ, còn sẽ chủ động xuống nước bơi lội, chẳng những bơi lội, sẽ còn bắt cá.
Nó ngậm lên một cái dài đến một xích cá đến mạn thuyền. Thải Vi cười hì hì túi người nhận lấy cá, cười híp mắt vỗ một cái đại hắc mã đầu, đem ném tới trên bong trong giỏ cá.
Giờ phút này, giỏ cá đã sắp tràn đầy.
Mà Quỷ Khốc, đến bây giờ vẫn còn không câu được một con cá.
Đối với lần này, Quỷ Khốc ném một cái cần câu, hôm nay vẫn thật là chúng ta.
Vừa nói, hắn nhìn về phía đại hắc mã, nói, có phải là ngươi hay không dở trò.
Đại hắc mã đánh mũi vang, một đầu đâm vào trong nước.
Đúng, chính là nó dở trò.
phàm là bị mồi câu dẫn dụ tới, đều bị nó cho bắt. Thải Vi nhìn một chút Quỷ Khốc, lại nhìn một chút Đại Hắc Mã, bị chọc cho hì hì cười một tiếng, sau đó nói với Quỷ Khốc, Quỷ đại ca, không nghĩ tới mã thật đúng là biết bơi. Mã xác thực biết bơi. Quỷ Khốc đạo, nhưng trong lòng trầm tư, mã biết bơi không giả, có thể du không dài, mà giống như này thất đại hắc mã, bơi một cái chính là hai khắc đồng hồ, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Về phần còn sẽ tự mình xuống nước bắt cá, hắn càng là nghe cũng chưa nghe nói qua. Ngựa này, sợ không phải thành tinh. Thân thuyền kịch liệt lay động, Thải Vi thét một tiếng kinh hãi, Quỷ Khốc liền vội vàng bắt được nàng, có khỏe không? Thải Vi lắc đầu một cái, không việc gì. Này ngựa chết. Quỷ Khốc đứng lên, hướng lái thuyền nhìn, quả nhiên lại thấy đầu kia đại hắc mã cả người ướt nhẹp đứng ở nơi đuôi thuyền. Cũng may, ngựa này coi như thông minh, từ lái thuyền nhảy lên, nếu như từ một bên leo lên, chỉ sợ cũng phải đem cả con thuyền làm lật. Hắn xuyên qua khoang thuyền, chậm rãi đến mũi thuyền. Liền lấy ướt nhẹp đầu lớn đi cùng Thải Vi. Thải Vi cười hì hì đưa nó đầu lớn đẩy ra, sau đó trở về khoang thuyền, cầm lên một khối làm vải, ở nơi này thất đại hắc mã trên người lau, đem trên người nó lượng nước lau khô. Một chiếc thuyền, xông tới mặt. Đúng một chiếc cùng chiếc thuyền này tương phản thuyền nhỏ, nơi đuôi thuyền, ngư phu hoa mái chèo, tốc độ thuyền thật nhanh. Cao thủ. Địa phương khác Quỷ Khốc không nhìn ra, nhưng Quỷ Khốc có thể nhìn ra được, hắn lực lượng không giống người thường. Càng làm cho Quỷ Khốc để ý đúng đứng ở mũi thuyền cô gái kia, nàng một bộ thanh sắc quần dài, vóc người cao gầy, tay trái cầm một thanh trường kiếm, tam xích thanh phong nấp trong vỏ. Nàng đón gió mà đứng, y quyết phiêu vũ. Gần hơn một ít, Quỷ Khốc thấy rõ nàng mặt mũi. Rất đẹp, lại cùng cô gái tầm thường Mỹ bất đồng, nàng Mỹ cũng không phải là quyến rũ, trên đầu không có trang sức dư thừa, chính là vãn một cái đơn giản búi tóc, lộ ra thiên nga như vậy trường cảnh, mặc sắc tóc dài phi ở sau lưng, cho đến thắt lưng. Không có tinh tế chân mày lá liễu, mà là một đôi ác liệt mày kiếm, hai tròng mắt sáng ngời như gương, một đôi mỏng manh môi đỏ mọng nhẹ nhàng mí môi, một cổ anh khí nhào tới trước mặt. Nữ hiệp, một vị trường kiếm hành thiên ngai, làm việc dứt khoát nữ hiệp, đây chính là Quỷ Khốc đối với nàng ấn tượng đầu tiên. Mà từ các nàng dưới chân thuyền chạy phương hướng nhìn, mục tiêu đúng là mình chiếc thuyền này. Quỷ Khốc trong lòng cảnh giác, nghiêng đầu đối với Thải Vi nói, nha đầu, trở về khoang thuyền. À, nha. Thải Vi liền vội vàng chui trở về khoang thuyền, nhanh chóng xuất ra Quỷ Khốc trường đao, sau đó hướng Quỷ Khốc ném qua, Quỷ đại ca, tiếp tục đao. Quỷ Khốc tiếp lấy đao, đôi tay đè chặt cán đao liền ở trước người một sự, tinh tinh chờ đợi đối phương đi tới. Vậy mà, song phương còn có 10 trượng khoảng cách, đối diện thuyền liền bỗng nhiên dừng lại, không có một tia báo trước, đúng làm như thế nào tới, này kinh người lái thuyền kỹ xảo làm người ta nhìn mà than thở. Càng làm người ta nhìn mà than thở, đúng mặc kia một bộ thanh sắc quần dài nữ tử, kia giống như là trực tiếp bị bỗng nhiên dừng lại thuyền hất ra. Tiếp đó, Liệu Tần ván quan tài nén không được. Nàng dĩ nhiên cũng làm như vậy cùng mặt nước giữ song song, trực tiếp phiêu động qua tới. Trong khoang thuyền, len lén dướn cổ lên nhìn ra phía ngoài Thải Vi ngây người, ánh mắt lộ ra mê loạn, nàng lần đầu tiên thấy như vậy cảnh tượng, không tự chủ được đạo, thật là đẹp. Sắc thực rất đẹp, nữ tử ngón này không mang theo một chút khói lửa, phảng phất tiên nhân. Nàng nhẹ nhàng rơi ở đầu thuyền, cùng Quỷ Khốc cách nhau cũng chỉ có nửa bước. Quỷ Khốc bản năng về phía sau vừa lui, trong nháy mắt đem khoảng cách kéo ra. Khoảng cách này, vừa đủ để cho cô gái này không cách nào công kích được chính mình, mà chính mình vừa có thể đường tốt chót lọt công kích được nàng, giống như có thước đo như thế. Được. Nữ tử lộ ra vẻ mỉm cười, hảo công phu. Các hạ xuống đây nơi này, muốn cái gì? Ngươi hiểu lầm. Nữ tử vòng qua Quỷ Khốc, đến khoang thuyền. Quỷ Khốc nhướng mày một cái, lại không có ngăn trở. Hắn có thể cảm giác được cô gái này không có ác ý, cũng có thể cảm giác được, chính mình rất có thể không đánh lại nàng. Cô gái này cho hắn cảm giác, giống như gặp phải sâu không thấy đáy vực sâu, lại phảng phất ẩn nút tại trong tầng mây cự long, chỉ có thể nhìn được trong đó như vậy vụ vặt. Chính là chỗ này vụ vặt, cũng để cho trong lòng hắn sợ hãi. Cô gái này tuyệt không đơn giản, nói không chừng, chính là một cái thiên nhiên lão yêu quái. Dù sao cũng Quỷ Khốc hiện nay đang từng thấy, mạnh nhất. Nữ tử đến cùng Thải Vi cùng tàng đến trong khoang thuyền đại hắc mã trước mặt, đại hắc mã nằm trên đất, một bộ ta thành thật dáng vẻ. Nữ tử không người xuống, vỗ vô đại hắc mã đầu, trên mặt mang theo nụ cười, tiểu gia hỏa, ngươi có bằng lòng hay không theo ta đi. Đại hắc mã lăng lăng, sau đó lại nhìn một chút Quỷ Khốc, có chút rung một chút đầu. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng, giống như ngươi vậy tiểu gia hỏa, sinh hoạt ở trong đám người nhưng là rất nguy hiểm. Đại hắc mã hay lại là lắc đầu một cái, nữ tử điểm, đã như vậy, vậy thì tự thu xếp ổn thỏa đi. Nàng đứng dậy, Thải Vi chẳng biết lúc nào rời được bên người nàng, tỷ tỷ, ngươi là thần tiên sao? Chương 64, Tiểu Thanh cô nương.
Không, ta không vâng. Nữ tử biểu tình trở nên nghiêm túc, ta là một cái đại yêu quái, hàng năm muốn ăn 100 người.
A.
Thải Vi thần sắc đại biến, liền vội vàng trốn Quỷ Khốc sau lưng. Nữ tử cười khúc khích, Thải Vi từ Quỷ Khốc sau lưng thò đầu ra, tỷ tỷ, ngươi thật là xấu, ngươi gạt ta.
Nữ tử cười nói, ta cũng không lừa ngươi.
Nàng đá đá đại hắc mã, lại nói với Quỷ Khốc, coi trọng tên tiểu tử này, chớ có để cho hắn bị thương tổn.
Ta biết.
Quỷ Khốc nói.
Tỷ tỷ phải đi sao?
Thải Vi hỏi.
Ừm.
Không bằng lưu lại cùng chúng ta ăn chung cá đi, lại sẽ nướng cá.
Một giọt mưa, rơi vào trên thân, Thải Vi giơ tay lên, tỷ tỷ ngươi xem, lão thiên gia đều tại lưu ngươi thì sao?
Nữ tử nghe Thải Vi một ngụm một tiếng tỷ tỷ, khẽ mỉm cười, kia thanh thúy thanh thanh âm không khỏi để cho nàng nhớ tới năm đó.
Một năm kia, cũng ở đây trên Tây Hồ, tại trong thuyền.
Nàng và tỷ tỷ, gặp phải người nam nhân kia, sau đó, tỷ tỷ vừa ý hắn, ba người bọn họ vận mệnh như vậy thay đổi.
Người nam nhân kia.
Nữ tử nhìn về phía Quỷ Khốc, không khỏi cười một tiếng.
Quỷ Khốc bị nhìn thấy trong lòng sợ hãi, hắn luôn cảm thấy nữ nhân này xuyên thấu qua hắn thấy một người đàn ông khác, luôn cảm thấy đây là một cái làm đục, các hạ đang suy nghĩ gì.
Một người nam nhân, một cái cùng ngươi hoàn toàn ngược lại nam nhân.
Người nam nhân kia tao nhã lịch sự, luôn là một bộ rất dễ khi dễ dáng vẻ.
Mà Quỷ Khốc, mặt đầy hung thần ác sát, nhìn một cái liền phi thường không dễ trọng.
Một người vóc dáng nhu nhược, một cái thân thể cường tráng.
Một cái tay trói gà không chặt, một cái chiến trường bách chiến cuộc đời còn lại.
Một cái văn nhân, một cái võ nhân.
Tự nhiên, hoàn toàn ngược lại.
Tỷ tỷ thích người kia sao?
Thải Vi hiếu kỳ hỏi, trong đầu đã tự động hiện lên một đống lớn liên quan tới nam nữ ái tình thoại bản, thậm chí không tự chủ được nhớ lại ra một đống lớn nam nữ ngược tình yêu tiết.
Không.
Nữ tử lắc đầu, ta rất ghét hắn, bởi vì hắn cướp tỷ tỷ của ta.
Càng về sau, vừa đáng thương hắn.
Bởi vì, nàng và người nam nhân kia như thế, đều bị tỷ tỷ vứt bỏ.
Hàng năm, chỉ cần một có thời gian, người nam nhân kia cũng sẽ đứng ở đoạn cầu một bên, nhìn Tây Hồ, chỉ mong có thể cùng tỷ tỷ gặp mặt một lần. Cho tới bây giờ, đã vài chục năm, năm đó kia người tướng mạo tuấn Mỹ nam nhân biến thành một cái tao lao đầu tử, đi bộ còn phải xử đến ba tong, chiến chiến nguy nguy, số tuổi thọ sẽ hết, vẫn như trước cố chấp đứng ở đoạn cầu bên mong đợi tỷ tỷ xuất hiện.
Cùng một mực du đãng ở Tây trên hồ chính mình, lại làm sao bất động.
Thành tiên, thành tiên.
Đoạn muôn chết tỉnh, chỉ vì thành tiên trường sinh.
Hết thệ các thứ này, thật có tốt như vậy sao?
Đến nay, nàng cũng nghĩ không thông.
Muốn trường sinh liền muốn thành tiên, mà thành tiên liền nhất định phải đoạn muôn chết tỉnh.
Đoạn muôn chết tỉnh, vứt bỏ hết thảy, ở một cái trốn không người bên trong vĩnh viễn sống tiếp, cùng một tảng đá, có cái gì khác nhau chớ, này, lại có cái gì tốt?
Tỷ tỷ, ở lại đây đi.
Đây chỉ là một mượn cớ, mưa rất nhỏ, cho dù không che dù, cũng không làm phiền cái gì.
Thải Vi hai mắt thả chỉ nhìn nữ tử, tại thấy nữ tử phi thân đi tới nơi này trong nháy mắt, nàng bị nàng mê hoặc, kia một đạo tiêu sái dáng người vĩnh viễn ở lại nàng đầu. Sau đó, cô gái này là được thần tượng nàng, nàng vô cùng khát đang nhìn mình trở thành cô ấy là dạng, có thể như vậy tiêu sái như tiên bay tới bay lui.
Nàng đã từng một mực ở nghĩ, chính mình kết quả xứng hay không được cho quỷ đại ca, mà bây giờ nàng tìm tới câu trả lời. Chỉ cần mình có thể trở nên giống như nàng, liền có thể cùng quỷ đại ca cùng lưu lạc giang hồ, dĩ nhiên là xứng với.
Thải Vi thở nhỏ liền rất thông minh, nàng biết quỷ đại ca sớm muộn cũng hội rời đi nơi này, đi càng thiên địa rộng lớn, chẳng qua là tựa hồ bị thứ gì cho ngăn trở.
Nàng không muốn trở thành quỷ đại ca gánh nặng, cũng muốn đi cùng quỷ đại ca cùng nhau đi tới kia không biết thiên địa.
Nữ tử nhìn Thải Vi, thấy Thải Vi trong mắt hướng tới.
Loại ánh mắt này ra sao kỳ quen thuộc.
Năm đó. Mình cũng đúng nhìn như vậy tỷ tỷ đi.
Nàng khẽ mỉm cười, đạo một tiếng tốt, sau đó đối với ngoài mười trượng chiếc thuyền kia lên thuyền phu hô, Hà tiểu tử, ta ở nơi này, ngươi trở về đi thôi.
Thuyền kia phu ngẩng đầu lên, lộ ra dàn mua mặt, không nói một lời, đổi lại mùi thuyền, chậm rãi rời đi.
Tỷ tỷ, ngươi tại sao gọi hắn Hà tiểu tử a?
Thải Vi hiếu kỳ hỏi.
Nữ tử vô vô đầu nàng, bởi vì ta so với hắn tuổi tác lớn a.
Thải Vi gồ lên mặt, tại sao ngươi và quỷ đại ca như thế? Đều thích chụp đầu ta.
Bởi vì ngươi còn là con nít mà.
Thải Vi tức giận, không nói một lời, túi đầu bắc lên hỏa.
Khói bếp lác đác, sau đó liền bị không tiếng động gió thổi tán, mùi thơm dần dần tràn ngập, Quỷ Khốc hỏi, tại hạ Quỷ Khốc, nha đầu này họ Lâm mệnh Thải Vi, các hạ, còn không hỏi ngươi tên đây.
Tiểu Thanh, tất cả mọi người thích gọi ta Tiểu Thanh cô nương, ngươi cũng như vậy kêu to lên.
Tiểu Thanh cô nương rút ra sổ xịt cái mũi, khen ngợi một tiếng, Thải Vi muội muội hảo thủ nghệ.
Nghe được tiểu thanh cô nương khen ngợi, Thải Vi vui vẻ cười, mới vừa rồi còn đang tức giận, bây giờ thoáng cái liền bị quét ở sau hót. Nướng cá kinh ngạc, hương mỹ ngon miệng. Ba người tại trong khoang thuyền ngồi xếp bằng mà ăn, xem bên ngoài tràn đầy rung động mặt hồ, như bơ mưa xuân phảng phất đem trọn cái mặt hồ bao phủ lên một tầng thật mỏng lụa mỏng, như thơ như họa. Khí trời hơi rét, vây quanh hỏa lại cảm giác phá lệ ấm áp, thế gian hết thể huyên náo đều bị cô lập, bọn họ hưởng thụ này nháy mắt tiến lặng, thỏa mãn ham muốn ăn uống. Tiểu thanh cô nương cầm lên một cái nướng chín cá, đối với đại hắc mã ngoắc ngoắc tay, đại hắc, tới. Đại hắc mã cẩn thận từng ly từng tí đi dạo, tản bộ, đi tới, túi đầu xuống. Tiểu thanh cô nương đem cá tiến tới nó mép, đến, ăn một cái. Đại hắc mã rất không tình nguyện, hắn cho tới bây giờ đều chỉ ăn cỏ, không ăn thịt, lại càng không ăn chín. Nàng khẽ nhếch mở cái miệng nhỏ nhắn, đối với tiểu thanh cô nương nói, tỷ tỷ, mã không ăn cá. Tiểu thanh cô nương lơ đễnh, khát mã không ăn, nhưng nó có thể ăn. Sau đó lại khích lệ nói, đến đây đi, trước thử một ngụm, nếu như ngươi quả thực không thích, ta cũng sẽ không ép ngươi. Đại hắc mã cuối cùng há miệng, cắn một hớp nhỏ, đón lấy, hai mắt trợn tròn, phảng phất bị mở ra tân thế giới đại môn, cắn một cái toàn bộ cá, cốt ca cốt két nhai kỹ bên trong xương, cuối cùng toàn bộ nuốt xuống. Nhi hắc hắc đại hắc mã lên tiếng, hưng phấn hí, đầu lại gần, thỉnh cầu an. Một bên, Thải Vi cảm thấy mới mẻ, chủ động cầm lên cá cho đại hắc mã đầu y. Bên kia tiểu thanh cô nương nói với quỷ khốc, sau này nó mỗi ngày đều đến ăn thịt, nếu không ăn hết thảo lời nói, hội thụ không. Quỷ khốc khỏe miệng giật một cái, hỏi mỗi ngày muốn ăn bao nhiêu. Tiểu thanh cô nương ngắm lại, nói, một nửa thảo một nửa thịt, tất cả đều là thịt tốt nhất, thật ra thì, người có thể ăn, nó đều có thể ăn, người không thể ăn, nó cũng có thể ăn, rất dễ nuôi. Quỷ khốc ngược lại hít một hơi khí lạnh, kia đến ăn bao nhiêu tiền a? Lớn như vậy khẩu vị ăn thì đến, còn nói rất dễ nuôi. Một đầu khác, truyền tới Thải Vi thanh âm, không, không, chính mình đi bắt cá. Sau đó ù một tiếng, đại hắc mã nhảy xuống nước. Quỷ khốc túi đầu nhìn một cái, vốn là trên cái giá nhiều cá như vậy, bây giờ toàn diện không thấy tăm hơi. Quỷ khốc lại hít một hơi khí lạnh, này ngựa chết, khẩu vị lớn đến lạ thường, còn muốn ăn thịt, hiện tại hắn luôn cảm thấy, chính mình kiếm về điểm kia không đủ tiền hoa. Chương 65, cố nhân gặp nhau. Đoạn cầu hành cùng trên Tây Hồ, hai bờ sông cảnh liễu chưa nảy mầm. Quang ngốc đốc, người đi đường không có mấy, vô cùng vắng lặng. Một lao nhân tóc trắng, đứng ở đoạn trên cầu, phảng phất điêu khắc. Hắn hai mắt đục ngầu, nhìn về phía khói mù lượn lờ Tây Hồ, có trông đợi, cũng có tuyệt vọng. Ở bên cạnh hắn, là hắn Tôn Nhi, đánh một cái ô rủ, là lao nhân che mưa, ý vị khuyên hắn trở về. Tổ phụ, đã trời mưa, mau trở về đi thôi. Không sao, người đi về trước đi, ta lại đứng một lúc. Lao nhân hướng về phía Tôn Nhi lộ ra hiền hòa cười. Tôn Nhi mặt đầy bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể theo lão nhân đứng. Một chiếc thuyền nhỏ, tại mù mịt như sương yên vũ bên trong lặng lẽ xuất hiện. Trên thuyền nhỏ, ba người nướng cá, trò chuyện. Tiểu thanh cô nương đông nhiên đổi đề tài, không nghĩ tới, thuyền này lại trôi tới đây. Thải Vi mặt đầy dấu hỏi, tỷ tỷ, thế nào? Quỷ khóc giật mình trong lòng, thử dò xét nói, hẳn là kia đoạn cầu đi. Ừm. Tiểu thanh cô nương rất dứt khoát thừa nhận. Kia đoạn cầu, có cái gì đặc biệt sao? Tiểu thanh cô nương đạo. Nghe nói ở chỗ này nhìn Tây Hồ có một phen đặc biệt cảnh trí, bây giờ cũng không phải là tại đoạn cầu du lãm tốt thời tiết, phải chờ tới mùa hè bách hoa mạnh mẽ tiểu diễm ướt át, hai bờ sông sung xuê, hoặc là chờ đến đông thiên hạ tuyết, mới là du lãm tốt thời tiết. Đoạn cầu đang ở đâu vậy? Ở nơi đó. Tắt máy, đem còn lại cá toàn bộ đút cho đại hắc mã, ba người đi ra khoang thuyền, đến bong thuyền, tiểu thanh cô nương là Thải Vi chỉ ra đoạn cầu. Ồ, cầu kia không gãy a? Thải Vi cảm thấy. Điều này hữu danh vô thực. Tiểu thanh cô nương cười giải thích, cách nơi này quá gần, nếu như khoảng cách xa một chút, mặt cầu cùng mặt nước hòa làm một thể, liền sẽ cho người sinh ra cầu kia đúng cắt ra ảo giác. Ồ! Đối với mình không thấy cảnh tượng như thế, Thải Vi cảm giác có chút thất lạc. Quỷ khóc vô vô nàng gầy gò đầu vai, ngược lại không bao xa, đến mùa hè, chúng ta trở lại. Thải Vi nghe, cao hứng gật đầu, ừm. Tiểu thanh cô nương rất có hứng thú nhìn quỷ khóc cùng Thải Vi. Chỉ cảm thấy giữa hai người này quan hệ rất là thú vị. Ồ! Trên cầu mọi người. Thải hơi kinh ngạc hô. Là người quen, chúng ta ngang nhiên xông qua đi. Tiểu thanh cô nương vẻ mặt phức tạp. Quỷ khóc trong lòng sớm đã có suy đoán, hắn cũng tò mò người này kết quả dung mạo ra sao, có thể đưa đến tiểu thanh tỷ tỷ lấy thân báo đáp. Không đúng a? Lão nhân vẻ mặt phức tạp, có cao hứng, lại có sai lầm rơi, đối với bên người Tôn Nhi nói, chúng ta đi. Vừa nói, hướng bên bờ đi tới. Tôn Nhi thở phào một cái, vội vàng đuổi theo. Bọn họ đến bên bờ, mà thuyền cũng vừa mới vừa cập bờ. Tôn Nhi vốn tưởng rằng tổ phụ phải về nhà, lại không nghĩ rằng tại bên bờ dừng lại, tựa hồ đang nên đón người nào. Sau đó, kia liền thấy thuyền thượng xuống tới nhất nam lượng nữ, còn có một thất đại hắc mã, nhìn rằng rớp, căn bản không thể nào cùng tổ phụ có đồng thời xuất hiện, nhưng mà sau một khắc, hắn ngộng. Tiểu Thanh. Lao nhân vẻ mặt phức tạp. Tiểu Thanh thở dài một hơi, thị phu. Phúc. Lao nhân tôn tử cùng Thải Vi đồng thời phá công, cũng thua thiệt cho bọn họ không uống thủy, dù vậy, cũng bị chính mình nước miếng sặc một chút, liên tục ho khan. Lao nhân chậm rãi mở miệng, đã lâu không gặp, ngươi chính là còn trẻ như vậy. Có thể ngươi cũng đã lão. Tiểu Thanh lắc đầu một cái. Bọn họ mặc dù đều tại Tây Hồ quanh quẩn, có thể đã nhiều năm như vậy, gặp mặt thời điểm dùng một đầu ngón tay cũng có thể đếm đi qua. Tiểu Thanh nhìn về phía bên người lão nhân Tôn Nhi, trên mặt mang lên nụ cười, tiểu cầu tử cũng lớn như vậy. Lão nhân Tôn Nhi nhất thời trên mặt biến hóa đến đỏ bừng, đây là hắn nu danh, khi còn bé bị kêu đảo cũng không cảm thấy cái gì, nhưng là bây giờ hắn đã trưởng thành, thậm chí đều đã thành danh, bị một người tuổi còn trẻ cô nương gọi như vậy, nhất thời xấu hổ vô cùng. Cắt, còn xấu hổ, tại ngươi khi còn bé, ta còn ôm qua người thì sao? Lão nhân Tôn Nhi nhất thời nhớ lại, tựa hồ, có lúc hắn xác thực bị một cô gái trẻ ôm qua. Bất quá chi nhớ đã mơ hồ, nhưng bây giờ lại cùng trước mặt nữ nhân này trọng hợp. Ngươi là? Nàng là ngươi gì tổ mẫu? Gì tổ mẫu? Lão nhân Tôn Nhi thanh âm cũng biến hóa. Bọn họ là lão nhân nhìn về phía Quỷ Khốc cùng Thải Vi. Mới vừa kết bạn. Tiểu Thanh đạo, đây là Quỷ Khốc, đây là Lâm Thải Vi. Quỷ Khốc chắp tay một cái, hắn tuổi tác có thể so với trước mặt lão nhân này tuổi tác lớn nhiều. Thật gọi hắn đối diện trước lão nhân này hành lý, luôn cảm giác trong lòng không được tự nhiên. Thải Vi ngược lại rất có lễ phép hành một cái lễ, lão nhân ra tốt. Lão nhân cười ha hả đáp lại, Tiểu Thanh rồi hướng Quỷ Khốc cùng Thải Vi giới thiệu, đó là ta tỷ phu, Hứa Hán Văn, đây là Tôn Nhi Hứa Bát Văn. Quả nhiên, lão nhân này chính là Hứa Tiên. Song phương một trận khách sáo, Hứa Tiên nhiệt tình chào mời, không bằng, đến già mục nát trong nhà ngồi một chút. Tiểu Thanh có chút do dự, Hứa Tiên lại nói, bao năm không thấy. Sĩ Lâm cũng thật muốn ngươi. Sĩ Lâm dĩ nhiên chính là Hứa Sĩ Lâm, Bạch Nương Nương cùng Hứa Tiên hải tử. Thật ra thì, Quỷ Khốc cũng cùng Bạch Nương Nương từng có đồng thời xuất hiện, lần đó Thiên Sư Phủ Đại Động căn qua, liền là bắt Hồ Yêu cùng nàng trong bụng hải tử. Có thể sau đó, Hồ Yêu chết, nàng trong bụng con gái, lại bị Nha Công Tử Hồ Ly Tiểu Bạch hai vợ chồng mang, này hai vợ chồng bị An Dương Đạo Nhân đuổi theo một đường đến Tây Hồ, sau đó tại Tây Hồ, An Dương Đạo Nhân bị Bạch Nương Nương bức lui, này hai vợ chồng chính là Bạch Nương Nương thuộc hạ. Tiểu Thanh cuối cùng vẫn đáp ứng, nàng cũng muốn gặp thấy tỷ tỷ huyết mạch. Quỷ Khốc đối với Hứa Tiên thật tò mò, vì vậy cũng đi theo đi lên. Nói thật, mới vừa thấy Hứa Tiên thời điểm, hắn có chút thất vọng, bởi vì hắn thấy cũng không phải là tuổi trẻ Hứa Tiên, mà là dần dần già rồi, hoàn toàn không lúc còn trẻ phong thái, nhìn chỉ là một bình thường không thể lại bình thường lão nhân. Trên đường, Tiểu Thanh hỏi Sĩ Lâm cũng lão chứ? Hứa Tiên thở dài nói, đúng nha, chúng ta cũng lão. Ở phía sau, Thải Vi nhìn một màn này, không nói một lời. Mấy người một đường xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, đi tới Bảo Hòa Đường. Bây giờ Bảo Hòa Đường đã sớm không di vãng như vậy một mạng, kích thước huyết trương lớn mấy lần, làm trấn y sư đạt tới 5 người, cộng thêm học nghề cùng với làm việc vặt, số người càng là đạt tới 2-3 chủ. Hứa Tiên vừa đi vào, liền có người không ngừng chào hỏi, từng tiếng lao thái ra bên thai không dứt. Mặc dù có thể mở rộng đến loại này kích thước, với Hứa Sĩ Lâm có chút ít quan hệ, dù sao. Người ta đúng trạng nguyên lang, còn tưởng là quá hàn lâm. Về phần yêu ma quỷ quái, liền lại không dám chọc đảm bảo cung đường, mặc dù Bạch Nương Nương đoạn tình tuyệt muốn thành tiên, mà dù sao cùng Hứa ra huyết mạch liên kết, thật động, không chừng ngày nào liền bị Bạch Nương Nương một cái tát đập chết. Người ta Bạch Nương Nương nhưng là ngàn năm đại yêu, đã độ kiếp thành công, chỉ chờ thời cơ đến, là được siêu thoát luân hồi. Tầm thường yêu quái, một đầu ngón tay liền theo chết, bá đạo vô cùng thiên sư phụ, thấy nàng cũng phải cung cung kính kính. Sĩ Lâm đây, trở về lao thái gia, lao ra tại thư phòng. Chúng ta đi trước hậu đường. Hứa Tiên nói, bác Văn, gọi ngươi cha tới. Hứa bác Văn đến cửa thư phòng, gõ cửa thư phòng, một bên gõ còn một bên hô, cha, cha, tổ phụ mang theo khách nhân đến. Cửa mở ra, Hứa Sĩ Lâm đi ra. Đã người đã trung niên, hắn tấn giác nhiều vài tóc trắng, trên mặt có xúc khởi râu, nhìn thành thục chững chạc, bất quá cùng cha hắn như thế, luôn là ôn hòa. Là ai? Nhất nam lượng nữ. Một người trong đó hình như là dì tổ mẫu, bất quá nàng tuổi quá trẻ, thấy thế nào cũng không giống. Hôn trướng. Hứa Sĩ Lâm gõ Hứa Bác Văn xuống. Hứa Bác Văn ô kìa một tiếng sơ đầu, mặt đầy ủy khuất, cha, ngươi đánh như thế nào ta? Ta hỏi ngươi, nàng có phải hay không một bộ thanh sắc quần dài? Hứa Bắc Văn gật đầu một cái, Hứa Sĩ Lâm đạo, đó chính là ngươi bà cô, ngươi khi còn bé còn ôm qua, ngươi kia nhũ danh, chính là nàng lấy. Lần này, Hứa Bắc Văn rốt cuộc tìm được kẻ cầm đầu, mình bị kêu vài chục năm tiểu cậu tử, nguyên lai là nàng tạo thành. Bọn họ ở nơi nào? Ở phía sau đường. Đi, chúng ta đi nhanh. Vừa đi, Hứa Bắc Văn một bên hiếu kỳ hỏi, cha, ngươi nói gì tổ mẫu nàng rốt cuộc có bao nhiêu lớn à, có thể hay không còn không có ngươi đại. Im miệng, trưởng bối số tuổi là ngươi có thể hỏi sao? Hứa Sĩ Lâm mắng, bất quá nhìn con trai hiếu kỳ ánh mắt, không nhịn được còn nói, là cha cũng không biết, chỉ biết là, tuổi tác so với là cha muốn lớn hơn nhiều. Hứa Bắc Văn mặt đầy kinh hoàng, làm sao có thể? Ai? Hứa Sĩ Lâm thở dài một hơi, tối nay tới ta thư phòng, có một số việc, là nên để cho ngươi biết. Chương 66, gia thế bất phàm.